Chương 232, nhân loại đồng trinh 2, chương 232, nhân loại đồng trinh 2, nhưng thẻ mặt đại sư cũng không cảm kích, hắn nhìn xem Luca chính là không đầu không đuôi một câu, đáng chết chuột ở đâu. Tất cả mọi người ngậm, cái này ý gì? Thẻ mặt đại sư rất không có lễ phép hừ lạnh một tiếng. Phi sờ bá tức đúng không, bộ đội của ngươi đại lượng trang bị hắc điện vũ khí, ai cho ngươi? Muốn ta nói tỉ mỉ sao? Luca sắc mặt cũng có nhìn, quy mô lớn như vậy trang bị hắc điện vũ khí không có khả năng giấu ở, chỉ là hắn không nghĩ tới pháp sư thanh toán đến nhanh như vậy. Thế tục vận động học cùng ma pháp học đấu tranh rốt cục vẫn là lan đến gần thế tục thế lực. Luca sắc mặt lập tức cũng lạnh xuống, hai tay của hắn ôm ngực, không có vừa mới bắt đầu ấm áp. Ồ, đại sư ngươi muốn can thiệp xạ sổ vương quốc nội chính? Làm sao, quân đội của ta không thể trang bị hắc điện vũ khí sao? Đầu kia pháp luật quy định, đó có phải hay không cung nỏ cũng không thể trang bị? Thẻ mặt đại sư đôi mắt giàn mua nhìn chằm chằm Luca, Luca cũng nhìn chằm chằm đối phương, hắc điện vũ khí hắn không thể từ bỏ, chẳng những không thể từ bỏ, còn muốn phát triển, đại quy mô phát triển. Ma vật toàn biên trang bị hắc điện vũ khí đã dẫn trước quá nhiều, A Thảm có xanh hành tỉnh lại là đối mặt ma vật đại quân môn hộ, hắn nhất định phải dựa vào hắc điện vũ khí ngăn cản ma vật. Song phương đều là hạng người tâm cao khí ngạo, cùng nhìn nhau bầu không khí dần dần hồi hộp. Cũng may có người tới giải vây. Vitos chạy tới, đối với thẻ mặt đại sư không người chào nói, đại sư, ta là phỉ sở bá tức gia tộc pháp sư, trải qua ta điều tra, tìm tới truyền bá thế tục vận động học dị đoan. Mời đi theo ta. Thẻ mặt trừng Luca liếc mắt, dẫn người đi theo Vitos đi. Vitos hướng Luca trừng mắt nhìn, Luca nhẹ gật đầu. Chuyện này bọn hắn đã sớm thương lượng xong, hắc điện vũ khí tiếp tục dùng, pháp sư không có tư cách can thiệp thế tục chính quyền phát triển, nhưng là truyền bá hắc điện vũ khí người có thể giao ra, người học giả kia. Học giả vốn chính là cái nào đó pháp sư tử sĩ, gặp được sự tình lúc ném ra liền có thể. Mọi người đi tới phủ tổng đốc cái nào đó gian phòng, vừa đẩy cửa ra, liền thấy học giả ngồi tại cửa đối diện trên ghế. Thẻ mặt đại sư hừ lạnh một tiếng. Dị đoan chuột, tránh tại cống thoát nước ra hỏa, tự mình truyền bá dị đoan tà thuyết hạng người, đem hắn bắt lại, giao cho pháp sư tòa án thẩm phán. Học giả giống như đã sớm nhận được tin tức, đối với chính mình vận mệnh có chuẩn bị. Hắn chưa bao giờ bất luận cái gì pháp sư tháp đánh dấu trường bảo xuống cầm ra một thanh ống ngắn súng kíp, tất cả pháp sư đều giật mình, giơ lên pháp trượng đối với hắn, hỏa câu thuật nhanh chóng ngưng kết, chỉ chờ thẻ mặt đại sư ra lệnh liền có thể phát sạng. Thẻ mặt đại sư nhìn chằm chằm học giả. "Chuột, ngươi muốn chống cự?" Học giả bẻ chốt đánh, để súng ngắn ở vào chờ phân phó trạng thái, hắn ánh mắt kiên định nhìn xem thẻ mặt đại sư. Sinh mệnh ở chỗ vận động liền sẽ phát triển, trí tuệ đám người đối với tri thức khát vọng sẽ để cho bọn hắn che giả măng mọc tuân hướng chân lý, thủ cựu phái chật vật ngăn cản lại không làm nên chuyện gì, bởi vì các ngươi chỉ trệ không tiến hành vi là phản vận động, các ngươi sẽ bị vận động mọi người, vận động tri thức bao trùm, vùi lấp. Thẻ mặt đại sư không muốn nghe hắn lời vô ích, lại lặp lại một lần, bắt hắn lại. Các pháp sư xuống tới, học giả không chờ bọn họ tới gần, đem súng lục nhét vào trong miệng, bóp cò. Vâng, náo hoa vang khắp nơi, tri thức vật dẫn biến thành không có ý nghĩa chất hữu cơ, lại một vị kẻ hy sinh vì đạo sinh ra. Một mực lạnh như băng thẻ mặt đại sư trong mắt có chút động dung. Đám người hàng sau, Luca Tâm cũng theo tiếng súng kia vang rơi vào đáy cốc, trong tay hắn hiểu rõ nhất hắc điện vũ khí người chết, tiếp xuống hắc điện vũ khí huấn luyện sửa chữa cùng sử dụng chỉ có thể dựa vào tự mình tìm tòi, càng nhiều hắc điện vũ khí chi viện cũng đem biến xa xa khó đợi. Về sau mấy ngày, Luca ý đồ cùng thẻ mặt đại sư giao lưu chiến thuật, nhưng là lão đầu này cùng cái khác pháp sư, cao ngạo lại vô lý, hoàn toàn không nghe hắn nói chuyện, còn biểu thị hắn không có tư cách chỉ huy pháp sư, bọn hắn có chính mình phương thức chiến đấu. Thế này Luca khi à, dạng này bộ đội của hắn liền không có cách nào cùng pháp sư hữu cơ kết hợp, không thể phát huy lực chiến đấu mạnh mẽ. Bất quá hắn cũng có tâm lý chuẩn bị, pháp sư tự ngạo là toàn bộ đại lục nghe tiếng, hắn dưới đáy lòng đem pháp sư tăng thêm bài trừ đi, liền cùng bị bài trừ đi phương nam quân đoàn đồng dạng. Lại qua mấy ngày, Luca chiêu mộ mạo hiểm giả đúng chỗ. A Thảm có xanh có rất nhiều mạo hiểm giả tại ma vật rừng rậm tìm cơm ăn, bọn hắn hiểu rõ vô cùng ma vật rừng rậm, có bọn hắn gia nhập quân đội đảm nhiệm dẫn đường, quân đội tại ma vật rừng rậm tính tương thích sẽ tăng nhiều. Mạo hiểm giả công hội cũng là phát hung ác, trước đó Lý Tần Vũ đem bộ dù mạo hiểm giả công hội nổ, chọc giận mạo hiểm giả công hội, bọn hắn tích cực hưởng ứng Luca chiêu mộ, làm đến hơn 1000 cái thuần thục mạo hiểm giả. Những người mạo hiểm này khí tức phi thường cường hãn, đơn đả độc đấu có thể toàn thắng quân đoàn binh sĩ. Luca cùng một vị lớn tuổi mạo hiểm giả thương lượng về sau, tuyển định 6 đầu tiến vào ma vật rừng rậm lộ tuyến. Những này lộ tuyến phi thường chật hẹp, chỉ có thể tiểu bộ đội tiến vào, lớn tuổi mạo hiểm giả đề cử Luca đem đại quân phá thành 500 người một tổ bộ đội, dạng này tiểu bộ đội ở trong rừng rậm tương đối linh hoạt. Luca nghe theo đề nghị, phá hơn 20 cái 500 người một tổ bộ đội, để bọn hắn làm tiên phong tiến vào rừng rậm, đại bộ đội ở phía sau, một bên tu bổ cho đứng một bên tiến lên. Bọn hắn chiến đấu mục đích là khai phát một đầu hoặc mấy cái tiến vào ma vật chính quyền nội địa con đường, cũng áp dụng đả kích, giải quyết triệt để cái họa lớn trong lòng này. 300 cây số, đây là ma vật chính quyền cùng nhân loại thế giới lệch trời khe rãnh, chỉ cần đi qua cái này 300 cây số rừng rậm, viễn chinh liền có thể hoàn thành. Tại mạo hiểm giả dẫn đường dưới sự dẫn đầu, Luca quân đoàn xuất phát, từng nhánh nhân loại bộ đội tiến vào rừng rậm, đạp lên trong rừng tiểu đạo, hướng chỗ rừng sâu mà đi. Mặc dù mạo hiểm giả chọn lựa lộ tuyến là tối ưu chọn, nhưng rừng rậm rậm rạp, đường còn là không dễ đi, có chút đường nhỏ thế mà chỉ có thể một người thông qua. Đương nhiên, cũng không phải tất cả đường đều không dễ đi, sông lớn bên cạnh đường liền rất rộng rãi. Sông lớn mực nước thấp lúc lại sông ra tràn đầy đá vụn mặt đường, tăng thêm mạo hiểm giả lâu dài đi, sông lớn bên cạnh còn có thể con đường hệ thống. Nhưng Luca biết ma vật có khói đen bốc lên quái thuyền, toàn bộ sông lớn đều là đối phương binh đạo, dám đi sông lớn, sợ không phải muốn bị vui vẻ đưa tiễn một đường. Luca lý trí từ bỏ bờ sông dọc đường, lựa chọn để đại quân đi trong rừng tiểu đạo, vừa đi vừa sửa đường, tu binh trạm, chậm là chậm một chút, cũng may ổn thỏa. Nhưng có người chẳng phải nghĩ a vì cái gì không đi sông lớn? Đi trong rừng tiểu đạo xe ngựa của chúng ta làm sao bây giờ? Sẽ không phải muốn chúng ta đi bộ đi? Các pháp sư lớn tiếng kháng nghị, bọn hắn đều là dễ hỏng pháp sư lão già, rời đi xe ngựa nhưng như thế nào là tốt? Xe ngựa của bọn hắn thế nhưng là bọn hắn thoải mái sinh hoạt bảo hộ, cùng đại đầu binh ngủ lều vải, chịu được khí ẩm cùng con muỗi, ngẫm lại liền không thể nào tiếp thu được. Luca đã bỏ đi cùng pháp sư hợp tác, mấy ngày nay hắn một mực ý đồ giữ gìn quan hệ của song phương, nhưng pháp sư tự ngạo lần lượt đục nhã hắn. Hắn thậm chí tự mình hướng thẻ mặt đại sư chịu vừa, nên đón lại là làm trầm trọng thêm kinh thị. Cái này khiến hắn biết, có thể chỉ huy pháp sư chỉ có cao cấp hơn pháp sư, đã như thế, vậy các ngươi yêu làm gì làm cái đó đi. Luca để vì tội đi nói cho pháp sư, bọn hắn muốn đi con đường nào liền đi đâu con đường, không ai có thể quản được bọn hắn. Nhưng ra ngoài một vị thống soái trách nhiệm tâm, hắn còn là nghiêm khắc cảnh cáo các pháp sư, ma vật gặp nguy hiểm chiến thuyền. Các pháp sư biểu thị, ma vật chiến thuyền không cách nào uy hiếp cao quý pháp sư, đi sông lớn còn có thể ngồi xe ngựa, thoải mái và thuế, đi lên. Chương 233, biết nói chuyện bụi cây. Chương 233, biết nói chuyện bụi cây, cảm tạ. Địa ngục nam tức đẹp vui tông. Mang ta chơi tháp của phật khen thưởng tăng thêm. Một đêm ra hai cái tiểu hắc, một tấm cạc màn hình, 7-8 cái bị quý bót, đắc ý. Ma vật rừng rậm bên trong 100 dặm chỗ, một đội quân chính quy cùng mạo hiểm giả hỗn hợp bộ đội tại gian nan tiến lên. Bọn hắn làm mở đường tiên phong, cần nô ra đường dễ đi, chặt ra bụi cây, thuận tiện đến tiếp sau bộ đội tiến lên. Bên trong vùng rừng rậm này đường cũng không dễ đi, mà lại có rất nhiều ma thú, những này cũng còn tốt, cung nỏ có thể giải quyết, khó chịu nhất chính là con muỗi địa đốt. Bọn hắn chi này 500 người tiên phong đội ngũ, bởi vì con muỗi địa đốt đã giảm quân số 20 người. Trong rừng rậm con muỗi kia là tương đương động, đinh một ngụm chính là ngón cái lớn như vậy bao, thể chất trên lệnh binh sĩ sẽ còn dị ứng, toàn thân bốc lên chấm đỏ, may mắn thay đại quân chuẩn bị đầy đủ, trên thân mang dược vật, tạm thời không người chết. Phía trước mở đường chính là một vị quân sĩ, hắn là chi bộ đội này quan chỉ huy, hắn rất cường tráng, trong tay cơ khai sơn đao, phá vỡ các loại bụi cây. Một mực tiến lên 3 cây số, quân sĩ lớn tiếng đối với sau lưng các binh sĩ hô nói, nghỉ ngơi tại chỗ 10 phút, làm tốt cảnh giới, cẩn thận dã thú cùng địch nhân đánh lén. Nói xong chính hắn đặt mông tọa hạ, gỡ xuống túi nước uống nước. Hắn ngồi xuống, con muỗi ngay tại hắn bên thai ong ong ong, cái này khiến lòng hắn phiền không thôi. Hắn nhìn về phía trong đội ngũ mạo hiểm giả dẫn đường, hỏi, chúng ta bị con muỗi quấy rối đến tận đây, sinh hoạt ở nơi này mà vật hẳn là càng thêm gian nan a. Mạo hiểm giả theo trong bọc cầm ra một cái hộp sắt nhỏ tử, ngoại hình giống vật lịn, mở ra lộ ra bên trong thuốc cao, hắn dùng ngón tay sắt một điểm bôi ở trên cổ, một cỗ vội vàng mùi lập tức huyết tán ra, chung quanh con muỗi đều bị xua tan mở. Ma vật từ nhỏ bị con muỗi đinh đến lớn, gánh không được đều chết, kháng chủ còn không sợ. Mà lại trong rừng rậm có rất nhiều khu trùng cỏ, lấy ma vật hiện tại quy mô, không chừng đã học được chế bị khu trùng cao. Hắn đem hộp sắt ném cho quân sĩ. Thiếu bơi điểm, cái này một bình muốn 3 cái ngân tệ đâu. Quân sĩ dùng ngón tay sờ một điểm đến trên mặt, một cỗ đâm cay cảm giác xông lên thần kinh của hắn, mà lại hương vị rất xông rất khó ngửi, để hắn có chút khó chịu. Nhưng đáng ghét con muỗi tiếng ông không thấy, con muỗi bị mùi vị kia xua tan. Quân sĩ đem hộp sắt nhỏ còn cho mạo hiểm giả. Hiện tại chúng ta khoảng cách ma vật hang ổ chỉ có 200 dặm a. Nghe nói bọn này ma vật rất hung, làm sao không đối chúng ta phát động công kích? Ta một đường tới, chặt cỏ đốn cây chặt ma thú, chính là không có chặt tới ma vật. Mạo hiểm giả trầm mặc một hồi lâu, né tránh những binh lính khác, tới gần quân sĩ, dùng thanh âm chỉ có hai người mới có thể nghe được nói, ta cảm giác ma vật là cố ý. Quân sĩ sững sờ, liếc mắt nhìn binh sĩ, bọn hắn hẳn là nghe không được bọn hắn, lúc này mới ra hiệu mạo hiểm giả nói tiếp. Ngươi nghĩ a? Mạo hiểm giả thần thần bí bí nói, nếu như chúng ta tiến vào rừng rậm không sâu, ma vật liền phát động công kích, vậy chúng ta có hay không có thể thong dong lui ra ngoài? Nhưng còn bây giờ thì sao? Chúng ta đã đi vào như thế sâu rừng rậm, binh trạm lương đường đều sửa, đại quân đã vào cuộc, nghĩ lui ra ngoài cũng không dễ dàng, ta hoài nghi. Quân sĩ hít sâu một hơi. Ma vật cố ý thả chúng ta xâm nhập, muốn tiêu diệt toàn bộ chúng ta. Mạo hiểm giả nhẹ gật đầu. Chúng ta bây giờ đi đến vị trí này, ma vật cũng kém không nhiều nên động thủ. Phanh. Ba kít. Mạo hiểm giả đầu tại quân sĩ trước mặt nổ tung, lộn xộn tổ chức bay khắp nơi đều là. Quân sĩ sững sờ, lập tức hê lương hô to, địch tập. Theo hắn gầm thét, rừng rậm xuống lại, phanh 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 tiếng súng băng triệt, đại lượng xương mủ dày theo các loại xó xỉnh bên trong phương ra, sau đó nương theo chính là binh sĩ kêu thảm. Đột như mà đến hỏa lực đem chi bộ đội này đánh tìm không ra bắc, cũng may đều là phía bắc chiến trường đi ra cửa quân, phản ứng cũng không tệ lắm, trang bị cung nỏ binh sĩ nhanh chóng dùng cung nỏ hướng trong rừng rậm đánh trả. Quân sĩ ổn định tâm thần về sau, thấy rõ một cái cây về sau toát ra một đám khói trắng, liền đối với binh sĩ hô to, địch nhân tại cái kia. Theo ta xông. Các binh sĩ lập tức xông vào trong rừng rậm, truy hướng địch nhân giấu kín vị trí. Quân sĩ chạy rất nhanh, hắn nhìn thấy một tên kỳ quái đang loay hoay một cây ống sắt, chính là hắc điện vũ khí. Tên kia mặc kỳ quái quần áo, trên thân cắm cành lá, cùng bụi cây, nếu không phải hắn đang loay hoay hắc điện vũ khí, đối phương cơ hồ liền cùng chung quanh bụi cây hòa làm một thể. Quân sĩ sải bước hướng đối phương phóng đi, đối phương thấy thế dừng lại loay hoay, từ bên hông kéo cái thứ gì, dùng lửa nhóm lửa liền hướng chính mình ném đến. Quân sĩ thấy vật kia bốc khói lên bị quăng đến trên mặt, trong lòng máy động, nghiêng người trốn đến một cây đại thụ về sau, phía sau hắn mấy người lính còn tại xông về phía trước. Uy, né tránh. Đối phương ném cái gì? Hắn muốn nhắc nhở binh sĩ, nhưng đã tới không kịp, mấy người lính vọt tới lựu đạn một bên, lựu đạn nổ tung, tiếng vang nương theo lấy khói đen dâng lên, ba tên lính kêu thảm ngã xuống đất. Mẹ! Quân sĩ mắng một tiếng, tay cầm trường kiếm lao ra. Nhưng chờ hắn chạy đến địch nhân vừa mới đợi vị trí lúc, hắn mắt trợn tròn, đầy đất bụi cây, địch nhân ở đâu? Lúc này hắn quay đầu nhìn về phía bộ đội của mình, bốn phía phóng tới hỏa lực đem bọn hắn đánh khóc thét không thôi. Bọn hắn mặc lên người bản giáp căn bản là không có cách ngăn cản công kích của địch nhân, bọn hắn cung nỏ nghèo nàn không chịu nổi. Bọn hắn thậm chí rất khó phát hiện cùng rừng rậm hòa làm một thể địch nhân, chỉ có địch nhân hắc điện vũ khí toát ra khói trắng trong nháy mắt đó, mới có cơ hội ngắn ngủi bắt được địch nhân tồn tại. Sao lại thế? Làm sao lại như thế? Quân sĩ thân kinh bách chiến, nhưng đối mặt loại này nhìn không thấy địch nhân, hắn cũng không biết nên làm thế nào cho phải. Mà lại bộ đội của hắn bị đánh chạy loạn, khu rừng rậm rạp để hắn không cách nào tập kết bộ đội, vì đó làm sao? Đột nhiên, quân sĩ nhìn thấy cách đó không xa một cái bụi cây phun ra một chuỗi khói trắng, hắn biết nơi đó có một địch nhân, lập tức giận dữ, hướng đối phương phóng đi. Cũng không thể liền địch nhân mặt đều không gặp được liền thua a. Đi chết. Quân sĩ vọt tới bụi cây trước, trường kiếm hung hăng đâm xuống. Nhưng mà đối mặt hắn chính là một kích thế đại lực trầm bắn súng, một thương nhởm đện vào quân sĩ bộ mặt, kém chút đem hắn náo hoa đều đánh ra đến. Quân sĩ phun máu ngã nhào trên đất, ánh mắt của hắn trừng lớn, gắt gao nhìn xem cái kia phiến còn sống bụi cây. Bụi cây đứng người lên, kinh miệt nhìn xem quân sĩ. Quân sĩ xuyên thấu qua lá cây cùng lưới ngụy trang, trông thấy một đôi con mắt màu xanh lục, sau một khắc, cổ của hắn bị chen vào một thanh lưới lê, mất đi sinh cơ. Vùng núi bộ binh doanh trưởng khóa khô thú dùng lá cây xoa xoa lưới lê bên trên máu, lớn tiếng đối với chúng quanh bụi cây hô nói, lựu đạn. Ném lựu đạn, sau đó dùng lưới lê thừa thế xông lên đem địch nhân giải quyết. Nói hắn cầm ra lựu đạn, dùng cái bật lửa nhóm lửa, từng cái hướng nhân loại trong đội ngũ ném đi. Cái khác trốn ở trong bụi có gỗ lìn cũng là đứng dậy, bắt đầu ném xạ thủ lựu đạn, rầm 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 thanh âm vang vọng rừng rậm, nhân loại binh sĩ bị khói đen bao phủ, bị nổ chết nổ tổn thương một mảnh. Ngay sau đó đám gỗ lìn đứng người lên, cho cặc bi nẹ chen vào lưới lê, hướng đã triệt để hỗn loạn địch nhân đánh tới. 5 phút sau, hơn 500 người đội ngũ lưu lại hơn 300 bộ thi thể, còn lại binh sĩ cùng gà rừng chạy vào thâm sơn, không hao hết sạch thể lực bọn hắn là sẽ không dừng lại. Khóa khô thú bắt đầu sửa sang đội ngũ, để bộ đội uống nước ăn, sau đó hướng bầu trời đánh 3 phát tín hiệu đạn, pháo hoa tại không trung nổ ra một chuỗi xương trắng. Khóa khô thú đối với trong bộ đội cầu đầu nhân hạ lệnh, các ngươi đuổi theo giết chạy tán địch nhân, hoàn thành nhiệm vụ về sau không cần tới tìm chúng ta, trực tiếp đi hậu phương chờ đợi mệnh lệnh mới. Hơn 100 cái cầu đầu nhân lập tức vọt ra ngoài, bọn hắn khíu giác rất tốt, thích hợp truy sát, nhưng là thể lực không được, theo không kịp đại bộ đội. Khóa khô thú bộ đội là nhanh chóng bộ đội, toàn viên không giáp, hành động tốc độ thật nhanh. Nơi này cách bọn họ một cái tiếp tế binh trạm rất gần, cho nên khóa khô thú mang lên cầu đầu nhân, xem như dùng một lần bộ đội sử dụng hết liền vứt bỏ, để bọn hắn chính mình về binh trạm khôi phục thể lực, hắn thì phải mang vùng núi doanh tiếp tục đi đả kích những địch nhân khác. Chỉ chốc lát sau, mấy chục cái con cái gửi gỗ lìn sờ tới, bọn hắn là bị đạn tín hiệu triệu tập tới tiếp tế bộ đội, trong cái gửi là đạn dược cùng lựu đạn. Khóa khô thú hạ lệnh binh sĩ nhanh chóng tiếp tế, lẫn nhau sửa sang nhánh cây cùng lưới ngụy trang. Đem hai cái bị tên nỏ bắn bị thương thẳng xuôi xẻo ném cho nhân viên hậu cần, sau đó liền hướng phía dưới một chi nhân loại bộ đội đánh tới. Chương 234, biết nói chuyện tây, 1, chương 234, biết nói chuyện tây, 1, chiến tranh chính thức bộc phát, khóa khô thú khai hỏa thường thứ nhất. Làm xong đơn giản tiếp tế, khóa khô thú mang bộ đội nhanh chóng hướng Luca quân đội phương hướng chạy nhanh. Tốc độ bọn họ rất nhanh, tại phức tạp trong cánh rừng như giống trên đất bằng, cái này đã có khóa khô thú cái này lở đỡ cờ kỹ năng gia trì, cũng có lâu dài nhằm vào huấn luyện nguyên nhân. Khóa khô thú bộ đội toàn viên không giáp, trang bị chính là ống ngắn cắt bi nẹ, báng súng có thể chống chất, tại cánh rừng chạy nhanh cũng sẽ không cản chân trộn lẫn tay. Những vũ khí khác liền một thanh lưới lê, một tổ 5 phát trang lựu đạn, túi nước, lương khô túi, đai trang bị nện chất keo bao khỏa lương khô như giấy sắt đạn, làm cái phòng ẩm tác dụng, 5 phát chứa 10 hộp, lưới ngụy trang, lên trên cắm nhánh cây binh sĩ liền có thể cùng rừng rậm hòa làm một thể, cho địch nhân mang đến mỉm cười. Quần áo nhẹ ra trận, vùng núi doanh tốc độ rất nhanh, các binh sĩ hành quân lúc đều không nói lời nào, sắc mặt ngây ngô, bọn hắn đều đang chuyên tâm hành quân, chuyên tâm chịu đựng hành quân thống khổ. Hơn 10 phút sau, chi này cùng rừng rậm hòa làm một thể bộ đội dừng lại, chiến đấu mệnh lệnh bị khóa khô thú truyền đạt. Các binh sĩ tán đến trong rừng rậm, lẫn nhau sửa sang những cây, rất nhanh lại cùng rừng rậm hòa làm một thể. Khóa khô thú quỳ tại một gốc bụi cây về sau, giơ súng kiếp nhắm chuẩn ước chừng 50 bên ngoài một đầu không phải đường trên đường. Bọn hắn vừa ngụy trang tốt, một đội Luca quân đoàn binh sĩ liền theo trong rừng xuất hiện, nhanh chóng chạy về phía trước. Bọn hắn là nghe thấy tiếng súng, chi viện tiên phong mở đường bộ đội. Đánh! Khóa khô thú dẫn đầu bắc cỏ, đánh bại một địch nhân, cái khác vùng núi doanh binh sĩ cũng phát động công kích, binh binh bang bang thanh âm vang vọng rừng rậm. Cùng đánh tiên phong lúc không có gì khác biệt, 2-3 hỏa lực đồng loạt tiếp nhận lựu đạn, đón thêm lưới lê kết thúc, địch nhân lưu lại 2-300 bộ thi thể liền tán. Khóa khô thú còn là đánh 3 phát tín hiệu đạn, đem tiếp tế tiểu đội triệu hòa tới, bất quá kể bên này rừng rậm quá dày đặc, chỉ có thể để người leo đến trên cây lại đánh. Bọn hắn trong rừng rậm trước thời hạn thiết lập rất nhiều lâm thời điểm tiếp tế, 20 mấy cái gỗ lìn ngụy trang đợi tại một cái trạm điểm, trông coi một đống vũ khí đạn dược. Những này lâm thời điểm tiếp tế trên tảng cây xây dựng nhà gỗ, nhãn tuyến đợi tại trên nhà gỗ, có thể thông qua rậm rạp nhánh cây phát hiện nơi đó đang đánh đạn tín hiệu, sau đó cung cấp tiếp tế chi viện. Mười mấy phút sau, con cái gửi 20 mấy cái tiếp tế gỗ lìn đúng chỗ, chủ yếu cung cấp lựu đạn cùng nước. Vùng núi doanh binh sĩ bổ sung đến đầy trạng thái về sau, lập tức liền muốn hướng kế tiếp điểm đánh tới, nhưng là bị trại phó ngăn lại. Doanh trưởng, đánh 2 trận phục kích, các binh sĩ đều mệt mỏi, có phải là nghỉ ngơi một chút? Khóa khô thú cầm túi nước, một ngụm làm một nửa, nhìn xem thở hổn hộc binh sĩ, quát lạnh một tiếng. Mới chạy như thế một hồi liền không được rồi. Các ngươi những này phòng ấm bên trong ra đời ra hỏa quá mức mảnh mai. Ta lúc đầu vì tránh né nhân loại thú nhân vây quét, trong núi liên tục chạy 3 ngày, theo không kịp ta gỗ lìn đều chết, các ngươi bọn ra hỏa này à, lao đại đem các ngươi nuôi quá tốt. Trại phó sắc mặt có chút khó coi, nhưng cũng không nói thêm gì nữa. Liên minh quân đội có cái ngầm thừa nhận quy củ, quân đội chủ quan quản tác chiến, quân đội phó quan quản sinh hoạt, quản binh sĩ tâm lý. Phó quan phải chú ý tâm lý của binh lính động thái, là đồng tình tâm, sức quan sát, tâm tư cẩn thận độ tương đối cao cá thể. Vị này trại phó thấy binh sĩ liền đánh 2 lần chiến đấu, thể xác tinh thần lý rõ ràng mỏi mệt, thế là đưa ra ý kiến, nhưng không nghĩ tới bị khóa khô thú đối một trận. Kỳ thật phụ doanh trưởng cũng lý giải, khóa khô thú đây là đang sốt ruột, hắn cảm thấy mình năng lực làm sao cũng có thể hỗn cái đoàn trưởng, nhưng bởi vì tư lịch vấn đề chỉ có thể làm doanh trưởng. Hắn nhất định phải nắm lấy cơ hội lập công. 1 giờ về sau, nhanh chóng cơ động khóa khô thú bộ đội lại phục kích một chi Luka quân đoàn tiểu bộ đội, lần này binh sĩ bởi vì thể lực tiêu hao, động tác rõ ràng biến hình, lưới lê kết thúc lệch giờ điểm lật xe, bị địch nhân quân sĩ giết 20 mấy người lính. Đối với hơn 1000 người vùng núi doanh đến nói, hơn 20 tên lính liền số lẻ cũng không tính là, nhưng trước đó 2 đợt phục kích đều không có sinh ra tử vong. Đánh trận thế nhưng là rất phí thể lực, ngươi mặc kệ nhiều tinh nhuệ binh sĩ, vừa lên chiến trường nhịp tim liền sẽ đề cao, ngươi chính là đứng ở nơi đó cái gì đều không làm, thể lực đều cặc cặc rơi, tình hình cụ thể và tỉ mỉ tham khảo thể đo. Một chút thân thể người đo chạy 1000m, còn chưa lên trận đầu, nhịp tim liền cặc cặc nhanh, không có chạy ra liền mặt đỏ tiến hai, huống chi là liều mạng tranh đấu. Khóa khô thú dùng lưới lê giải quyết cái cuối cùng địch nhân, quát to, cả đội. Tiếp tế sau tiếp tục công kích. Nói hắn cầm ra pháo hoa, liếc nhìn đỉnh đầu, rậm rạp nhánh cây bên trong có đầu khe hở, hắn lại đánh 3 phát kêu gọi chi viện đạn tín hiệu. Trại phó trên mặt khó coi, xích lại gần khóa khô thú, con binh sĩ nhỏ giọng nhưng bén nhọn nói, ngươi còn muốn đánh? Ngươi xem một chút các binh sĩ, bọn hắn liền muốn bị ngươi mà chết. Khóa khô thú liếc mắt nhìn mồ hôi đầm địa binh sĩ, trong mắt đều là xem thường. Yếu, quá yếu, uổng công các ngươi trên thân những này tốt trang bị. Liền các ngươi dạng này gỗ lìn, tại ta quê quán 1 tuần lễ cũng không sống nổi. Khóa khô thú đối với lao đại phương diện nào đều bội phục, chính là lao đại nhân từ để hắn xem thường. Gỗ lìn loại vật này, chỉ cần có mẫu thể, không phải muốn bao nhiêu có bấy nhiêu sao. Hắn tại quê quán đối đại gỗ lìn con non đều là không quan tâm, chính mình lớn lên đều là cứng, giả, chết mất chính là kẻ yếu nên bị đào thải. Vì cái gì liên minh muốn tạo ra phong ấm? Vì cái gì liên minh trường học cấm chỉ bắt nạt đầu đà? Vì cái gì bệnh viện muốn đem sinh bệnh giá hỏa cứu trở về? Vì cái gì liên minh muốn để những kẻ yếu này cũng có cơ hội sống sót? Để bọn hắn tự nhiên đào thải không tốt sao? Cũng là bởi vì lão đại nhân tử, những kẻ yếu này mới có thể tiến vào quân đội. Nếu như trang bị những này tiên tiến vũ khí chính là hắn quê quán bộ hạ cũ, hắn có nắm chắc triệt để đánh xuống quê quán trăm dặm đại sơn. Trại phó nhỏ giọng giận dữ hét, ta phản đối tiếp tục tác chiến. Đã đủ. Binh sĩ chỉ ít cần 8 giờ chỉnh đốn, tiếp tục tác chiến sẽ chỉ tăng thêm không cần thiết thương vong, ngươi như khăng khăng tác chiến, ta sẽ hướng lao đại phản ứng. Khóa khô thú lập tức mắt lộ ra hung quang, gắt gao nhìn chằm chằm trại phó, khí thế cường hãn đem trại phó giật nảy mình, gỗ lìn mộ cường bản năng cơ hồ liền muốn để hắn làm ra khuất phục tư thái. Nhưng là hắn tiếp nhận quân sự giáo dục để hắn chống cự lại bản năng. Hắn rời đi con mắt, gian nan đứng tại chỗ duy trì thể diện. Ra ngoài tâm lý của binh lính sinh lý mệt nhọc, cùng có thể dự đoán thương vong cân nhắc, ta yêu cầu lập tức trở về hậu phương binh trạm, tiến hành chí ít 8 giờ chỉnh đốn. Khóa khô thú con mắt cuồng loạn, nếu là tại quê quán, loại này dám cho hắn đâm đâm gỗ lìn hắn một da đống liền đập chết, nhưng là nơi này không thể, đối phương là doanh trưởng, cùng chính mình đồng cấp, nếu là hắn dám giết đối phương, trở về lao đại liền sẽ mời chính mình ăn cơm cuộn rong biển trứng hoa canh, không có đồ ăn cùng canh. Khóa khô thú hít sâu một hơi, nhịn xuống táo bạo tâm tính, giải thích nói, công kích của chúng ta rất đột nhiên, nhưng Luka quân đoàn sớm muộn sẽ kịp phản ứng, làm ra sách lược ứng đối. Chương 234, biết nói chuyện tây 2, chương 234, biết nói chuyện tây 2, hiện tại chúng ta thừa dịp địch nhân không có kịp phản ứng, có thể lấy nhỏ nhất tổn thất đối với địch nhân tạo thành lớn nhất thương vong. Lúc này mệt mỏi một điểm, lưu điểm huyết, giết nhiều điểm địch nhân, tương lai liền có thể chết ít cho người. Trại phó mặt lộ do dự, khóa khô thú hừ lạnh một tiếng, đối với binh sĩ hạ lệnh, đem đường cùng vùng đất ngập nước cá hộp ăn, lại tiến hành một lần phục kích liền trở về chỉnh đốn. Các binh sĩ lập tức cầm ra đường, ném vào nước cho mình, sau đó theo trong bao đeo cầm ra một cái lọ thủy tinh đầu, xoay mở, cầm ra bóng mỡ vùng đất ngập nước cá bắt đầu ăn. Một ngụm nước trẻ, một ngụm vùng đất ngập nước cá, cao năng lượng cùng ma lực đồng thời thu hút, binh sĩ trạng thái mắt trần có thể thấy lên cao. Trại phó thấy thế, chỉ có thể ngầm thừa nhận. Trở lên là một đầu Luka quân đoàn đường tấn công tình huống, cái khác lộ tuyến cũng có chính mình phương thức tác chiến. Tỷ như cận vệ đoàn chặn đường trên tuyến, phong cách vẽ liền hoàn toàn không giống. Cận vệ đoàn toàn viên trọng giáp song thương, mà lại có thật nhiều 4-5 cấp binh, sức chiến đấu siêu cường. Bọn hắn đối mặt Luka quân đoàn binh sĩ, trực tiếp đôi đi lên chém giết, súng kiếp đánh xong dùng thủ pháo đánh xong liền ném ngư lôi. Cấp 5 binh lực lượng đều có thể ném ngư lôi, cận vệ đoàn trọng giáp binh sĩ trang bị đại lượng ngư lôi. Trên cơ bản súng tiếp đánh xong, song phương tại chật hẹp trong rừng tiểu đạo chặn lấy chém giết, đằng sau liền có cấp 5 binh ném ngư lôi. Không có trang bị thép bộ vòng ngư lôi sát thương tương đối có thể khống chế, ném vào Luka quân đoàn binh sĩ bên trong có thể nổ lên đại lượng bài thi. Cận vệ đoàn binh sĩ cứ như vậy một bên ném ngư lôi một bên tiến lên, rầm 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 thanh âm vang vọng rừng rậm, giết địch nhân không thể tiến thêm. Cận vệ đoàn binh sĩ là dựa theo đại binh đoàn chính diện tác chiến bộ đội bồi dưỡng, cho dù là tại cái này chật hẹp trong rừng rậm, cũng có chỗ phối hợp. phía trước cận vệ đoàn binh sĩ đứng làm một hàng, chặn lấy Luca quân đoàn binh sĩ, gơ đầu đình truy, đập đối phương đổ hộp người đình cạch văng lên. Binh lính phía sau dùng súng kiếp vượt qua bờ vai của bọn hắn, hiệu suất cao bắn giết địch nhân, lại binh lính phía sau ném ngư lôi. Tam bản phủ xuống tới, cận vệ đoàn binh sĩ liền cùng máy đuổi đất, đẩy Luca quân đoàn binh sĩ đi, máy đuổi đất đẩy qua địa phương lưu lại một bộ bộ thi thể cùng bạo phá nổ ra hố đạn. Hai đám binh sĩ liền giản dị tự nhiên nhiều, bởi vì là kinh tế đoàn, nhân viên tố chất, trang bị, phương thức tác chiến liền rất phổ thông. Chính là tiêu chuẩn tiểu đội tổ đội xạ kích, tận lực tại rừng rậm tìm tới có thể 2-3 người tổ đội đứng vị trí, dùng tán binh trận hình đối địch tiến hành công kích. Hai đám không có gì sáng chói, nhưng là gồm huấn luyện ngắm bắn doanh có chút ý tứ. Ngắm bắn doanh bị lấy ngắm bắn tiểu đội hình thức đánh tan đến trong rừng rậm, 3 người một tổ, thành viên theo thứ tự là chủ xạ thủ, phó xạ thủ, cầu đầu nhân. 3 người đều có chức trách, chủ xạ thủ xạ kích kinh nghiệm cao nhất, phụ trách bắn giết địch nhân. Phó xạ thủ phụ trách gánh súng ngắm, có 2 thanh ống ngắn súng ngắn, lựu đạn, phụ trách phụ trọng cùng khoảng cách gần tự vệ. Cầu đầu nhân một thanh carbine, 2 thanh ống ngắn súng ngắn, một tổ phát khói đạn, phụ trách dùng khíu giác trước thời hạn phát hiện địch nhân, tự vệ, phiết khói chạy trốn. Những này ngắm bắn tiểu tổ tán đến trăm dặm lục sâm, khắp nơi hại ngầm, mà lại bọn hắn còn chuyên môn đánh giá cao giá trị mục tiêu. Tỷ như Luca quân đoàn cơ tầng sĩ quan quân sĩ, bọn gia hỏa này xuyên tất cả đều là bản giáp, mà lại có 2 thanh vũ khí, trường kiếm cùng đầu đinh truy, phụ trách đánh tuyến, mở địch nhân đồ hộ. Ngắm bắn tiểu tổ đơn vị nhỏ, có thể sờ đến Luca quân đoàn hậu phương, ngắm bắn hành quân trạng thái quân sĩ. Mỗi lần tiếng súng một vang, liền có một cái tinh nhuệ quân sĩ chết đi, chờ Luca quân đoàn binh sĩ kịp phản ứng, muốn tìm kiếm xạ thủ, ngắm bắn tiểu tổ đã sớm trốn mất, chủ đánh một cái nã một phát súng chuyển sang nơi khác. Mặt khác xách một miệng ngắm bắn tiểu tổ súng ngắm, đây là một cái mới nhất vũ khí. Đầu tiên là trồng chất bán súng, bởi vì súng ngắm nòng súng dài, trong rừng rậm hành động không tiện, áp dụng trồng chất bán súng có thể hóa giải một chút. Sau đó là lắp đạn phương thức, áp dụng xoáy kéo thức bế tỏa, cùng phất lãng pháo máy cùng loại lắp đạn phương thức. Đại khái chính là cây đuốc thuốc cùng đạn đầu nhọn hoàn trước thời hạn thả tại tử súng bên trên, tử súng bên trên kết nối lấy một cái chốt súng, cầm súng nhắm ngay nòng súng, nắm chặt chốt súng hướng bên phải uốn éo, tử súng liền cùng nòng súng bế tỏa, cùng loại chốt động súng trường kết cấu. Làm như thế chỗ tốt là tăng tốc súng ngắm đổi đạn tốc độ, súng ngắm vi tính kín khí, chỉ có thể theo họng súng trang đạn, nhưng là nòng súng dài, lại có rãnh nòng súng, cái động tác này liền có chút phức tạp, có chút đạn sẽ còn bị rãnh nòng súng kẹp lại. Hiện tại súng ngắm từ phía sau lắp đạn, tốc độ nhanh hơn không ít, có đôi khi ngắm bắn tiểu tổ có thể liên tục xạ kích 3-4 lần lại rút lui. Đến nỗi đại giới à, bế tỏa cùng nòng súng cũng cao hơn tính năng sắt thép, bế tỏa xoắn ốc độ chính xác yêu cầu cao, không thể xuất hiện thoát hơi, cần cao cấp công nhân gia công tốc độ chậm, giờ công dài, phế phẩm suất cao, chi phí cao. Tạo kiểu mới súng ngắm công nhân cùng hạng nhẹ bộ binh pháo công nhân trùng hợp, loại này súng ngắm hiện tại chỉ có hơn 50 đem, trước trang tuyến thân thương mới là ngắm bắn tiểu tổ chủ lực. Ngắm bắn tiểu tổ thẩm thấu, rừng rậm phức tạp, nháy mắt đem chiến tuyến mơ hồ rơi, hai quân lẫn nhau đan vào một chỗ lung tung chém giết. Vẹn vẹn là một ngày, Luca quân đoàn liền cảm nhận được rừng rậm thối nát không chịu nổi. Nào đó đầu xâm nhập Luca quân đoàn hậu phương binh đạo bên trên, nơi này có một tên lính quân đứng, mấy trăm binh sĩ ở trong này đặt chân nghỉ ngơi. Binh trạm bên ngoài, mấy người lính dựa vào một cây đại thụ, một người quân sĩ sát đem mồ hôi trên mặt, nhìn chung quanh một chút, ở đây đều là binh lính của hắn. Tốt các binh đệ, không có ngoại nhân, đến điểm rơi đầu cho cười. Ở đây binh sĩ bởi vì giữa khu rừng hành quân, bị con muỗi quấy rầy mệt nhọc không chịu nổi, đều không có tinh thần gì nhìn xem quân sĩ. Khu khu. Quân sĩ thần thần bí bí nói, các binh đệ khả năng không biết, chúng ta xuôi nam thời điểm, vương đô chỉ cho một tháng quân lương, đó căn bản không đủ. Luca thống soái liền khắp nơi cầu người, cầu đến vương đô thành phòng tướng quân nơi đó, nói chỉ cần cho quân lương, hắn cái gì đều sẽ làm. Lúc ấy thành phòng tướng quân tà mị cười một tiếng, từ phía sau ôm Luca thống soái, nói, dạy vị quân lương ngươi cái gì đều nguyện ý làm sao? Đã như thế, Luca, phía sau của ngươi, ta hùng lương đột nhập đâu? Dứt lời, giảng trò cười không có cười, nghe trò cười cũng không có cười, cây cười. Bọn binh lính có chút mê mang ngẩng đầu nhìn cây, liền gặp trên nhánh cây đứng một đống khủng bố cây xanh người. Lý Tần Vũ bất đắc dĩ lắc đầu, chó danh câu tử trò cười đuổi theo hắn đến dị thế giới. Hắn đối với trên cây binh sĩ nói, giết bọn hắn, 5 phút thanh lý xong binh trạm, tiếp tục thâm nhập sâu. Các binh sĩ phần phật theo trên cây nhảy xuống, đối với Luca quân đoàn binh sĩ triển khai giết chóc. Trong đó kẻn đã cơ bí ngân đại kiếm, xông vào binh trạm chính là dừng lại đại sát tứ phương, 3 phút không đến, cái này binh trạm liền bị giết sạch. Lý Tần Vũ vung tay lên, binh sĩ ném xuống dầu hỏa, thiêu hủy đơn sơ binh trạm, nhanh chóng hướng kế tiếp mục tiêu đánh tới. Lý Tần Vũ mang kẻn đã gột cùng dũng giả liền, dự định cũng cho Luca đến điểm siêu phàm rung động. Không thể tổng bị địch nhân siêu phàm giết xuyên, phía bên mình cũng muốn thật tốt lợi dụng một chút siêu phàm, hắn muốn xem thử một chút, có thể hay không đột nhiên tập kích giết chết Luca. Nếu có thể giết vị này toàn quân thống soái, phe địch đại quân nhất định sẽ hỗn loạn. Chương 235, siêu phàm đột kích, 1, chương 235, siêu phàm đột kích, 1, Lý Tần Vũ mang 100 người tới đội ngũ nhanh chóng cơ động, đều là tinh nhuệ trong tinh nhuệ, liền cấp 5 binh đều là già nhất một nhóm, kinh nghiệm chiến đấu phong phú. Chi bộ đội này từ gô cùng ở phía trước mở đường, chỗ hắn đi qua bụi cây nhánh cây cái gì đều bị san bằng, là cái rất tốt mở đường tiên phong. Phía trước xuất hiện địch nhân. Trong chạy nhanh gỗ bù a ô. Lý Tần Vũ rút ra dưới đại kiếm kiến nói, đừng có ngừng. Tiến lên nghiền nát bọn hắn. Gỗ cùng nộ giống một tiếng, tăng thêm tốc độ xông về trước. Đối diện Luca quân đoàn binh sĩ đang chuyên tâm hành quân, chung quanh không phải cây chính là cây, bọn hắn mắt đều muốn nhìn tốn đột nhiên phía trước xông lại một cái bọc thép cự nhân, như thế cái đồ chơi cùng tại đồ tầng bên ngoài, bọn hắn đều có chút ngây người. Gỗ Cùng nhanh chóng gọi tới trước, đụng vào một địch nhân binh sĩ, trực tiếp đem hắn đụng bay. Hống hống hống. Gỗ Cùng hai tay chiến truy tả hữu vung dậy, bị nện đến thân thể toàn bộ lõm và mèo, từng cái bị truy bay vào trùng quanh bụi cây cỏ dại bên trong, rốt cuộc không đứng dậy được. Lý Tần Vũ, Ken Đa, cùng Dũng Giả liền tinh nhuệ ngay tại đằng sau bổ giết sót xuống đến địch nhân. Lý Tần Vũ đều đem một tay kiếm cùng pháp trượng, một bên ám sát địch nhân binh sĩ, một bên ngưng tụ hỏa cầu thuật oanh kích địch nhân. Hắn nghĩ soát một chút một tay vũ khí cùng ma pháp độ thuần thục, nhiều giải tỏa mấy cái kỹ năng. Đám người một đường chém giết, trước mặt địch nhân lập tức bị giết tử thương thảm trọng, bọn hắn bị sợ vỡ mật, ném đi vũ khí trang bị chạy vào rừng rậm. Không nên, tiếp tục đi tới. Lý Tần Vũ thấy địch nhân tán, để gộp chạy tiếp tục thuận đường hướng phía trước giết. Mục tiêu của hắn là Luca, nhưng kỳ thật cũng không có trông cậy vào có thể giết chết Luca, chủ yếu là tìm không thấy. Như thế lớn rừng rậm khắp nơi là địch nhân, Luca tiến vào không có tiến vào rừng rậm cũng không biết, ca cách đột nhiên tình báo móng đuốt còn không có thành thục đến đủ để xâm nhập địch nhân quân đội. Lý Tần Vũ liền muốn mang siêu phàm cùng tinh nhuệ cho Luca bộ đội đến cái hung ác, qua đã nghiền. Chi này siêu phàm tiểu đội tốc độ rất nhanh, trên đường đi đi Luca quân đoàn binh sĩ dâm ra đến con đường, gặp được mấy chi hành quân đội ngũ, đều bị chém giết hơn phân nửa đánh tăng rơi. Lý Tần Vũ còn ở trên đường gặp được mấy chi vận chuyển quân lương đội ngũ, đều bị hắn đốt, mấy cái binh trạm cũng bị hắn đổ, Luca quân đoàn tốn sức dựng lên nghỉ ngơi công trình cũng bị hủy đi. Lý Tần Vũ còn để người đem thi thể ném trong sông, trong hồ nước, lấy này ô nhiễm nguồn nước, lưu động nước sông không cách nào ô nhiễm, thích hợp thủy sĩ binh trông thấy bờ sông có thi thể cũng đủ làm người buồn nôn. Ở trong quá trình này, Kẹn đã thăng 2 cấp, cuối cùng thì thăng thành tầng giai, cự lực gỗ lìn. Cự lực gỗ lìn, sức sống 60, lực khống chế 20, sức chịu đựng 20, xảo tra 8, xa giao 4, trí lực 4. Gỗ cùng thân cao đi tới 2.8m, cơ bắp mật độ tăng lên, 4 điểm trí lực đã cùng phổ thông gỗ lìn, có thể độc lập làm rất nhiều chuyện. Đơn giản chỉnh đốn về sau chiến đấu tiếp tục, Lý Tần Vũ mang chi này siêu phàm bộ đội giết vào Luca quân đoàn khu chiếm lĩnh 60 cây số về sau, chết trên tay bọn họ địch nhân đã quá ngàn. Luca quân đoàn tin tức truyền lại tốc độ không bằng Lý Tần Vũ tốc độ tấn công, tăng thêm rừng rậm che đậy, động tĩnh lớn như vậy sửng sốt không có chạy qua Lý Tần Vũ bước chân, hắn đều đánh vào nội địa, địch nhân đều không có triển khai nhằm vào ứng đối. Một mực giết tới đêm khuya, Lý Tần Vũ dẫn đội đến một chỗ to lớn binh doanh. Đây là trong rừng rậm ít có mảnh đất trống lớn, lại khu rừng rậm dạng cũng sẽ bởi vì đủ loại nguyên nhân xuất hiện đất trống. Luca quân đoàn bình trạm có rất nhiều chính là thành lập lại loại này trên đất trống. Trước mặt cái này tuyệt đối là Lý Tần Vũ một đường gặp được lớn nhất một cái quân doanh. Luca quân đoàn binh sĩ ở chỗ này khai thác phòng ngự chiến hào, dựng đứng chống ngựa, đại lượng binh sĩ tại nội bộ hoạt động. Giản dị công sự phòng ngự bên trong là liền khối lều vải, còn có đại lượng quân lương trồng chất thành núi. Lý Tần Vũ ghé vào trên một thân cây, liếc nhìn một vòng quân doanh, nhân số chỗ này qua 3.000, lều vải đụng vào liên tiếp đụng vào, nếu là phóng hỏa, toàn bộ quân doanh đều sẽ bị tiêu hủy. Mà lại lấy nơi đây quy mô, xem xét liền có chỉ huy đơn vị tồn tại, Luca có thể hay không ở trong này. Lý Tần Vũ nhảy xuống cây, đối với mang đến đám binh sĩ hô to, giết đi bảo, phóng hỏa, tiêu diệt tất cả địch nhân. Bọn binh lính nháy mắt bộc phát, hướng trong quân doanh sông, Lý Tần Vũ cùng Kẹn Đạm một trái một phải nhảy vào quân doanh, hai người bọn họ người nhẹ như yến, tùy ý nhảy một cái liền vượt qua chiến hào cùng chống ngược vọng. Không đợi Luca quân đoàn binh sĩ kịp phản ứng, hai thanh đại kiếm như thiểm điện vung dậy, chặt huyết nhục văng tung tóe, thanh lý ra một mảnh điểm dừng chân. Cuối cùng thì là nhảy xuống chiến hào, bắt lấy chống ngựa cọc, hung hăng vừa dùng lực, chống ngựa cọc liền bị đẩy ra, 100 cái cấp 5 binh cấp tốc tràn vào, tay súng kiếp pháo tê phát, ngư lôi dầu hỏa bình cùng một chỗ ném, nơi đóng quân giấy lên lửa lớn rừng rực. Đinh 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 tiếng báo động tại trong quân doanh vang lên, từng đội Luca quân đoàn binh sĩ tại quân sĩ thanh âm ra lệnh bên trong, hướng Lý Tần Vũ bọn hắn đánh tới. Lý Tần Vũ, cuối cùng, Ken Đạ, diễn phần mình nên tiếp một chi địch nhân bộ đội, bắt đầu điên cuồng giết chóc. Lý Tần Vũ đại kiếm vung vẩy lại hung ác lại nhanh, thậm chí vang lên hô hô tiếng gió, giết gọi là một cái huyết nhục vang tung tóe. Kẹn đạ bên kia cũng là không ngừng vùng vẩy bí ngân đại kiếm, chém ra từng đạo kiếm quang thanh tạp binh còn là rất nhanh, là trong đó cận chỉnh đánh giết thủ đoạn, tính công năng rất không tệ. Vũ quân phương thức tác chiến liền giản dị tự nhiên nhiều, va chạm, cộng thêm đại truy vung vẩy, Luca quân đoàn binh sĩ bị truy bốn phía bay loạn. 100 cái cấp 5 binh gỗ lìn từ đầu đến cuối ở sau lưng ba người xếp hàng, dùng cắm lưỡi lê súng kiếp hướng địch nhân xạ kích, còn thỉnh thoảng ném lựu đạn cho lều bài phóng hỏa. Bọn hắn là ba người hậu thuẫn, nếu như ba người ở phía trước gánh tuyến gánh mệt mỏi, mấy cái triệt thoái phía sau bước liền có thể trở lại trong phương trận, được đến hơi thở dốc. Bọn hắn tồn tại cấp bậc này, chỉ cần nghỉ ngơi ngắn ngủi, liền có thể khôi phục thể lực một lần nữa chiến đấu. Lý Tần Vũ điên cuồng chém giết, trước mặt hắn thi thể đều chồng chất lên một tòa núi nhỏ, xung quanh còn có liên tục không ngừng địch nhân tuân đi qua. Lý Tần Vũ hiện tại chỉ cảm thấy thoải mái, địch nhân căn bản không có ngang nhau siêu phàm lực lượng, hoàn toàn bị phía bên mình loạn giết, to lớn một cái quân doanh, tất cả đều là túi kinh nghiệm nha. Đột nhiên, Lý Tần Vũ trông thấy nơi xa có cái cưỡi ngựa cao to người, hắn mặc toàn thân bản giáp, mà lại bản giáp bên trên có rất nhiều hoa lệ hoa văn. Đối phương lớn tiếng hướng chung quanh binh sĩ hạ lệnh, thúc giục bọn hắn khởi xướng tiến công, mà lại bên cạnh hắn còn vây quanh mấy cái kỵ sĩ, xem ra phô trương rất lớn. Lý Tần Vũ tâm tư khẽ động, gia hỏa này sẽ không là Luca. Hắn đại kiếm liên chạm ba kiếm, đem trước mặt cùng hắn chiến đấu binh sĩ chém giết một mảnh, sau đó liên tục triệt thoái phía sau 7-8 bước, theo nhà kho lấy ra ngư lôi, dùng cái bật lửa nhóm lửa ném. Liên tiếp 10 đến cái ngư lôi bị Lý Tần Vũ ném bắn mà ra, bọn chúng bị Lý Tần Vũ tinh chuẩn đối liền thành một đường, lọt vào địch nhân phía trước quần bên trong. Ầm 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 ầm. Chương 235, siêu phàm đột kích. 2. Chương 235, siêu phàm đột kích. hai, một chuỗi kịch liệt tiếng nổ trước sau vang lên, phía trước dày đặc địch nhân binh sĩ bị nổ huyết nhục văng tung tóe, một đầu huyết nhục con đường nối thẳng đối diện vị kia cưỡi ngựa tướng lĩnh. Lý Tần Vũ như thiểm điện hướng đối phương phóng đi, nhất định phải đem đối phương chém ở dưới ngựa. Cái kia tướng lĩnh thấy Lý Tần Vũ hướng hắn đến, hừ lạnh một tiếng, rút ra kỵ sĩ kiếm, giống Lý Tần Vũ vung ra một đạo kiếm quang, bên cạnh hắn hai mươi mấy cái kỵ sĩ hộ vệ cũng hướng hắn vung ra kiếm quang. Hơn 20 đạo kiếm quang hướng Lý Tần Vũ vung đến, để trong lòng của hắn có chút phát lổi. Hắn theo nhà kho lấy ra một mặt lớn thép thuẫn, đè vào trước mặt tiếp tục sông, kiếm quang chém vào thép thuẫn bên trên, phát ra binh binh bang bang chói tai thanh âm, đại lượng kim loại mảnh vụn bị ném bay. Hơn 20 người liên tục vung chặt kiếm quang, sắt thép tấm thuẫn dần dần nhịn không được, nhưng Lý Tần Vũ cũng đến bọn hắn cận thân. Hắn vọt tới một cái kỵ sĩ trước mặt, một tấm thuẫn đập đối phương con ngựa trên đầu, ngựa đầu trực tiếp bị đập nát, không chịu nổi gánh nặng tấm thuẫn cũng biến thành sắt thép mảnh vụn. Đại kiếm xuất hiện lần nữa ở trên tay Lý Tần Vũ, tiện tay hướng xuống ngựa kỵ sĩ một chặt, đối phương mang mũ giáp đầu bị đập nát, đầu sắt nón trụ vặn vẹo cùng các loại não tổ chức hỗn hợp lại cùng nhau. Lý Tần Vũ hoàn thành cái này một loạt động tác lúc, 20 đến cái kỵ sĩ hộ vệ cũng xuống ngựa, vung vậy trường kiếm hướng Lý Tần Vũ xung phong mà đi. Nơi này quá mức chật hẹp, không thích hợp cưỡi ngựa xung phong, chỉ có thể xuống ngựa ứng chiến. Lý Tần Vũ một kiếm bổ về phía một tên kỵ sĩ, đối phương giơ kiếm đón đỡ. Trường kiếm cùng đại kiếm tương giao, trường kiếm nháy mắt vặn vẹo, kỵ sĩ cảm giác chính mình hổ khẩu đều vỡ ra, đại kiếm thuận thế nện trên vai của hắn, đem hắn cho ép nằm xuống. Lý Tần Vũ lại bổ kiếm thứ hai, đập nát đầu của đối phương. Những hộ vệ này kỵ sĩ thực lực còn được, tập binh hắn một kiếm liền có thể giết mấy cái, bọn gia hỏa này ít nhất phải hai kiếm. Nhưng đối với Lý Tần Vũ đến nói không lại là xe pháo trình độ thôi, nhiều a mấy lần sự tình. Lý Tần đại kiếm liên tục vung đẩy, đánh những hộ vệ này kỵ sĩ tử thương thảm trọng, đệ nhất kiếm tức vũ khí, kiếm thứ hai đập nát đầu, cơ hồ không ai có thể khiêng đến kiếm thứ ba. Hộ vệ các kỵ sĩ vạn phần hoảng sợ, bọn hắn có thể phát ra kiếm quang, đã là ngàn dặm chọn một chiến sĩ, kết quả tại vị này trong tay lại đi bất quá ba hiệp. Đây rốt cuộc là quái vật gì a? Đây là gỗ lìn sao? Tướng quân, ngài mau rút lui. Một cái hộ vệ kỵ sĩ hô to một tiếng, sau đó hướng Lý Tần Vũ đánh tới. Tướng quân vừa mới bắt đầu còn rất khinh miệt, nhưng bây giờ cũng hoảng, hộ vệ của hắn kỵ sĩ thế mà ngăn không được cái quái vật này, không chạy sợ là thật sẽ chết ở trong này. Tướng quân hồi hộp nuốt ngụm nước bọt, cuối cùng liếc mắt nhìn đại sát tứ phương Lý Tần Vũ, tranh thủ thời gian rồi ngửa quay đầu chạy trốn. Đã sớm biết rõ nhân loại tiếng thông dụng Lý Tần Vũ đại hỉ, hắn giống như nghe thấy tướng quân cái từ này. Tướng quân, là Luca tướng quân sao? Lý Tần Vũ đem một cái hướng chính mình đánh tới hộ vệ kỵ sĩ chém giết, tại chỗ viết một cái ngư lôi, sau đó phá tan phía trước cản đường hộ vệ kỵ sĩ, không quan tâm hướng tướng quân phóng đi. Đằng sau hộ vệ kỵ sĩ còn muốn xông đi lên ngăn cản, nhưng là ngư lôi nổ tung, trực tiếp đem bọn hắn nổ lật, lưu lại từng đợt tiếng kêu rên. Duy nhất có mấy người hướng Lý Tần Vũ phía sau lưng chém tới kiếm quang, bị cao tính năng thép tạo trọng giáp cản lại. Tướng quân Bạch Mã chậm chạp ra tốc, nghi thuận trong quân doanh đại lộ chạy xa, bất quá hắn còn không có thành công khởi động, Lý Tần Vũ liền đến. Đại kiếm hung hăng hướng mông ngựa dưới trướng, trực tiếp đem ngựa cái mông tính cả một đầu đùi ngựa chặt xuống. Con ngựa kêu thảm một tiếng ngủ ngã xuống đất, tướng quân một hàng lưng ngựa bắn ra cất bước, sau khi hạ xuống cấp tốc rút kiếm ra hướng Lý Tần Vũ mũ giáp quan sát cửa sổ đâm tới. Ai ôi, có chút ý tứ. Gia hỏa này thân thủ không tệ, hệ thống tình báo nói Luca chẳng những là cái trí tuệ siêu quần tướng lĩnh, còn là cái võ lực cường hãn kỵ sĩ, gia hỏa này sẽ không thật sự là Luca a. Lý Tần Vũ hưng phấn, trên đại kiếm chọn, đẩy ra đối phương đại kiếm, bên trên lều về sau thuận thế bổ xuống, lưỡi kiếm chém về phía đối phương bà bay. Đối phương hướng bên cạnh chợt lách người, động tác cấp tốc né tránh đại kiếm, sau đó mũi kiếm chỉ vào Lý Tần Vũ che mặt mũ giáp quan sát cửa sổ, đánh ra một đạo nhỏ bé kiếm quang. Lý Tần Vũ dùng đại kiếm che khuất bộ mặt, đối phương đâm thẳng kiếm quang tại trên đại kiếm gặm ra cái hố nhỏ. Một kích thất thủ, đối phương cũng không ngừng, tiếp tục hướng Lý Tần Vũ quan sát cửa sổ phát xạ kiếm quang, muốn ngăn chặn hắn. Hắn kỵ sĩ hộ vệ đã đuổi theo, chỉ cần áp chế cái quái vật này một hồi, hắn kỵ sĩ hộ vệ liền có thể quấn lấy đối phương, chính mình liền có thể rút lui. Lý Tần Vũ tự nhiên nghe thấy sau lưng bước chân, biết tính toán của đối phương, chỉ cảm thấy đối phương tiểu chủ ý có điểm nhiều. Hắn chế giễu một tiếng, theo nhà kho lấy ra một tay pháo, nhìn cũng không nhìn liền hướng tướng quân chi dưới bắc cỏ. "Veng!" A! Một tiếng hét thảm truyền đến, tướng quân đùi trở xuống ăn hơn 10 phát viên đạn, bị đánh huyết nhục văng tung tóe. Hắn rốt cuộc không còn cách nào vung chặt kiếm quang, vi thảm ngã nhào trên đất. Xác nhận đối phương mất đi năng lực hành động, Lý Tần Vũ trở lại cùng hộ vệ kỵ sĩ chém giết cùng một chỗ, tốn vài phút thanh tràng. Nhưng nơi xa lại có càng nhiều binh lính bình thường xung tới, Lý Tần Vũ tại chỗ liếc cái ngư lôi, một thanh kéo qua tướng quân đem hắn vác lên vai liền chạy. Hắn chạy hướng cấp 5 binh phương trận, cấp 5 binh tránh ra một đường nhỏ, đem Lý Tần Vũ hộ đến đằng sau, sau đó dùng súng kiếp bắn giết truy sát Lý Tần Vũ địch nhân. Lý Tần Vũ đem tướng quân hung hăng đập xuống đất, cái này ý đồ dùng chùy thủ đâm hắn ra hỏa phát ra vặn bẹo tiếng hừ hừ, xương cốt đều bị lần này vặn đoạn mất mấy cây. Lý Tần Vũ dùng chân giẫm nát cổ tay của đối phương, làm cho đối phương mất đi năng lực phản kháng, chờ đợi mở ra đối phương che mặt mũ giáp, sau đó hắn liền thất vọng. Chỉ thấy che mặt dưới mũ giáp lộ ra một cái kinh hoàng trung niên nam nhân mặt, còn có một miệng râu quai nón. Trong tình báo nói, Luca là cái trẻ tuổi thông soái, khuôn mặt thanh tú tướng mạo anh tuấn, đối phương rõ ràng không phải. Lý Tần Vũ có chút thất vọng, nhưng rất nhanh loại tâm tình này liền thu lại, tốt xấu là cái tướng quân, tướng lãnh cao cấp đầu, có thể bắt lấy như thế cái hàng cũng không tệ. Mang về giao cho ca cách đột nhiên tra hỏi một chút, nhìn xem có thể hay không chỉnh ra chút tình báo hữu dụng. Đến người, cho chân của hắn cầm máu, những người khác tiếp tục tác chiến, triệt để hủy diệt nơi này. Lý Tần Vũ cầm suất thủy bình, uống một ngụm hôn muối nước, sau đó liền hướng chính diện chiến trường phóng đi. có hai cái toàn năng siêu phàm cùng một cái lực lượng hình siêu phàm tồn tại, trong quân doanh địch nhân căn bản là không có cách ngăn cản. Hơn 100 người, giết to lớn một trại lính thây ngang khắp đồng. Nhân loại bên kia tổ chức mấy lần tập thể tiến công, hoặc là bị Ngư Lôi nổ tan, hoặc là bị Lý Tần Vũ dẫn người thối lui đến trong rừng rậm, chỉnh đốn về sau lần nữa giết ra. Mà lại theo thời gian tiến vào đêm khuya, không có nhìn ban đêm năng lực nhân loại binh sĩ triệt để lâm vào bị động, lại bị ba cái siêu phàm loạn giết, rốt cục nhịn không được, bắt đầu có người dẫn đầu chạy trốn. Một vùng 10 mang trăm, sĩ khí khẽ đẩy liền ngăn không được, Luca quân đoàn các binh sĩ giống bị hoảng sợ ve lung tung chạy đến rừng rậm. Ma vật rừng rậm cũng không phải cái an bình, những này chạy tán người cũng không biết sẽ bị rừng rậm thôn vẽ bao nhiêu. Chiến đấu kết thúc, toàn bộ quân doanh đều là mùi máu tươi nồng nặc, khắp nơi đều là thi thể, còn có đại hỏa tại lều vải quần bên trong tứ ngược. Cả người là máu, Lý Tần Vũ giơ tay lên, ngưng kết một cái thủy cầu thuật từ đầu dội xuống. Một lần thành công siêu phàm tập kích, đối với địch nhân chí ít tạo thành 1000 người thương vong, mà phe mình thì là không một thương vong. Lý Tần Vũ đi tới trong quân doanh ương quân lương một bên, dùng hệ thống thu, trực tiếp đem hệ thống đổ đầy, nhưng vẫn là còn lại rất nhiều. Lý Tần Vũ đối với binh sĩ nói, phóng hỏa, đem tất cả lương thực tiêu hủy, sau đó về phản. Chương 236, bờ sông pháo kích, 1, chương 236, bờ sông pháo kích, 1, thị giác đi tới sông lớn một bên, nơi này là pháp sư quân đoàn lựa chọn đi đường. Hơn 1000 vị pháp sư, hơn 1000 cỗ xe ngựa, 4000 con ngựa, hơn 3000 vị người hầu, 9 chiếc phi thuyền, tạo thành một chi cường đại pháp sư quân đoàn. Những pháp sư này ngồi ở trong xe ngựa, tránh né ngoại giới nóng bức cùng con muỗi. Xe ngựa nội bộ công trình phi thường xa hoa, cùng xe nhà lưu động không có gì khác biệt, nội bộ có cửa sổ nhỏ, còn có đại lượng tinh mỹ đồ ăn thức uống, chỉ có như vậy, pháp sư quân đoàn nội bộ cũng có nhiều báo toán thanh âm. Xe ngựa của bọn hắn có lò xo giảm sóc hệ thống, có thể đi bờ sông đường còn là đột ngột, cái này khiến hưởng thụ quen pháp sư không ngừng phàn nàn, ao ước trên trời bay lên phi thuyền. Không ít pháp sư chịu không được sốc này, trực tiếp tự mình ngừng đến ven đường nghỉ ngơi. Pháp sư đội ngũ thưa thất tại sông lớn bên cạnh kéo ra ngoài phải có hơn 10 cây số, khắp nơi là tự mình dừng lại nghỉ ngơi xe ngựa. Liên loại này quân kỷ, chó nhìn đều lắc đầu, như vậy xin hỏi, pháp sư quân đoàn mạnh sao? Nào đó một nhiệm kỳ đồ nổ vạn quốc vương nói qua, để ta 1000 tên lính nắm giữ pháp thuật, ta có thể quét ngang nhân loại tam quốc. Chú ý, là để binh lính của ta nắm giữ pháp thuật, mà không phải để ta có được 1000 cái pháp sư. Pháp sư địa vị là toàn bộ đại lục công nhận cao, pháp sư phô trường cũng là công nhận lớn, giống pháp sư đi xa, 4 mạ lạ xe cùng 3 cái người hầu là tiêu chuẩn phân phối, liên loại này phô trường, một chút tiểu quý tộc đều khó mà đạt tiêu chuẩn. Pháp sư cá thể lực lượng cũng là cường đại, một cái pháp sư theo học đồ học thành giảng viên, đại khái muốn 10 năm. Mỗi cái giảng viên đều có thể phát xạ 75mm sơn pháo uy lực hỏa cầu thuật, tầm bắn căn cứ pháp trận khác biệt, đưa vào ma lực khác biệt, đối với ma pháp lý giải khác biệt, có thể ném bắn tới 150 đến 3 khoảng 50m, phát xạ thời gian theo thuấn phát đến 30 giây không giống nhau, có thể thời gian ngắn phát xạ 3 đến 6 lần. Dạng này pháp sư chỉ cần 10 cái, đứng tại 1000 người bộ binh phương trận trước mặt, mấy vòng hỏa cầu thuật là có thể đem đối phương nổ tan. Trong đó một lần nào đó đổ nổ vạn vương quốc đối với ma pháp công hội phát binh, vừa mới bắt đầu tướng lĩnh không quen thuộc pháp sư pháo đài thuộc tính, dùng truyền thống phương thức tác chiến đánh. Truyền thống phương thức tác chiến bên trong, tại nhỏ nhất không gian đầu nhập lớn nhất số lượng binh sĩ, liền có thể lấy được ưu thế lớn nhất, chính là binh sĩ xếp hàng nhà. Loại này phương thức tác chiến bị pháp sư bạo sát, đổ nổ vạn vương quốc bộ đội thành quân đoàn bị tiêu diệt, chiến tuyến cũng đi theo pháp sư bánh xe, lấy để người liễu lơi tốc độ đẩy tới đến đổ nổ vạn vương quốc quốc cảnh. Sau đó hơn 3 tháng trước về sau, đổ nổ vạn vương quốc vương đô luôn hãm, đổ nổ vạn vương quốc cắt đất bồi thường, bị ép thay đổi một vị quốc vương, ngoại giới kinh hô pháp sư quân đoàn cường đại không thể chiến thắng. Tình huống thật là như vậy sao? Kỳ thật ban đầu đổ nổ vạn vương quốc quân đoàn bị tiêu diệt mấy cái về sau, đổ nổ vạn vương quốc các tướng quân liền kịp phản ứng, lập tức điều chỉnh chiến thuật. Ứng đối truyền thống quân đội phương trận bị pháp sư song khắc, vậy liền dùng tiểu bộ đội khởi xướng công kích. Dùng chiến sĩ tính mệnh cửa hàng ra một đầu huyết nhục con đường, để binh sĩ có cơ hội vọt tới pháp sư đội ngũ bên trong. Có thể tưởng tượng một chút, 100 cái pháp sư đối mặt 10000 tên lính công kích, các binh sĩ 2-3 người một tổ, tán phi thường mở, lấy gọn sóng hình, bất quy tắc khởi xướng công kích. Đối mặt loại này tán trận, pháp sư một cái hỏa cầu thuật nhiều nhất giết chết 2 đến 3 người, còn có thể đánh không được, gọn sóng công kích binh sĩ chỉ cần có thể đến pháp sư 100m bên trong, cung tiễn liền có thể tạo thành sát thương, 30m bên trong, tiêu thương liền có thể ném. Nhiều lắm trả giá 1000 người tổn thất, truyền thống bộ binh liền có cơ hội giết chết 100 cái pháp sư, bồi dưỡng một cái giảng viên cấp bậc pháp sư muốn 10 năm, bồi dưỡng một cái sẽ gọn sóng công kích binh sĩ chỉ cần 10 ngày. Đồ nổ vạn vương quốc cùng pháp sư công hội trận này chiến, đến trung hậu kỳ về sau, liền biến thành đại quy mô tán binh đối với pháp sư khởi xướng gợn sóng công kích, lưu lại đại lượng bị nổ phá thành mảnh nhỏ thi thể về sau, các pháp sư đầu liền có thể bị cao cao chọn tại trên trường mâu. Nhất là cuối cùng một trận chiến, đồ nổ vạn vương đô vây thành chiến, pháp sư quân đoàn vây quanh đồ nổ vạn vương đô, khởi xướng tổng tiến công. Đồ nổ vạn các tướng quân ở ngoài tường thành xây dựng đại lượng vê đút hình chiến hào còn kết nối lấy đại lượng lấm ta lấm tấm tán binh hố. Một trận chiến này, pháp sư quân đoàn tử thương thảm trọng. Đồ nổ vạn vương quốc binh sĩ cùng pháp sư liệu ra 9-1 tỷ số thương vong, trực tiếp đem pháp sư quân đoàn đánh đau. Cũng là một trận chiến này, bại lộ ra pháp sư vấn đề, đối với tử thương, gian nan hoàn cảnh cực thấp chịu được lực. Chỉ cần một sĩ binh xông vào pháp sư hàng ngũ, hắn liền có thể giết chết 3 người trở lên pháp sư, bởi vì cái khác pháp sư sẽ bị dọa chạy, quên hỏa cầu thuật chuyển vận phương thức. Pháp sư còn thích uống rượu đỏ, hút thuốc lá cỏ, bọn hắn chuyên môn phối trí hậu cần bộ đội chuyển vận những vật này. Ma pháp công hội đem chiến tuyến đẩy tới đến đồ nổ vạn vương quốc nội bộ về sau, khắp nơi là tự phát vũ trang đồ nổ vạn mách tính, rượu đỏ thuốc lá chuyển vận trở ngại, pháp sư quân đoàn bắt đầu tỉnh táo kỉnh, cự tuyệt ra chiến trường. Còn có trời mưa thời điểm, pháp sư cũng cự tuyệt ra chiến trường, bởi vì trên mặt đất sẽ ô nhiễm bọn hắn xinh đẹp dày cùng trường bào. Có đôi khi thu được cưỡng ép mệnh lệnh không thể không trời mưa ra chiến trường, pháp sư thế mà ngồi ở trên xe ngựa, mở ra màn cửa, trong xe thi pháp, dị thế giới xe tăng thuộc về là. Nhưng là xe ngựa quá lớn, một khối địa phương đồng thời bố trí lượng quá ít, hỏa lực cũng liền yếu, mà lại pháp sư trong xe ngựa tầm mắt không tốt. Đồ nổ vạn quân đội lúc ấy một cái công kích, giết hơn 200 cái pháp sư. Thẳng đến cuối cùng, công phá đồ nổ vạn vương đô đều không phải pháp sư, mà là mấy chục cái giáp trụ bên trên không có đánh dấu truyền thống quân đoàn, đối ngoại danh xưng là ma pháp công hội mời lính đánh thuê. Một trận chiến này đồ nổ vạn mặc dù thua, nhưng thật là đứng thua, đem ma pháp công hội đánh đau nhức, để bọn hắn biết phàm tục lực lượng cũng có thể bằng vào thiết huyết trọng thương pháp sư. Liên quan tới trận chiến tranh này kết thúc, có rất nhiều lời đồn, nhất bị dân gian tán thành chính là, lúc ấy đồ nổ vạn vương quốc nhận thua, là ma pháp công hội cầu xin tha thứ kết quả. Lúc ấy pháp sư quân đoàn cùng lính đánh thuê dù công phá vương đô, nhưng đồ nổ vạn quốc vương đã mang toàn bộ quân chính hệ thống thông dong rút lui, hoàn thành rời đô cũng bắt đầu vận chuyển. Đồ nổ vạn quốc vương phương diện khác quân đoàn bắt đầu cần vương, pháp sư quân đoàn đã không có chiến ý, các pháp sư không nghĩ lại tiếp nhận thương vong. Cuối cùng, có thể là đồ nổ vạn quốc vương cũng muốn nhanh lên khôi phục sản xuất, lựa chọn thay đổi quốc vương, đối ngoại tuyên bố trận chiến đấu này thất bại, cắt đất bồi thường. Tiền bồi sao? Đồ nổ vạn nói bồi, ma pháp công hội cũng nói thu được, có phải là thật hay không ai biết. Cắt sao? Cũng không biết, văn bản văn kiện nói cắt đất, cắt nơi nào cũng không biết, ngược lại là nghe nói ma pháp công hội tại đồ nổ vạn vương quốc cảnh nội vài tòa tháp ma pháp đột nhiên biến thành công viên, ma pháp công hội cũng không nói cái gì. Tóm lại, trận chiến tranh này đồng thời bại lộ ra pháp sư cường đại cùng mềm yếu. Sông lớn một bên, mấy chục cái pháp sư đem xe ngựa ngừng tại bờ sông, sau đó pháp sư ông ngoại thế mà cầm ra cần câu bắt đầu câu cá. Chương 236, bờ sông pháo kích 2, chương 236, bờ sông pháo kích 2, bọn hắn chỉ cần dựa theo thẻ mặt đại sư yêu cầu, tại quy định thời gian đến quy định vị trí là được, thời gian khác làm gì không ai quản. Pháp sư quan hệ không phải quân nhân loại kia độc tài quan hệ, mà là cùng loại sinh viên loại kia tàn mạn quan hệ, có kỷ luật, nhưng không nhiều. Mấy cái pháp sư để người hầu đem xe ngừng tại bờ sông, các pháp sư cho câu bên trên ngồi, bắt đầu câu cá. Một cái pháp sư đối với những người khác nói, đừng có gấp, ta đánh trước cái ổ. Hắn bung tay lên, một cái người hầu khiêng cái to lớn đuối, trực tiếp chính là hướng trong sông ngược lại, đều mẹ nó tại mặt sông nổi bật. Các pháp sư hài lòng gật đầu. Nghĩ lên hàng lớn liền muốn xuống nặng ổ, vung cán. Câu cá lao vĩnh viễn không không phi thuyền. Mười mấy cái pháp sư đồng loạt vung cán, một bên hút thuốc uống rượu một bên câu cá, biết bao tự tại à, không biết còn tưởng rằng bọn hắn chính là đến dạo chơi ngoại thành. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, ngươi đừng nói ngươi thật đúng là đừng nói, xuống nặng ổ, các pháp sư thật đúng là không ngừng kiếm hàng, hơn nữa còn là bên trên hàng lớn, 5-6 ký cá lớn một đầu tiếp một đầu, mấy trong đó trèo lên vui không ngậm miệng được. Một cái pháp sư cười ha hả nói, nơi này tài nguyên không tệ a, về sau có thể thường đến. Mấy cái pháp sư đều cười gật đầu, còn có pháp sư để người hầu đem cá cột vào phía sau xe ngựa, hướng cái khác pháp sư khoe khoang. Chúng pháp sư vui vẻ hòa thuận, nhưng sông lớn mặt nơi xa lái tới xấu thuyền lại hấp dẫn bọn hắn lực chú ý à, đó là cái gì? Là thuyền. Nơi này làm sao lại có thuyền? Còn bốc khói, lửa cháy rồi. Các câu cá lao một mặt ngốc manh, chừng chừng nhìn xem xấu thuyền. Xấu thuyền có 6 chiếc, bọn chúng tới gần bờ sông 300 mét tả hữu, sau đó điều chỉnh trận hình, dùng thuyền bên cạnh nhắm ngay bọn hắn. Các câu cá lao bắt đầu cảm thấy không thích hợp, một cái pháp sư nhớ tới chuyện này, đối với cái khác pháp sư nói, uy, trước đó Luca có phải là nói ma vật có tàu nhanh tới? Chúng câu cá lao sắc mặt đều có chút nghiêm trọng, bọn hắn đang suy nghĩ muốn hay không lui ra phía sau tránh một chút. Nhưng một cái pháp sư phao đột nhiên động, hắn vội vàng lên can, không có khởi động. A nha, hàng lớn. Bên trên hàng lớn. Mau tới giúp đỡ chút. Mấy cái pháp sư lực chú ý nháy mắt bị hấp dẫn, xem xét cây kia cần câu đều nhanh thẳng đứng 90 độ cắm trong nước, lập tức đại hỉ, tất cả đều xông lên hỗ trợ bên trên cá. Đây chính là pháp sư tập thể lại một yếu điểm, tinh thần thô, đối với chính mình cảm thấy hứng thú sự vật sẽ đầu nhập 120 phần kích tỉnh, không có hứng thú sự tình nhìn một chút đều không đáp lại. Mấy cái câu cá lao cùng một chỗ dùng sức nắm chặt bên trên cá, con cá kia không biết là có bao lớn, dễ dỗi lấy chạy trốn. Các câu cá lao cần câu đều là ma pháp vật liệu, không cần cùng cá lớn lôi kéo, chính mình mánh kéo mạnh cần câu là được. Mấy trong đó trèo lên cùng một chỗ dùng sức, trải qua hơn 30 giây đấu sức, xoan một tiếng, bọt nước văng khắp nơi, một đầu chí ít 30 ký cá lớn bọt ra khỏi mặt nước. Đầu kia cá lớn lân phiến bị ánh nắng phản xạ ngũ thải ban lan ánh sáng, cường tráng sung mãn bụng cá triển hiện ra tính, bay nhảy đuôi cá kể rõ sinh mệnh lực, nhìn mấy cái câu cá lao con mắt đều kéo kia. Bọn hắn cùng kêu lên nói, đời này có thể lên như thế lớn hàng, chính là chết cũng đáng về giá vé răng. Sau đó bọn hắn liền bị pháo bắn tán đạn đánh thành thịt nát. Nhanh nhanh nhanh, động tác nhanh lên, nhét vào đạn dược, cấp tốc xạ kích. Đội tàu quan chỉ huy, nước cá long sông lúc lớn tiếng hạ lệnh, đội tàu bên trên nước cá long nhóm nhanh chóng cho hỏa pháo nhét vào, phát xạ. 6 chiếc pháo trong thuyền, 3 chiếc là chính quy pháo thuyền, có 2 môn 90 ly tháp pháo, 4 cửa 40 ly kỵ binh nhẹ pháo. Nhẹ pháo là trực tiếp đinh tại thuyền bên cạnh xi măng trên kết cấu, là không sai hỏa lực bổ sung. Mặt khác 3 chiếc pháo thuyền là lâm thời cải tạo, mỗi chiếc bên trên có 8 cửa kỵ binh pháo, cũng là lâm thời cải tiến, làm đội tàu hỏa lực bổ sung. Tăng thêm trên bong tàu 20 đến cái nước cá long hỏa thương binh, 6 chiếc pháo thuyền hỏa lực còn là rất mạnh. Trên bờ sông pháp sư đội ngũ gặp hai bạn, 6 con thuyền thuận bờ sông hướng hạ du giết, đại lượng tán đạn viên đạn, súng tiếp viên đạn hướng bờ sông như vỡ, Trên bờ sông pháp sư bị đánh huyết vụ bao tác, đương nhiên, xe ngựa cùng ngựa mục tiêu càng lớn, viên đạn bay vụt, trên xe ngựa tuôn ra đại lượng vết đạn, bên trong pháp sư cùng xa hoa nội thiết nháy mắt rối bời một mảnh, hơn mấy trăm ngân tệ mới bắt được đến xe ngựa sang trọng biến thành rất rưởi. Nhanh lên, động tác tại nhanh lên. Xa kích đừng có ngừng. Đội tàu tiếp tục hướng bên bờ dựa vào, chống đỡ gần đến 200 mét vị trí. Sông Thạch lớn tiếng ra lệnh, đội tàu một bên hướng hạ du chạy, một bên hướng bờ sông tới gần. Dựa vào càng gần, pháo bắn tán đạn tỷ lệ chính xác liền càng cao, đương nhiên bị pháp sư hỏa cầu thuật trúng đích tỷ lệ cũng biến cao. Bất quá không quan trọng, hơi nước thuyền xuôi dòng mà xuống, chạy rất nhanh, tốc độ chính là yểm hộ. Nước cá long các pháo thủ bằng nhanh nhất tốc độ cho hỏa pháo nhét vào, phát sạng, 90 ly pháo uy lực lớn nhất, một lần liền có thể nổ bắn ra hơn 100 phát tán đạn, bất quá nhét vào tốc độ quá chậm. Lý Tần Vũ là có hậu trang pháo thiết tưởng, bất quá chiến tranh đến quá nhanh, không kịp tiến hành vũ khí mới thiết kế. 90 ly pháo lấy 3 phút một lần tốc độ xạ kích, 40 ly pháo thì là 10 giây tả hữu liền có thể xạ kích một lần, loại này cùng loại chốt động súng trường pháo, chỉ cần tử súng đầy đủ, thời gian ngắn lực bộc phát là siêu cường. 6 cửa 90 ly pháo, cùng một bên có tầm bắn 18 cửa 40 ly kỵ binh pháo, cộng thêm đại lượng trên bong tàu nước cá long hỏa thương binh, bắn ra đại lượng hỏa lực, đều gieo rắc đến sông lớn bên bờ, đánh tới nhục thể liền nổ ra huyết vụ, oanh đến xe ngựa liền mảnh gỗ vụn bay tứ tung, đánh tới đá của bên trên liền tuôn ra tia lửa. Đội tàu như cái lưới liềm tử thần, theo thượng du hướng hạ du thu hoạch. Bên bờ xe ngựa đội ngũ hỗn loạn không chịu nổi, có con ngựa bị kinh hãi chạy tán loạn khắp nơi, mang xe ngựa vọt tới trong sông, còn có chút xe ngựa va chạm vào nhau, ngăn chặn con đường. Ngược lại là có chút pháp sư nghĩ phát xạ hỏa cầu thuật đánh trả, khoảng cách 200 mét, nhiều hướng pháp trượng bên trong đưa vào một chút ma lực là có thể đánh tới. Nhưng là pháp sư tại tụ lực trong quá trình, pháp trượng sẽ phát ra hào quang sáng tỏ, phi thường dễ thấy, sẽ gặp phải hỏa pháo súng kích trọng điểm đả kích, bị pháo bắn viên đạn đánh nát nát. Mà khác thuyền chạy quá nhanh, động cơ hơi nước đẩy tới thêm xuôi dòng mà xuống, có chút bắn ra hỏa cầu thuật cũng nệ lệnh, đánh vào trong sông nổ lên to lớn của nước. Cao quý các pháp sư chạy chối chết, bọn hắn thoát đi xe ngựa, chạy đến rời xa bờ sông trong rừng rậm. Ở trong quá trình này, bọn hắn cái kia dùng cao cấp vải vóc chế tác áo choàng bị bụi gai phá nát, từng cái chật vật không thôi. Mấy cái pháp sư xông vào rừng rậm, ghé vào trong bụi cỏ ẩn nút hỏa lực. Một cái pháp sư nhìn tận mắt xe ngựa của hắn bị viên đạn đánh nát, bốn thất ngựa tốt ngã vào trong vũng máu, lập tức bi thiết lên tiếng. A, xe của ta a, ngựa của ta a. Cái khác mấy cái pháp sư cũng là mặt lộ kinh hô, sự tình làm sao đột nhiên chuyển biến xấu đến loại trình độ này rồi. Bọn hắn cũng không biết nên làm thế nào cho phải. Đây cũng là pháp sư một cái khác ma bệnh, bọn hắn không phải quân nhân, đối mặt đột nhiên xuất hiện đả kích, tùy cơ ứng biến năng lực không đủ. Mấy cái pháp sư tại trong bụi cỏ nằm sấp một hồi lâu, thẳng đến xấu thuyền khói đen bốc lên giết tới hạ du mới dám đứng người lên. Bọn hắn nhìn xem cảnh hoang tàn khắp nơi bờ sông, mặt lộ ngốc trệ. A, mau nhìn. Đột nhiên, một cái pháp sư chỉ vào bầu trời, nguyên lai là 9 chiếc phi thuyền, bọn hắn chẳng biết lúc nào hoàn thành quay đầu, ngay tại hướng xấu thuyền đánh tới. Quá tốt. Thẻ mặt đại sư phi thuyền bên trong đối địa công kích ma đạo khí, một phát liền có thể phá hủy những thuyền kia nha. Chúng pháp sư lại sĩ khí dâng cao, từng cái lớn tiếng hoan hô, ý đồ cách không cho phi thuyền độc biên. Lên a. Dùng không trung ba chủ phá hủy những cái kia xấu xí thuyền a. Một cái pháp sư hô to một tiếng, nhưng hắn đột nhiên bị một mảnh bóng dâm bao phủ. Hắn ngẩng đầu nhìn lên, đầu óc liền mất đi năng lực suy tính. Chỉ gặp được không chẳng biết lúc nào nhiều ba chiếc phi thuyền, hai lớn một nhỏ, bọn hắn chính bằng nhanh nhất tốc độ hướng 9 chiếc phi thuyền đánh tới, trong đó lớn nhất một chiếc, cũng không chính là trước đây không lâu mới mất trộm không trung nữ vương hào sao. Mà lúc này, không trung nữ vương hào ngoại bộ gia phủ bên trên, đồ trang rõ ràng là ma vật tròn tinh tiêu chí. Chương 237, không chiến, 1, chương 237, không chiến, 1, liên minh ba chiếc phi thuyền ra trận về sau, đối với mục tiêu của mình phát động công kích. Không số 1 phi thuyền là truyền thống xuống treo sâu khoang thuyền phi thuyền, tính năng, lắp đặt đối địa hỏa pháo, có thể ném bom. Nó trực tiếp hướng bên bờ sông pháp sư đánh tới, dùng đối địa hỏa pháo cùng bom công kích, để các pháp sư trải nghiệm hải không song kích đả kích. Không số 2 thì là bị cải tạo thành chiến tranh binh khí, các loại dư thừa trang trí bị tháo ra, bể bơi bị toàn bộ móc xuống. Tinh không phòng khiêu vũ cái kia nghèo nàn pha lê mái vòm bị dỡ bỏ, xem ra tựa như nấm đầu bị đá thành tóc húi cua. Nguyên lai cung ứng các quyền quý hát nhảy xã giao rộng miệng phòng khiêu vũ, hiện tại lắp đặt 6 đủ súng phòng không. 6 đủ súng phòng không bắc tại tinh không phòng khiêu vũ hai bên, một bên ba cửa, bị lắp đặt tại to lớn pháo chiến kệ. Pháo đỡ cơ hồ cùng phi thuyền kết cấu nối liền cùng một chỗ. Sức giật sẽ truyền lại đến phi thuyền nội bộ, bị hấp thu tiêu hóa. Pháo đỡ có thể cung cấp 90 độ đến 20 độ túi đầu ngẩng đầu góc. Động tác nhanh lên. Động tác nhanh lên. Hỏa pháo nhắm chuẩn đối phương phi thuyền, chuẩn bị phát xạ. Từ súng chuẩn bị nhét vào. Đại lượng pháo binh gỗ liền phun lên hỏa pháo, chuyển động cao thấp cơ, sau ổ hỏa pháo ngẩng lên thật cao hỏa pháo, đồng thời nhắm chuẩn một chiếc ma pháp công hội phi thuyền. Ma pháp công hội 9 chiếc phi thuyền xếp thành một hàng, ngay tại truy kích bờ sông pháo thuyền bộ đội, mà lại phi thuyền sâu khoang thuyền xuống ma đạo khí ngay tại công kích. Ma pháp công hội ma đạo khí không phải bình hình dáng, mà là dạ đà hình dáng trên mâm tròn khắc lục đại lượng ma pháp văn tự, những ma pháp này văn tự lóe ra sáng tỏ ánh sáng, một cái bên lề đường chướng ngại vật trên đường đá tròn lớn như vậy hỏa cầu thuật ngay tại ngưng tụ. Siêu, mấy cái to lớn hỏa cầu thuật hướng đội tàu vào tới, nhìn ra tầm bắn vượt qua 1000m, nhưng là xạ tốc rất chậm, mà lại đường đạn rõ ràng siêu siêu mèo mèo, độ chính xác không được, nhưng uy lực to lớn. Rầm rầm rầm, lớn hỏa cầu thuật nện trên mặt sông, phát ra tiếng nổ kinh thiên động địa, to lớn cột nước nổ lên 70-80m, lại rơi xuống, cùng mưa nhân tạo như. Đội tàu bởi vì chạy nhanh, không có bị trực tiếp quanh kích đến, nhưng chúng nó bị rít gào gợn sóng khuấy động cùng một chiếc thuyền con, nhìn xem đều muốn lật. Đội tàu quan chỉ huy sông thạch kém chút hụt chết, hô lớn, gia tốc, gia tốc. Nồi hơi đốt tới vượng nhất, phân tán rút lui. Đội tàu ống khói đột nhiên phun ra một nhóm lớn khói đen, sau đó giống bị hoảng sợ gà rừng tự hướng bốn phương tám hướng tản ra. Trên phi thuyền, thẻ mặt đại sư giận dữ hét, đuổi theo, phá hủy những này xấu xí tạo vật. Hắn vẫn nộ cực, không nghĩ tới bị ma vật đánh lén đánh trở tay không kịp, liền vừa mới như thế một hồi, bị ma vật giết chết pháp sư sợ là hơn trăm. Bọn hắn pháp sư không phải nghề nghiệp quân đội, những pháp sư này rất nhiều là bởi vì hắn phi thuyền đại sư danh hiệu, chính mình tìm tới trợ chẳng tử. Bọn hắn chết quá nhiều, đối với chính mình danh vọng ảnh hưởng coi như lớn. Thẻ mặt đại sư tại khống chế trong khoang thuyền hô to, lập tức cho ma đạo khí nhét vào tinh hạch, đánh cho ta vòng thứ hai, không tiêu diệt rơi những cái kia buồn nôn thuyền, phía dưới bộ đội liền không cách nào tiến lên. Phi thuyền nội bộ các pháp sư nhanh chóng hoạt động, thao tác các loại dụng cụ. Cái này 9 chiếc trên phi thuyền có 2 đến 4 cửa ma đạo khí, đều là lâm thời cải tạo. Thẻ mặt đại sư cho là mình phi thuyền đều là tác phẩm nghệ thuật, đều là trên trời vô cùng, là muốn dùng đại lượng vật phẩm trang sức tô điểm, thô lỗ vũ khí sao có thể mang lên đến đâu. Nhưng hắn ưu tú nhất tác phẩm, tốt đẹp nhất tác phẩm, không trung nữ vương hảo, lại bị ma vật trộm đi, cái này bị hắn coi là vô cùng nhục nhã. Hắn lập tức đối thủ đầu 9 chiếc phi thuyền tiến hành vũ trang cải tạo, đem ưu nhã không trung cung điện cải tạo thành binh khí, thế tất yếu đoạt lại không trung nữ vương hảo. A, thẻ mặt đại sư, cái kia phải hay không là giống bên trong nữ vương hảo? Một cái pháp sư kinh hô chuyển vào thẻ mặt đại sư trong hai, hắn nhìn lại, một cái pháp sư chỉ vào ngoài cửa sổ, hắn cũng liền hướng phía sau ngoài cửa sổ nhìn lại. A, ta không trung nữ vương hảo a, làm sao biến thành dạng này a? Hắn nhìn thấy nơi xa tới gần không trung nữ vương hảo, kém chút té xỉu. Chiếc này hắn tốn hao mấy trăm cái ngày đêm, chịu rơi đại lượng tóc thiết kế không trung cung điện, làm sao biến thành cái này quỷ bộ dáng? Nguyên bản hình giọt nước như giọt nước mưa ngoại hình, bị mở một đống không hiểu thấu cửa sổ, các loại gậy sắt theo cửa sổ rối ra. Nguyên bản xinh đẹp màu đỏ sẫm đồ trang, để nàng tựa như một viên không trung bảo thạch, mọi người có thể theo mấy chục dặm bên ngoài liền chú ý tới nàng, nhưng bây giờ lại biến thành không dễ để người phát giác được ám lam sắc đồ trang. Nhất để hắn không thể nào tiếp thu được chính là tinh không phòng khiêu vũ lớn pha lê mái vòng đâu. Lớn như vậy cái pha lê mái vòng đâu? Thẻ mặt đại sư lật lên bạch nhãn, kém chút bị tức chết, chính mình yêu nhã nhất tác phẩm không trung nữ vương hào vốn là cái đen dài thẳng đại tỷ tỷ, hiện tại bị ma vật bạo đổi cạo đầu thành tóc hối của đại tỷ tỷ gây. Rầm rầm rầm. Thẻ mặt đại sư đột nhiên nghe thấy vài tiếng quanh mình, sau đó hắn đã nhìn thấy không trung nữ vương hào tóc hối của bên trên toát ra một đám khói trắng, chính là ma vật sử dụng hắc điện vũ khí. A, các ngươi lại dám dùng dơ bẩn hắc điện vũ khí làm bẩn nàng. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, sau đó kịp phản ứng, lớn tiếng hướng các pháp sư hô to, "Nhanh, nhanh tự tra. Phi thuyền có hay không bị hao tổn?" Chúng pháp sư lập tức đội vàng hấp tấp kiểm tra, sau đó báo cáo các loại chỉ tiêu đều rất bình thường, bọn hắn phi thuyền hoàn chỉnh, không bị đến tổn thương. Thẻ mặt đại sư nhẹ nhàng thở ra, nhưng mà khẩu khí này còn không có lòng xong, cái khác pháp sư tiếng kinh hô liền chuyển đến. Mau nhìn, ma pháp lấp lánh hào đang hạ xuống. Thẻ mặt đại sư nhìn về phía ma pháp lấp lánh hào, kia là một chiếc truyền thống bố cục phi thuyền, một dài 80 mét, toàn thân trên dưới là màu lam đồ trang, lúc này đối phương độ cao đang chậm rãi hạ xuống. Thẻ mặt đại sư biết, mặc dù ma pháp lấp lánh hào mặt ngoài không có vết thương, nhưng khẳng định là bị ma vật hắc điện vũ khí đánh xuyên túi khí, nồng độ cao ma lực ngay tại tiết ra ngoài. Nếu như không có túi khí trói buộc, nhân công tạo thành nồng độ cao ma lực sẽ khôi phục nhanh chóng bình thường ma lực trình độ, đây là quy luật tự nhiên, tựa như nước chảy chỗ trũng tự nhiên. Thẻ mặt đại sư trơ mắt nhìn xem ma pháp lấp lánh hào hướng phía dưới rừng rậm chậm rãi rơi xuống, tràn ngập trí tuệ đại não trọn vẹn sững sờ hơn 10 giây mới truyền đạt mệnh lệnh mới. Tất cả ma đạo khí, nhắm ngay không trung nữ vương hào sạc kích. Không trung nữ vương hào đã bị ma vật cắt đoạn, cần trước đem nàng đánh rơi, phái người giết chết phía trên ma vật, sau đó tại chữa trị. Hắn phi thuyền bên trong mang rất nhiều thiết bị, đủ để chữa trị nàng. Phi thuyền nhóm dùng tia chớp mật mã lẫn nhau truyền lại tin tức, sau đó trên phi thuyền ma đạo khí nhắm ngay không trung nữ vương hảo. Không trung nữ vương hảo thuyền dài sạp đánh rơi địch nhân chiếc thứ nhất phi thuyền về sau hạ lệnh, toàn lực lên không, đem tất cả ma lực tinh hoạch đầu nhập động cơ, chiếm trước độ cao. Địch nhân phi thuyền là truyền thống phi thuyền, phía trên túi khí phía dưới sâu khoang thuyền, ma đạo khí chờ thiết bị đều thả tại sâu trong khoang thuyền. Chương 237, không chiến 2, chương 237, không chiến 2, nói cách khác, chỉ cần bay đủ cao, địch nhân phi thuyền liền đánh không đến bọn hắn, địch nhân ma đạo khí không cách nào xạ kích so với mình cao bay mục tiêu. Số 2 phi thuyền ma pháp động cơ lấy cao nhất công suất vận chuyển, oanh minh đem đại lượng nồng độ cao ma lực rót vào túi khí, to lớn phi thuyền trên đường cao tốc thăng. Lần này ma pháp công hội phi thuyền có thể gấp, một cái ma đạo khí thao tác viên lớn tiếng báo cáo, thẻ mặt đại sư. Không trung nữ vương hảo đang nhanh chóng lên không, ma đạo khí đánh không đến đối phương. Thẻ mặt đại sư chạy đến ma đạo khí một bên, tới gần cửa sổ nhìn ra phía ngoài. Bọn hắn phía sau có 5 chiếc phe bạn phi thuyền, xếp thành một hàng dài. Phía sau cùng cái kia chiếc ma pháp lấp lánh hào đã chậm chạp hạ xuống trong rừng rậm, mà cái kia chiếc màu lam xám đồ trang không trung nữ vương hào chính lấy 25 góc độ tiến lên không. Thẻ mặt đại sư đẩy ra ma đạo khí thao tác viên, tự mình thao tác ma đạo khí nhắm chuẩn, nhưng hắn phi thuyền đều là dân dụng phi thuyền, chỉ là vì ứng đối lần chiến đấu này làm lâm thời cải tiến. Lâm thời cải tiến thật gặp được sự tình liền bộc phát các loại vấn đề, tỉ như ma đạo khí pháo đỡ, chỉ có thể nhắm chuẩn 5 đến 65 độ góc độ, đây chính là cái lục địa loại hình ma đạo khí, cưỡng ép bên trên phi thuyền. Chẳng những túi đầu ngẩng đầu góc không đủ, tả hữu nhắm chuẩn tầm bắn cũng không được. Thẻ mặt đại sư cảm thấy mình phi thuyền đều là mỹ hảo tác phẩm, cùng chiến tranh không dính dáng, ở trên phi thuyền mở động rất nhỏ, vừa vặn đem ma đạo khí nắp nổi bự vân ra, dạng này về sau tốt bổ động, lưu lại tí vết nhỏ. Túi đầu ngẩng đầu góc, tả hữu tầm bắn đều không đủ, thẻ mặt đại sư phi thuyền năng lực công kích bụng về muốn chết, hắn loay hoay ma đạo khí nửa ngày, từ đầu đến cuối đối không chuẩn không trung nữ vương hảo, mà lại như thế một hồi, không trung nữ vương hảo đã trèo lên đến ưu thế không được. Đáng chết. Trèo lên. Cùng đối phương đoạt độ cao. Không thể để cho bọn hắn cưới đến đỉnh đầu chúng ta. Thẻ mặt đại sư lo lắng ra lệnh, cái thế giới này phi thuyền đi ra về sau còn không có trải qua không chiến, làm sao tác chiến không ai biết, nhưng là dựa theo nhân loại tư duy quán tính, bay càng thăng chức hơn có thể nắm giữ càng nhiều chủ động. Mà lại thẻ mặt đại sư phi thuyền có thẳng đứng đối địa ma đạo khí, lúc ấy cân nhắc chính là hành kích mặt đất ma vật, hiện tại nếu như có thể chiếm trước không vực, bay đến không trung nữ vương số đỉnh, liền có thể phát động công kích. Muốn không nói làm nghiên cứu khoa học không có cách nào mang binh đánh trận đâu, không trung nữ vương hào là mới nhất, dùng tốt nhất kỹ thuật phi thuyền, tính năng lợi hại nhất, lên không tốc độ cùng tốc độ tiến lên đều so láo phi thuyền mạnh. Thứ này là ngươi thẻ mặt đại sư tác phẩm của mình à, làm sao lại truyền đạt cùng đối phương đoạt không được mệnh lệnh? Giành được qua sao ngươi? Quả nhiên, theo tiếp xuống mười mấy phút không được tranh đoạt, không trung nữ vương hào cùng thẻ mặt đại sư phi thuyền độ cao dần dần kéo ra, 50m, 100m, 200m. Không trung nữ vương hào cấp được ưu thế không được về sau, bắt đầu gia tăng tốc độ hướng phi thuyền đội ngũ đầu đẩy ra. Sắp đối với đồng thao loa hô lớn, đối địa hỏa pháo chú ý, dùng giảm chứa thuốc từ súng, đối địch phi thuyền công kích, chú ý lách qua trọng yếu thiết bị, chỉ đả kích đối khí. Số 2 phi thuyền đỉnh bên cạnh dưới đáy có hỏa pháo, không trung vương cung hoàn toàn bị đổi thành không trung con nhím, toàn bộ phi thuyền có các loại hỏa pháo hơn 20 cửa. Đây là liên minh hỏa pháo sản lượng cực hạn, lại không phải phi thuyền cực hạn, nếu như sản lượng đầy đủ, một chiếc phi thuyền trang hơn 200 khẩu pháo không thành vấn đề. Mệnh lệnh bị truyền đạt, số 2 phi thuyền trước dưới đáy hai môn kỵ binh pháo lắp đặt giảm chứa thuốc đạn dược, lách qua sắp đặt thiết bị vị trí, nhắm ngay túi khí liền phát xạ. Ầm ầm hai tiếng vang, hai phát 40 ly đạn pháo vượt qua 400 đến gạo khoảng cách, đánh vào địch nhân phi thuyền túi khí bên trên, đánh ra hai cái mắt về sau đạn pháo không sai biệt lắm liền mất đi động năng, đầu đạn lưu đang giận trong túi bộ không có tạo thành càng nhiều tổn thương. Số 2 phi thuyền toàn bộ bay đến địch phi thuyền ngay phía trên, mấy môn ngọn nguồn pháo đều có tầm bắn đồng phát bắn, tại địch phi thuyền túi khí bên trên mở hơn 20 cái mắt. Túi khí bên trong nồng độ cao ma lực nhanh chóng tiết lộ, phi thuyền mắt trần có thể thấy hạ xuống, thẻ mặt đại sư mất đi chiếc thứ 2 phi thuyền. Không số 2 hướng một cái khác chiếc phi thuyền đánh tới, lúc này cái khác phi thuyền còn tại cái khác tiến hành độ cao cấp đoạn. Nhưng làm chiếc thứ 3 phi thuyền bị đánh rơi, thẻ mặt đại sư lúc này mới kịp phản ứng, chính mình lúc trước hướng không trung nữ vương hào bên trong trồng bao nhiêu liệu, chính mình giai đoạn trước tác phẩm làm sao có thể đuổi được nàng. Ha ha, gỗ lìn dùng tiên tiến nhất phi thuyền cùng hấp điện vũ khí tiêu diệt ta phi thuyền bộ đội, ta làm sao lại làm loại này mộng. Hắn đột nhiên sắc mặt hung ác, tức giận nói, tản ra chạy. Tất cả đều tản ra chạy. Đem phi thuyền tất cả tính năng dùng đến gia tốc bên trên, chúng ta không thể tất cả nơi này bị phá hủy. Hô xong hắn toàn thân mềm nhũn, cơ hồ thoát lực. Đến thời điểm nhiều tự tin a, hơn 1000 tên pháp sư, 9 chiếc phi thuyền, coi là đánh ma vật là như bẻ cánh khô, kết quả liền địch nhân dáng dấp ra sao cũng không thấy, liền bị địch nhân chiến tranh binh khí giết tử thương thảm trọng, đây rốt cuộc là cái quỷ gì ngày gỗ lìn a. Còn lại 6 chiếc phi thuyền bắt đầu ngẫu nhiên phân tán chạy trốn, nếu quả thật như vậy xuống dưới, vẫn thật là có thể bị đối phương chạy thoát mấy chiếc, không số 2 phi thuyền lại nhanh, nhiều lắm có thể đuổi kịp một chiếc phi thuyền. Nhưng là, không số 3 phi thuyền đã theo mặt bên cơ động đến địch nhân phi thuyền đội ngũ phía trước, đồng phát nội công kích. Không số 3 phi thuyền tại một đám cự nhân như trong phi thuyền cùng người lùn, nho nhỏ một cái, xem ra liền không sát thương lực, nhưng nó tốc độ nhanh lạ thường, 45 cây số tốc độ vượt qua cái khác phi thuyền hơn một nửa. Lý Tần Vũ đối không số 3 cải tạo rất đơn giản, chính là ở phía trước phi thuyền làm một bộ đặc thù pháo đỡ, lắp đặt hai môn súng phòng không. Súng phòng không kích phát trang bị kéo dài kết nối đến phòng điều khiển, gánh chịu điều khiển nhiệm vụ gôn bay có thể một bên điều khiển phi thuyền vừa mở pháo. Phòng điều khiển cửa sổ bên trên có cái điểm nắm, bởi vì pháo là hàn chết đang phi thuyền trên đầu, chỉ có thể thông qua đong đưa phi thuyền đến tiến hành nhắm chuẩn, liền cùng máy bay chiến đấu hàng pháo đồng dạng. Gột bay điều khiển không số 3 bay đến phi thuyền đội ngũ phía trước, thay đổi phi thuyền đối mặt phi thuyền đội ngũ, trước bay cao, sau đó hướng chiếc thứ nhất phi thuyền lao xuống. Làm là như vậy theo trên hướng xuống đả kích, có thể chỉ công kích túi khí, giảm mất đối với sâu khoang thuyền tổn thương. Phi thuyền túi khí chính là ma lực tinh hoạch nghiền nát lung tấm vật liệu, sau đó khắc lục ma pháp văn tự, liên minh có thể tự sản, làm hỏng cũng không sợ. Nhưng là sâu trong khoang thuyền ma lực máy phát điện cùng thao tác thiết bị rất chân quý, liên minh làm không được, cũng không thể làm hỏng. Gột bay khỏi bắt đầu lao xuống, dài 30m số 3 phi thuyền cùng đầu quả dưa chuột lớn, thuyền đầu nhắm ngay một chiếc địch nhân phi thuyền. Trên cửa sổ điểm nắm nhắm ngay phi thuyền, gột bay hung hăng một dị ổ giẫm tại điều khiển khoang thuyền kích phát trên bàn đạn. Ầm ầm. Hai tiếng nổ vang, phi thuyền đầu hai môn súng phòng không kích phát, hai phát 40 ly pháo đánh xuyên qua địch nhân phi thuyền túi khí. Nhanh đổi đạn. Nhanh đổi đạn. Gột bay hưng phấn hô to một tiếng, lần nữa đem phi thuyền kéo cao, tìm kiếm cơ hội công kích. Không số 3 là phi thuyền nhỏ, một cái thao tác viên liền có thể mở, nhưng bây giờ phi thuyền bên trong có 6 cái thiêu người gỗ lìn. Một cái phụ trách mở phi thuyền nã pháo, hai cái phụ trách cho hỏa pháo lắp đạn, hai cái phụ trách trông giữ ma lực máy phát điện, một cái chuẩn bị cần cộng thêm truyền lời. Hai cái gỗ lìn cầm súng theo giống Latin theo súng phòng không bên trên kéo xuống, sau đó cầm lấy một cái đầy từ súng, đẩy đến họng pháo bên trên, xoay tròn bế tỏa. Bởi vì phi thuyền đầu không gian nhỏ hẹp, hai con gỗ lìn là chen tại to lớn pháo đỡ trung thượng đạn, bên trên đạn tốc độ rất chậm, tốn hơn 40 giây mới lên đạn đúng chỗ. Hai cái gỗ lìn gào một cú họng, gỗ bay lập tức ép xuống phi thuyền, đầu ngắm nhắm ngay vừa mới bị xạ kích qua phi thuyền bổ bắn. Ầm ầm, lại là hai phát đạn pháo đánh ra, vừa mới bị công kích qua phi thuyền túi khí bên trên lại nhiều hai cái vết đạn. Phi thuyền thứ này quá lớn, muốn không bổ bắn, quỷ biết nó có thể hay không khiến tổn thương bay đi. Dựa theo quy định, đánh rơi một chiếc phi thuyền giữ gốc muốn xạ kích 10 lần, nhưng lúc này địch nhân 5 chiếc phi thuyền đã chạy tứ tán, không để ý tới quy củ, nhất định phải đem bọn hắn toàn bộ đánh rơi. Gỗ bay lập tức hướng phía dưới một chiếc phi thuyền đánh tới. Chương 238, không chiến 2 chương 238, không chiến 2, cảm tạ. Trong sông hợp lý, khen thưởng tăng thêm, gỗ bay về phía một cái khác chiếc phi thuyền đánh tới, không ngoài dự đoán đem hắn đánh rơi, không số 2 cũng đánh rơi một chiếc phi thuyền, lúc này trên trời chỉ có 3 chiếc phi thuyền, mà lại đã chạy xa, hướng ba phương hướng chạy. Không số 3 phi thuyền bên trong, một cái thiêu người thuyền viên nhìn thấy không số 3 phi thuyền nơi đó có tia chớp, là cái đánh đèn khí tia chớp. Đánh đèn khí chính là cái bếp lò, dưới lò mặt nóng lửa, phía trên là trà sáng chữa sắt, có thể phản quang. Thông qua chốt mở khép kín bếp lò, liền có thể đánh ra tín hiệu. Thiêu người thuyền viên xem hết không số 3 đánh tín hiệu về sau, chạy đến gột bay trước mặt hô đến, thuyền dài. Không số 2 nói bọn hắn đuổi theo hướng rừng rậm phương hướng chạy cái kia chiếc phi thuyền, sông lớn bên trên hai chiếc giao cho chúng ta. Tốt tốt tốt. Mặt khác hai chiếc giao cho chúng ta, vô hổ. Truy truy truy. Gột bay vô cùng hưng phấn, thao tác loại này không trung binh khí đánh rơi như thế lớn địch nhân, để hắn đều muốn thoải mái bay. Mục tiêu của hắn hai chiếc phi thuyền đã chạy đến sông lớn trung ương, khoảng cách rất xa. Cũng may không số 3 chạy nhanh, trải qua mười mấy phút truy kích, không số 3 sở đến một chiếc phi thuyền phía sau cái mông. Đi xuống đi ngươi. Gột bay hô to một tiếng, hung hăng một cước đạp xuống bàn đạp, quen thuộc tiếng oanh minh cũng không có chuyển đến. Gột bay sững sờ, lại liền giẫm mấy lần, còn là không có vang. Chuột gỗ, máy móc trục trặc. Hắn đối với hai đài súng phòng không bên cạnh thiêu người gỗ lỉnh hô to, máy móc trục trặc. Nhanh lên dùng tay kích phát. Không số 3 phi thuyền pháo đỡ cùng kích phát trang bị là lâm thời lên ngựa tạo, kết cấu có chút phức tạp, xảy ra vấn đề cũng bình thường, cũng may giữ lại nguyên thủy kích phát phương thức. Hai cái thiêu người gỗ lỉnh thu được mệnh lệnh, từ vũ khí trong dương cầm ra dao đánh lửa, nhóm lửa về sau mở ra súng phòng không dự trì, đem dao đánh lửa đổi làm thuốc hổ. Ầm ầm hai tiếng vang, súng phòng không được thành công kích phát. Tiếp xuống gột bay từ đầu đến cuối đem phi thuyền nhắm ngay địch nhân phi thuyền túi khí, sau đó chờ đợi thiêu đám người dùng tay kích phát. Xạ kích hai vòng, chiếc này phi thuyền mắt trần có thể thấy hạ xuống. Gột bay liền muốn đi tiếp theo chiếc phi thuyền đánh tới, nhưng đột nhiên hắn phát giác được cái gì, con mắt nhìn chằm chằm hướng sông lớn hạ xuống phi thuyền. Ai? Gặp cái kia chiếc phi thuyền lúc này là ở trong sông lớn ở giữa, túi khí bên trong nồng độ cao ma lực tiết lộ về sau bắt đầu hướng trong sông rơi. Ai nha nha, xấu xấu. Gột bay cho chính mình phiến một bạn ai, địch nhân phi thuyền mẹ nó rơi trong sông không có cách nào thu về à? Hắn mặt mũi tràn đầy hối hận nhìn chằm chằm cái kia chiếc phi thuyền. Đối phương cũng phát hiện phía dưới của mình là sông lớn, hạ xuống sợ là muốn chết đuối. Phi thuyền bên trong pháp sư gấp muốn chết, bọn hắn đem hết toàn lực hướng túi khí bên trong bổ sung nồng độ cao ma lực, cánh quạt cũng lấy tốc độ cao nhất chuyển động, ý đồ kéo dài phi thuyền trệ không thời gian, đem phi thuyền hướng trong rừng rậm mở, để phi thuyền rơi xuống đất. Nhanh a, tại nhanh lên, tại nhanh lên. Gỗ bay nhìn xem phi thuyền một bên hạ xuống một bên rời xa sông lớn, hét to. Hắn bộ dáng này sợ là so phi thuyền bên trong các pháp sư còn muốn sốt ruột. Đáng tiếc trên phi thuyền bốn cái mắt tiết lộ ma lực quá nhanh, phi thuyền tại khoảng cách bên bờ 800m vị trí tiếp xúc mặt sông, để gỗ bay một trận tiêu rên. Tiếp xuống tại gỗ bay nhìn kỹ, chiếc này phi thuyền tại mặt sông lật nghiêng, nước sông tiến vào sâu khoang thuyền và khí nang, đều chiếc phi thuyền đều hướng dưới sông chìm. Bên trong pháp sư cũng là thê thảm, đại bộ phận bị chết đuối, một số nhỏ sẽ đặc thù thủy ma pháp ngược lại là hóa thân nguyên tố cắt bòn nhỏ cano, mới ra trượt liền chạy tới trên bờ. Gột bay kêu rên một tiếng. Xấu, ta sẽ không bị lao đại đánh chết đi. Gột bay có chút sợn cả tóc gáy, chiếc này phi thuyền đều mẹ nó chìm tới đáy, không cách nào thu về, thật sợ lao đại nện chết hắn. Ai nha mặc kệ. Gột bay lắc lắc đầu, hướng cuối cùng một chiếc phi thuyền đánh tới, tốn hơn 20 phút. Không số 3 phi thuyền đuổi kịp địch nhân. Nhưng lần này gột bay có chút chết lặng, địch nhân phi thuyền bay ở trên sông lớn, nếu là nã pháo, không lại chìm sông sao. Gột bay điên cuồng vào đầu, cái này làm thế nào? Hắn đem phi thuyền bay đến địch nhân đỉnh đầu, bên trái, phía bên phải, thậm chí bay đến địch nhân phía trước, ý đồ bức bách địch nhân cải biến phương hướng. Nhưng là địch nhân pháp sư tựa hồ phát giác được gột bay nghĩ tù binh phi thuyền, cố ý để phi thuyền ở trong sông lớn phía trên phi hành. Chính là cược ngươi không dám công kích, ngươi dám công kích chúng ta coi như rơi trong sông, phi thuyền các ngươi liền không cách nào tù binh. Gột bay bị làm khó chịu, cùng đối phương dây dưa hơn một tiếng đồng hồ, đối phương từ đầu đến cuối không muốn cải biến tuyến đường, hắn gấp. Còn tiếp tục như vậy, phi thuyền liền chạy, cùng hắn làm cho đối phương chạy mất, còn không bằng để bọn hắn rơi xuống trong sông đâu. Nhưng gột bay là thiêu người gỗ lịn, đầu óc còn là chuyển nhanh, hắn có cái chủ ý vừa mới cái kia chiếc phi thuyền biết mình túi khí bị hao tổn về sau, điên cuồng hướng bên bờ chạy, bất quá bởi vì có bốn cái lỗ, ma lực tiết lộ quá nhanh, còn không có chạy đến trên bờ liền chìm sông. Cái này chứng minh pháp sư còn là sợ bị chết đuối, bọn hắn sẽ tự cứu, cái kia chính mình chỉ tại đối phương trên phi thuyền mở một cái mắt, giảm xuống ma lực tiết lộ tốc độ, đối phương có phải là liền có thời gian bay tới trên bờ sông rồi. Nghĩ đến liền làm, gột bay đối với hai cái pháo tổ thiêu người hô to, một phát xạ kích, một phát xạ kích. Oeng, một phát đạn pháo đánh xuyên qua địch nhân phi thuyền túi khí, sau đó liền không có lại xạ kích. Gột bay để phi thuyền truy tại phía sau đối phương, cứ như vậy yên tĩnh đuổi theo. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, đối phương phi thuyền độ cao một chút xíu hạ xuống. Phi thuyền bên trong nồng độ cao ma lực tiết lộ rất mãnh liệt, đừng nhìn chỉ mở cái 40 ly lỗ, nhưng ma lực tiết lộ cùng bỡ đê, nhanh chóng tiết lộ ma lực sẽ còn xung kích túi khí. 40 ly lỗ, cuối cùng sẽ bị xung kích thành bóng rổ lớn như vậy động. Địch nhân phi thuyền hạ xuống đến 500 đến gạo khoảng cách về sau, phi thuyền bên trong pháp sư triệt để hoảng, vừa mới chết cũng không nguyện ý rời đi sông lớn trung ương, hiện tại trực tiếp quay đầu hướng bờ sông đi. Mấy mươi phút về sau, chiếc này phi thuyền vượt qua sông lớn, rơi xuống bên bờ sông trong rừng rậm, thành công lên bờ. Phi thuyền bên trong các pháp sư nhẹ nhàng thở ra, chạy xuống phi thuyền, xông vào trong rừng rậm biến mất vô tung vô ảnh, gỗ bay cũng nhẹ nhàng thở ra, tốt xấu cứu trở về một chiếc, lao đại hẳn là sẽ không nện chết chính mình. Gỗ bay ở trên địa đồ đánh dấu địch nhân phi thuyền hạ xuống vị trí, sau đó liền lái trở về, hắn muốn đi chỉ dẫn đội tàu tới chiếm lĩnh những này phi thuyền. Trận này không chiến, liên minh không có bất kỳ tổn thất nào liền lấy được thắng lợi, ma pháp công hội 9 chiếc phi thuyền đều bị đánh rơi. Thẻ mặt đại sư cưỡi phi thuyền tại trong một khu rừng rậm rạp hạ xuống, hắn bị mấy cái trẻ tuổi pháp sư vịn xuống phi thuyền. Một cái pháp sư lo lắng nói, thẻ mặt đại sư, chúng ta nhất định phải đi nhanh một chút, ma vật đại quân có thể sẽ đuổi tới. Bọn hắn một chiếc trên phi thuyền chỉ có 100 cái không đến pháp sư, cái này rừng rậm lại là ma vật sân nhà, nếu như bị ma vật đại bộ đội đuổi theo, sợ là sẽ phải cắm. Thẻ mặt đại sư tinh thần hoảng hốt, ta thua rồi. Hắn nhớ tới lúc trước Luca tìm tới chính mình, ăn nói khép nép thỉnh cầu hợp tác, cũng cảnh cáo chính mình nhóm này tự xưng sinh vật có trí khôn liên minh nước ma vật không giống. Lúc ấy chính mình hung hăng chế nhạo đối phương, bây giờ suy nghĩ một chút những cái kia chế nhạo, giống bàn tay đánh vào trên mặt mình, đau rát. Ta đại sư. Đại sư, chúng ta thật nhất định phải đi. Đại sư. Thẻ mặt đại sư bị trẻ tuổi pháp sư kêu gọi hoàn hồn, hắn nhìn xem đã mất đi thăng lực phi thuyền, lao mắt chảy xuống một giọt nước mắt. Đây là tác phẩm của hắn, con của hắn, bây giờ lại giống bộ thi thể, nằm tại tên là rừng rậm mộ địa, chờ đợi ma vật đem nó biến thành cương thi phục sinh. Hắn tiếng bi thường nói, đốt nàng, không thể để cho nàng, con của ta rơi vào ma vật chi thủ a. Chương 239, thẻ mặt đại sư bị bắt, 1, chương 239, thẻ mặt đại sư bị bắt, 1, phi thuyền bị đuổi đi về sau, pháo thuyền lại trở về, bọn hắn tới gần bờ sông 50 mét pháo kích. Lúc này pháp sư đã rút lui bờ sông, trên bờ sông tất cả đều là ngựa chết cùng xe ngựa, các pháp sư đều tránh trong rừng rậm, pháo thuyền liền đối với rừng rậm tiến hành bao trùm xạ kích. Liên tục không ngừng pháo kích đánh cây cối đổ rào rào rung động, tránh tại ven rừng rậm pháp sư bị giật nảy mình, bất đắc dĩ hướng rừng rậm chỗ càng sâu tránh né. Các pháp sư một hướng trong rừng rậm tránh, mệnh liền không có năm thành. Ma vật rừng rậm thế nhưng là tiêu chuẩn rừng rậm nguyên thủy, đại lượng cây cối che đậy tầm mắt, rậm rạp bụi cây bổ sung khe hở, có chút bụi cây còn là mang bụi gai. Pháp sư chỉ mặc pháp sư trường bào, hướng trong bụi cỏ vừa chui, đau ba ba gọi là một cái nửa bước khó đi a. Các pháp sư chính không biết làm sao, tình huống lại nhanh chóng biến càng hỏng bét. Đầu tiên là phi thuyền pháo kích, không số 1 cùng không số 2 đều có đại lượng đối địa hỏa pháo, mặc dù bọn hắn nhìn không thấy trong rừng rậm pháp sư, nhưng vẫn là toàn lực đối với bên bờ sông đại thụ pháo kích, muốn đem các pháp sư đổi càng xâm nhập thêm rừng rậm, thuận tiện tiếp xuống thực hành bắt. Không đầy một lát, đại lượng tọa kỵ nện theo thượng du chạy xuống tới, tọa kỵ nện bên trên phân biệt mang một cái gỗ lìn cùng cầu đầu nhân. Bọn hắn đúng chỗ về sau nhanh chóng xếp hàng tập hợp, cầu cầu vu dơ cái pháp trận, tăng hắn một cái, đối với bộ đội hô nói, các binh sĩ, các pháp sư đều chạy đến trong rừng rậm, dùng cái mũi của các ngươi nghe hương vị đuổi theo, bắt bọn hắn lại mỗi một cái. Lão đại nói, những pháp sư này đều là chân quý nhân tài, nhất định phải bắt sống, bắt về gõ chữ ma đến chết. Khắc lục ma pháp văn tự, tận lực dùng chất keo bắn ra kích, bất quá gặp được chống cự cũng có thể dùng đạn sắt đánh bọn hắn chỉ dưới, dù sao chính bọn hắn liền sẽ trị liệu thuật, không chết được. Tốt, xuất kích. Các cầu đầu nhân gâu 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 chó sủa xông vào rừng rậm, một con cầu đầu nhân mang hai con gỗ lìn, đều là gộp chạy về đến chỉnh đốn đội ngũ, hiện tại dùng để truy kích pháp sư. 1000 cái cầu đầu nhân dẫn 2000 cái gỗ lìn kỵ binh đuổi bắt pháp sư, còn lại kỵ binh cưỡi tọa kỵ nện tiếp tục hướng hạ du đi, bọn hắn yêu cầu chiếm lĩnh bị đánh rơi phi thuyền, phòng ngừa địch nhân pháp sư cố ý phá hư. Cầu cầu vu tự mình dẫn đội tiến vào rừng rậm, hắn mũi chó co lại, sau đó hắt hơi một cái. Bên này, đi theo ta. Hắn một chiêu hô, mang một đội cầu đầu nhân cùng gỗ lìn hỗn hợp bộ đội liền hướng trong rừng chui. Cầu cầu vu hùng hùng hổ hổ, vừa đi vừa nhảy mũi, những nhân loại này pháp sư mẹ nó ở trên người xịt nước hoa, hương vị kia chỉnh hắn cái mũi phi thường ngưỡng ấy. Nhưng cũng chính vì vậy, cầu cầu vu cùng mở thấu thị, chuẩn xác không sai đổi tới một tổ pháp sư. Phía trước 50 mét bụi cây đằng sau, có 4 cái pháp sư, mùi mồ hôi rất đậm, hẳn là chạy không còn khí lực, có mùi máu tươi, có thể là bị bụi gai phá cỏ. Một cái kỵ binh đoàn đại đội trưởng nhẹ gật đầu, móc ra một thanh cắt bi nẹ, mang mấy cái kỵ binh xông vào bụi cây, mấy tiếng súng vang cùng kêu thảm về sau, một cái kỵ binh chạy về đến chào hỏi cầu cầu vu đi qua. Chờ cầu cầu vu cũng đi vào bụi cây, 4 cái chật vật pháp sư đã bị gông cùm vòng lại, bọn hắn tay bị tròng lên vải thô găng tay trói buộc, để phòng ngừa bọn hắn dùng thủ thế thi pháp. Lưu lại 4 cái gỗ lìn đem pháp sư mang về bờ sông, cầu cầu vu tiếp tục dẫn đội đi lên phía trước. Đi tới, cầu cầu vu đột nhiên dừng lại, con mắt trừng trừng nhìn chằm chằm phía trước một cây đại thụ. Gốc cây kia đằng sau một cái pháp sư, bên trái cái kia trong bụi cỏ một cái pháp sư, bọn hắn ngay tại thi pháp, hẳn là phát hiện chúng ta, chuẩn bị đánh lén. Kỵ binh đại đội trưởng trong mắt hơi híp, so mấy thủ thế, mọi người lập tức tản ra tìm tới công sự che chắn. Kỵ binh đại đội trưởng rút ra một viên lựu đạn, cái khác mấy cái gỗ lìn cũng rút ra lựu đạn, móc kéo về sau trực tiếp vứt ra ngoài. Rầm rầm rầm. Vài tiếng nổ vang về sau, lá cây bị đánh rơi xuống, khói đen dâng lên, hai cái chuẩn bị đánh lén pháp sư cái gì cũng không nhìn thấy. Kỵ binh đoàn đại đội trưởng nâng cao cắm lưỡi lê cặc bi nẹ xông ra ngoài, hắn nào về phía bụi cây đằng sau pháp sư. Đối phương nằm dạp trên mặt đất, giơ pháp trượng, thò đầu ra nhìn hướng trong khói đen nhìn. Đại đội trưởng xông ra khói đen nhảy trên mặt hắn, xét đánh không kịp bưng thai một đâm đao cắm trên lưng hắn, trực tiếp đem hắn đóng ở trên mặt đất. Ngao ngao ngao. Pháp sư kia đau ba ba gọi, đại đội trưởng không có quản hắn, rút súng lục ra nhắm ngay phía sau cây pháp sư, tại đối phương còn không có kịp phản ứng trước đó nổ súng. Phanh. Ngao. Chất keo đạn bắn vào đối phương ngực, đánh nát một cây xương sườn, đối phương đau trực tiếp quỳ rạp xuống đất. Cái khác kỵ binh cũng bật lên, mấy lần liền đem hai pháp sư chói cái chặt chẽ. Cầu cầu vu cười ha hả đi tới, tại hai cái dây rủa pháp sư trên thân bước lên, đối với đại đội trưởng nói, liều mạng như vậy. Bị hỏa cầu thuật nện vào thế nhưng là hài cốt không còn a. Đại đội trưởng cho súng ngắn trang một phát chất keo đạn. Đoàn trưởng, ta cũng không giống như ngươi, là lao đại bên người hồng nhân, chúng ta nghĩ ra đầu, cũng không phải liều mạng à, trước mấy ngày nhị liên giải lập công làm cái kỵ binh huân trường, lần sau tăng cường quân bị để bản sĩ quan liền sẽ chọn hắn, ta nếu là nghĩ ra đầu, cũng muốn trước làm cái huân trường. Cầu cầu vu sờ lên cằm, suy nghĩ mình cũng phải tìm lao đại muốn mấy cái huân trường. Hơi chỉnh đốn, để hai pháp sư tự động thi triển trị liệu thuật, đưa đến bên mở, đội ngũ tiếp tục đi tới. Hướng rừng rậm chỗ sâu đi hơn 30 phút, lại bắt 7-8 cái pháp sư. Những pháp sư này đều là thê thảm vô cùng, trên thân đều là bụi gai chảy thường, bị con muỗi cắn đầu đầy bao, còn có thằng xui xẻo dị ứng cả người là chấm đỏ, cầu cầu vu tìm tới người thời điểm liền thừa một hơi. Trị liệu thuật đối ngoại tổn thương chữa trị năng lực rất mạnh, nhưng là đối nội bài tiết, huyết dịch, tinh thần, ký sinh trùng chờ không phải thương tích tật bệnh bất lực. Cho thằng xui xẻo uy một chút nước đưa tiễn, cầu cầu vu dẫn đội tiếp tục đi tới, đột nhiên, cái mũi của hắn nghe thấy nồng đậm mùi. A nha, phía trước có rất nồng nặc mùi, a. Lửa mùi khói, phía trước lửa cháy. Cầu cầu vu tranh thủ thời gian dẫn người chạy về phía trước, không đầy một lát, liền thấy một chiếc đè gãy đại lượng cây cối to lớn phi thuyền, lúc này đã giấy lên lửa lớn rừng rực. Đại đội trưởng trợn mắt hốt hoồm, sau đó hồi hộp hô to, "Nhanh, mau gọi người cứu hỏa." Phi thuyền tầm quan trọng toàn quân đều biết, nhiệm vụ của bọn hắn trừ bắt pháp sư còn có tìm phi thuyền, kết quả nơi này đốt một chiếc. Cầu cầu vu giữ chặt muốn cứu lửa đại đội trưởng. "Đừng tốn sức, không cứu về được." Phi thuyền gia phủ đều đốt sạch sẽ, lộ ra bên trong ma lực tinh hạch đùng tấm vật liệu, có chút tấm vật liệu đã bị đốt vỡ ra, lộ ra bên trong kim loại khung xương. Đại hỏa hừng hực, khói đặc cuồn cuộn, xác thực không có cứu. Cầu cầu vu mang binh sĩ đứng tại đám cháy vừa nhìn một hồi, sau đó tiếp tục bắt. Cầu cầu vu nhìn thấy nơi nào đó bụi cây có bị người giẫm mở dấu vết, lập tức dẫn người đuổi theo. Theo rời xa đám cháy, cầu cầu vu bị lửa mùi khói làm mất linh cái mũi khôi phục khứu giác, hắn càng đuổi con mắt trợn càng lớn. Vượng, phía trước, thật là nồng nặc hương vị. 80, không, 100 cái, chí ít 100 cái pháp sư. Chương 239, thẻ mặt đại sư bị bắt, 2, chương 239, thẻ mặt đại sư bị bắt, 2, cầu cầu vu hưng phấn quát to một tiếng, đại đội trưởng đội vàng leo lên một cái cây, lấy 20 giây một phát tần suất hướng bầu trời bắn 3 phát tín hiệu đạn. Nhanh, chúng ta truy. Bọn hắn lập tức hướng phía trước đuổi theo, đẹp cách 5 phút đại đội trưởng liền hướng trên trời phát xạ một phát đạn tín hiệu, không đầy một lát, trông thấy đạn tín hiệu bộ đội bắt ngũ lục tục ngoe tới, cầu cầu vu tập kết hơn 200 binh sĩ đội ngũ, sau đó điên cuồng đuổi theo. Cầu cầu vu đối với đại đội trưởng hô nói, nhiều như vậy pháp sư tụ tập cùng một chỗ, có thể là vừa mới cái kia chiếc phi thuyền bên trong bắt bọn hắn lại cho lão đại xuất khí. Cầu cầu vu ở bên người Lý Tần Vũ đợi lâu như vậy, cũng là lấy ra tính cách của hắn. Những pháp sư này nếu là không đốt phi thuyền còn có thể sống, mặc kệ là làm việc còn là nuôi chuột về đều được, nhưng bọn hắn đốt phi thuyền, cái kia lão đại sợ rằng sẽ giết bọn hắn. Dù sao về sau liên minh cùng ma pháp công hội còn có rất nhiều chiến đánh, tù binh phi thuyền cơ hội rất nhiều, nếu để cho bọn hắn dưỡng thành phi thuyền bị đánh rơi liền đốt tập tục còn chịu nổi sao? Bị cầu cầu vu truy kích chính là thẻ mặt đại sư, bọn hắn cũng trông thấy trên trời càng ngày càng gần pháo hoa, biết có ma vật nhìn bọn hắn chằm chằm, từng cái vung ra chân liền chạy. Pháp sư tố chất thân thể kỳ thật rất tốt, bởi vì thể nội ma lực hàm lượng rất cao, cái đồ chơi này sẽ tham dự thân thể cơ năng hoạt động. Có chút cũ pháp sư đừng nhìn già khô khan, kỳ thực sức khỏe so một chút thanh thiếu niên còn mạnh hơn. Nhưng nhóm này pháp sư sống an nhàn sung sướng, trong rừng rậm chạy mấy giờ, thể lực đã tiêu hao hầu như không còn. Bọn hắn xuyên hoa lệ dày không thích hợp đi địa hình phức tạp, trường bào không thể chống cự bụi gai, chạy như thế một hồi, trên đùi đều đẫm máu. Trái lại cầu đầu nhân cùng gỗ lìn, theo tiểu sinh tồn tại ma vật rừng rậm, cầu đầu nhân lông dày, không sợ đâm, gỗ lìn quân trang rất dày, cũng không sợ. Một nhanh một chậm ở giữa, khoảng cách song phương đang đến gần, một chút gỗ lìn có thể thông qua bụi cây trông thấy phía trước chạy nhanh pháp sư. Đại đội trưởng muốn xông tới là công, cầu cầu vu kéo hắn lại. Đừng, đừng đi, bọn hắn nhiều người, ngươi sẽ chết. Cầu cầu vu le lưới ra giải nhiệt, đại đội trưởng còn muốn truy, hắn sốt ruột là công, nhưng cầu cầu vu là đoàn trưởng, hắn không thể ngỗ nghịch. Cầu cầu vu thở sau một lúc lâu nói, để ngươi binh bắn súng ném lựu đạn, hù dọa bọn hắn, để bọn hắn chạy, để bọn hắn mệt mỏi. Pháp sư một mệt mỏi đầu góc liên loạn, dùng không ra ma pháp, kéo tới trời tối liền có thể phái người đánh bọn hắn hát thương. Cầu cầu vu lời nói có lý, đại đội trưởng miễn cưỡng áp chế sao động tâm, để người đối với phía trước loạn xạ, còn thỉnh thoảng phiết lựu đạn. Phanh phanh phanh, rầm rầm rầm. Phía trước pháp sư bị dọa kinh hoàng không thôi, từng cái tranh nhau chen lấn chạy về phía trước, có pháp sư chạy gấp, một chút đâm vào khóm bụi gai bên trong, làm máu me khắp người, phát ra mổ heo kêu thảm, ra đều ra không được. Cái khác pháp sư cũng mặc kệ hắn, chỉ biết chạy, bọn hắn thật sự là bị dọa hung ác, đại đội bạn đều không để ý ngừng. Dừng lại, không thể chạy. Trước giết chết truy binh lại chạy. Thẻ mặt đại sư thở hổn hển, hơn 50 tuổi lão đầu chạy hơn một tiếng đồng hồ còn có thể lực. Hắn biết tiếp tục như vậy không được, bọn hắn sẽ bị truy chết, muốn đánh cái hồi mã thương giải quyết truy mình. Thẻ mặt đại sư chọn lựa một chỗ ưu thế địa hình, để cái khác pháp sư đều tự tìm công sự che chắn, chuẩn bị thi pháp. Đằng sau cẩu cẩu vu lập tức dừng lại, đối với binh sĩ hô to, ta cảm giác được pháp thuật ba động, đối diện dừng lại, nghị phục kích chúng ta. Cẩu cẩu vu một trận nghe răng, chậm rãi lui về sau. Chúng ta chậm rãi lui về sau, nghỉ ngơi một chút, còn có 2 giờ liền trời tối, bọn hắn trốn không thoát, mà lại. Cẩu cẩu vu miệng chó một phát, lộ ra một cái tiện tiện nụ cười. Những này các tệ bị chúng ta truy vắng đầu, bọn hắn tại hướng liên minh phương hướng chạy. Thẻ mặt đại sư bên kia, trong cái không đến pháp sư giờ pháp trận chuẩn bị chiến đấu, kết quả chờ nửa ngày, ma vật truy kích phương hướng động tĩnh gì không có. Chúng pháp sư hai mặt nhìn nhau, cái này tê dại ý tứ a. Thẻ mặt đại sư cảnh giới nửa ngày, cũng suy nghĩ qua vị, đối phương đây là không muốn cùng bọn hắn chiến đấu, muốn truy chết bọn hắn á, trong lòng của hắn hoảng hốt, làm sao bây giờ? Phải làm sao? Nơi này là ma vật rừng rậm, đợi càng lâu, vây tới ma vật thì càng nhiều. Mà lại bọn hắn theo phi thuyền chạy đến rất vội vàng, không mang bao nhiêu đồ ăn, bị ma vật đuổi theo nhịp tim rất cao, người dễ dàng mệt mỏi, năng lượng tiêu hao rất lớn, ngày mai không ăn đồ vật bọn hắn liền rất khó mang nổi chân bình tĩnh một chút, bình tĩnh một chút. Thẻ mặt đại sư ngưng tụ cái thủy cầu thuật, uống một nửa khác lấy ra rửa mặt. Muốn tiếp tục chạy sao? Thẻ mặt đại sư nghĩ như vậy, nhưng đột nhiên hắn kinh hoàng phát hiện, chính mình đây là chạy đến chỗ nào à? Hắn tả hữu nhìn loạn, khắp nơi đều là rừng rậm, khắp nơi đều là bụi cây, đây là cái kia à? Lúc này sắc trời còn một chút xíu tối xuống, đen như mực rừng rậm tựa như cái lồng giam, hướng tất cả pháp sư đè xuống. Thẻ mặt đại sư, chúng ta tiếp xuống làm sao bây giờ? Thẻ mặt đại sư nội tâm vô cùng nôn nóng, một đám con muỗi còn ở bên thai hắn bên trên ong ong ong, hắn đều muốn nổ tung. Đại sư chúng ta tiếp xuống làm sao bây giờ à? Trẻ tuổi pháp sư lo lắng hỏi thăm. Thẻ mặt đại sư vốn là tâm phiền, bị hắn hỏi một chút, lập tức không chịu nổi áp lực giận dữ hét, ta mẹ nó biết làm sao bây giờ à? Ta mẹ nó biết làm sao bây giờ à? Pháp sư một trong những nhược điểm, kháng ép năng lực cực kém, xôi gió xôi nước quen, cộng thêm kỹ thuật mê tín, gặp được cần ý chí giải quyết sự tình liền sụp đổ. Cái khác pháp sư cũng ngập bức, bọn hắn còn là lần đầu tiên thấy thẻ mặt đại sư thất tố như vậy, điều này cũng làm cho bọn hắn minh xác biết tình huống hiện tại có bao nhiêu hỏng bét. Thẻ mặt đại sư một đợt áp lực bộc phát, trực tiếp đem đội ngũ sĩ khí làm thành số âm. Có pháp sư giống như tiếp nhận thực tế, ngồi xổm dưới tảng cây ô ô thút thít, còn có mấy cái pháp sư ánh mắt chớp động, chậm rãi lui tiến vào rừng rậm, bản thân chạy. Thẻ mặt đại sư kịch liệt thở dốc một hồi, sau một lúc lâu khôi phục lý trí. Người là sẽ bị sự tình rèn luyện, thẻ mặt đại sư ở trong tuyệt cảnh tìm kiếm được đường ra, hắn nhớ tới ma vật là sẽ tiếp nhận tù binh, sau đó hướng công hội đổi vật liệu. Chúng ta hàng đi. Vào đêm, cậu cẩu vu mang binh đem pháp sư tụ tập vị trí vây quanh, không tới gần, cách thật xa hại ngầm, một mực quấy rối đối phương, làm cho đối phương cùng chim sợ cảnh con không dám đi ngủ, thỉnh thoảng phiết lựu đạn. Dây vò đến hơn 4 giờ sáng, đại đội trưởng mang binh nằm dạp trên mặt đất, một chút xíu hướng pháp sư nơi đó chuẩn bị bắn súng đánh bại pháp sư. Nhưng đại đội trưởng thật không cho đợi binh tới gần pháp sư, lại trực tiếp đứng người lên tùy tiện đi tới. Chỉ vì các pháp sư đều vứt bỏ pháp trượng, còn dùng pháp sư bảo làm dây thừng đem chính mình trói lại, nằm dạp trên mặt đất, mất đi tất cả năng lực phản kháng. Đại đội trưởng gọi một tiếng, bò qua đến hại ngầm binh sĩ đều đứng lên, bắt đầu khống chế các pháp sư. Cẩu cẩu vu đi tới, cười ha hả, một chút bắt lấy chừng 100 cái pháp sư, với hắn mà nói cũng là không sai công lao, hẳn là có thể cùng lão đại muôn cái huân chương. Đột nhiên, cậu cậu vu nhìn thấy pháp sư quần bên trong một cái sắc mặt xám xịt lao đầu. Ai? Cậu cậu vu tiến lên, một móng nuốt kéo lại tóc của đối phương, trừng trừng nhìn đối phương mặt. A, người cái đáng chết ma vật. Buông tay, buông tay. Thẻ mặt đau ngao ngao gọi, cậu cậu vu không nhìn hắn, theo trong bao đeo cầm ra một bức phác họa chân dung cẩn thận so sánh. Cậu cậu vu hít sâu một hơi, vô đại đội trưởng bà bay, miệng chó toét ra tiện cười bị ổi. Vương ha ha, bắt được cả lớn, lần này ngươi chỉ sợ thật có thể đến huân chương. Chương 240, pháo bình tứ hải chương 240, pháo bình tứ hải. Cảm tạ. Vệ tựa giám sách, khen thưởng tăng thêm, tiếp xuống một cái nguyệt, chiến đấu dần dần tối nát hóa. Luca quân đoàn vũ khí lạnh bộ đội tại hỏa cầu cùng rừng rậm khảo nghiệm xuống bắt đầu chống đỡ hết nổi. Luca quân đoàn binh sĩ bốn phía bị hại ngầm, bốn phía bị ma vật ném lựu đạn, tăng thêm độc trùng trường khí, bọn hắn tại rừng rậm ném xuống đại lượng thi thể biến thành chất dinh dưỡng. Đương nhiên, liên minh quân đội cũng không phải không có tổn thất, Luca quân đoàn tinh nhuệ phối hợp địa hình, còn là chém giết rất nhiều liên minh binh sĩ. Một chút theo nhỏ huấn luyện ma pháp cùng thể thuật tiểu quý tộc, bộc phát ra cường hãn sức chiến đấu. Bọn hắn giáp trụ rất dày, có thể tại cự ly xa ngăn cản súng kiếp xạ kích, bọn hắn đột nhiên bộc phát tốc độ rất nhanh, mơ hồ có tiểu thánh đồ cảm giác. Bọn hắn cùng liên minh binh lính bình thường đánh nhau, còn là lấy được không nhỏ chiến quả. Cái này cũng đem cái thế giới này trong phạm tục tầng lực lượng đưa vào liên minh tầm mắt, những này dùng võ lập thân theo nhỏ bắt đầu tu luyện tiểu quý tộc, thân trần đánh 3 người bình thường không có vấn đề, thả trong hệ thống đại khái là cấp 4 binh trình độ. Những này tinh nhuệ đối chiến trận tích hướng tốc độ nhanh kinh người, bọn hắn dùng chiến hưu máu tươi, quen thuộc ứng đối súng đạn cùng rừng rậm biện pháp. Có một lần Lý Tần Vũ cơ động đến địch nhân một tên lính quân đứng, giết chết hơn 100 địch nhân về sau phát hiện, những địch nhân này thế mà ở trên người làm ngụy trang. Liên minh binh sĩ trang bị lưới ngụy trang, Luca quân đoàn binh sĩ chỉ dùng 1 tháng liền học được. Không chỉ như thế, Lý Tần Vũ còn phát hiện Luca quân đoàn binh sĩ trang bị súng kiếp. Những này súng kiếp đại bộ phận là địch nhân theo liên minh thi thể binh lính nộp lên trên lấy được, liên minh trên thương đều có số hiệu, quân đội kẻ già đời xem xét liền nhìn ra được. Còn có chút ít súng kiếp không có số hiệu, nòng súng bên trên ấn có nhân loại tiếng thông dụng, vận động không ngừng, đặc thủ súng kiếp. Lý Tần Vũ đối với loại này súng kiếp rất xem trọng, tiến hành cẩn thận kiểm tra. Hắn phát hiện trang bị những này súng kiếp người đều là địch nhân sĩ quan, số lượng rất ít, mà lại đều là súng không có giảm thanh. Liên minh đã tiến vào tuyến thân thương thời đại, mà những này thương còn là súng không có giảm thanh, hẳn là trước đó bộ dụ chi chiến chạy ra đi vũ khí, địch nhân bắt đầu mô phỏng súng kiếp. Địch nhân bắt đầu coi trọng súng đạn, mặc dù tuyến thân thương có thể treo lên đánh súng không có giảm thanh, nhưng là lần chiến đấu này về sau, tuyến thân thương bí mật cũng công khai, Luca quân đoàn binh sĩ tịch thu được tuyến thân thương lên trên một phát, liên minh võ bị ưu thế liền không còn. Lý Tần Vũ có chút cảm giác gấp gáp, hắn bắt đầu gấp khai phát đời sau súng đạn, đời sau súng đạn chỉ cần giải quyết lôi thủy ngân, làm ra vỏ đồng đạn, liên minh võ bị liền có thể nhảy lên đến một trận chiến trình độ, cũng không biết chiến đấu kết thúc lúc, Tây Hải đột nhiên hóa học nghiên cứu có thể hay không ra thành quả. Về sau lại qua thời gian nửa tháng, Luca quân đoàn binh sĩ cố gắng còn là lên hiệu quả, ước chừng 6000 người thông qua đủ loại con đường, xông phá 300 cây số rừng rậm, đi tới liên minh trên lãnh địa, gột bảo phụ cận. Dẫn đầu chi bộ đội này chính là Luca bên người một vị tướng lĩnh, hắn theo trong rừng rậm đi ra, nhìn thấy từng mảng lớn chỉnh tề đồng ruộng, cùng nơi xa đã phát triển thành một cái cỡ lớn thành trấn của bảo, cả người đều lệ rơi đầy mặt. Rốt cục, trong rừng rậm rẽ rùa nửa tháng, rốt cục đến địch nhân lãnh địa. Có thể đem vũ trang chuyển phát đến ma vật trên lãnh địa chính là loại thắng lợi, bọn hắn có thể phá hủy ma vật đồng ruộng, thiêu hủy ma vật nhà ở, nhẹ nhõm giết chết bọn hắn phi vũ trang nhân viên. Vị này tướng lĩnh kiếm chỉ của bảo, đối với mọi mệnh binh sĩ hô to, các chiến sĩ, tiến lên, vọt tới địch nhân trong thành thị, thảo phạt nơi đó tất cả ma vật, tịnh hóa tòa kia dơ bẩn chi thành. Mọi mệnh không chịu nổi đám binh sĩ trông thấy địch nhân thành trấn, cũng là trống rỗng sinh ra một hơi, nhanh chóng đi ra rừng rậm, đứng tại đồng ruộng xếp hàng tập hợp. Tướng lĩnh nhìn xem vô bảo cùng đồng ruộng, mặt mũi tràn đầy tham lam, hắn làm sao cũng không nghĩ ra, man hoang trong rừng rậm có như thế mảng lớn bị khai khẩn đi ra thổ địa. Những thổ địa này đều là tài bảo a, có thể phong bao nhiêu nam tước tử tước. Chính mình là cái thứ nhất đánh vào ma vật lãnh địa tướng lĩnh, có hay không có thể tiến bộ một chút. Đối diện tòa thành kia trấn cũng rất không tệ nha, lấy ra làm gia tộc của hắn tòa thành cũng rất không tệ mà. Trước tiên đem ma vật giết chết, sau đó hướng nơi này di chuyển mấy bạn người, lại tu một đầu thông hướng A thảm cỏ xanh đường, đời này có A tướng lĩnh cũng bắt đầu đảo tưởng tương lai điền biên mục các cuộc sống tốt đẹp, nhưng không nghĩ qua, hắn có thể thuận lợi như vậy đến nơi đây, có khả năng hay không là bị cố ý phong tới. Gốt bảo có tòa tường gỗ, Lý Tần Vũ hạ lệnh tạo, tạo rất không dụng tâm, độ cao chỉ có 5 mét, bao vây toàn bộ sản xuất nhà ở khu, mục đích chủ yếu là trở thành bị hệ thống nhận chứng tòa thành, an hệ thống sản lượng. Cái đồ chơi này đến mấy người dùng dịu đều có thể nhẹ nhõm chặt ra, đối mặt hơn 6000 người loại binh sĩ, mấy cước liền dẫm mở. Lúc này Lý Tần Vũ đứng ở trên tường thành, nhìn xem ba cây số bên ngoài ven rừng rậm xếp hàng tập hợp địch nhân phương trận, trên mặt lộ ra một trận nụ cười. "Luca, dùng một lần vứt bỏ 6000 người, không biết ngươi có thể hay không đau lòng." Hắn bung tay lên, đứng ở bên cạnh hắn gột cùng giơ lên truy, nện tại một ngụm chuông lớn bên trên, phát ra đường 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 vang lớn. Gột bảo phía trước thổ địa bên trong, đại lượng cây nông nghiệp bên trong, một khối nhánh cây làm đánh gậy bị mở ra, 12 cái một tổ pháo binh gỗ lỉnh đem một môn 90 ly pháo đẩy ra chỗ bí mật. Các binh sĩ động tác rất nhanh, pháo đỡ bị bắt, gói thuốc viên đạn bị thả tại dễ dàng cầm lấy vị trí. Các pháo binh động tác cấp tốc hoàn thành bên trên đạn, đội trưởng cầm nhóm lửa dao đánh lửa đứng ở hỏa pháo vừa chờ đợi kích phát mệnh lệnh. Dạng này hỏa pháo có 40 môn, toàn bộ pháo binh doanh đều ở nơi này, 40 môn hỏa pháo xếp thành một hàng dài gần ra, họng pháo thẳng tắp nhắm ngay nơi xa tập kết hoàn tất bộ binh, đây chính là Lý Tần Vũ rằng cố ý thả một chi Luca quân đoàn bộ đội tiến vào nội địa lực lượng. Quay rồi tắc chiến tính là gì, một lần giết ngươi 6000 người, nhìn ngươi đau lòng không đau lòng. Pháo binh doanh trưởng gồm nổ đứng tại một môn hỏa pháo đằng sau, hắn quay đầu liếc mắt nhìn trên tường thành Lý Tần Vũ, Lý Tần Vũ hai tay ôm ở trước ngực, hướng hắn nhẹ gật đầu. Gốp nổ cầm ra thương, đè xuống chốt đánh vừa mới giơ lên, chờ đợi địch nhân tiến vào tầm bắn. Luca quân đoàn binh sĩ tốc độ tiến lên rất chậm, 6000 người tạo thành phương trận ngang kéo ra ngoài 2 cây số, đi tại trong đồng ruộng đem tất cả rau tươi đều dâm đổ, cùng xe lưu đồng dạng. Trước đó liên minh dân gian không phải có lời đồn nói, tới gần thế giới loài người phương hướng dễ dàng gặp nạn sao, lần này ứng nghiệm. Chỉnh tay một điểm. Đối diện ma thành không biết có hay không vũ trang ma vật. Tướng lĩnh hét to, ý đồ duy trì bộ đội trận hình. Mặc dù hắn cùng bộ đội của hắn trong rừng rậm bị súng tiếp tẩy nửa tháng, nhưng tư duy quán tính quái phá, hắn còn là vô ý thức để binh sĩ sắp xếp thành dày đặc phương trận. Dày đặc phương trận là truyền thống vũ khí lạnh tác chiến nhất định phải chọn lựa chiến thuật, bị súng đạn thiên khắc, chỉ có thể nói bọn hắn lưu máu còn chưa đủ, không đủ bọn hắn vượt qua tư duy quán tính khai thác chiến thuật mới thử nghiệm. Khi địch nhân phương trận đi đến khoảng cách gồm bảo khoảng cách 1200m về sau, gồm nổ chụp xuống súng ngắn có súng, tất cả pháo binh đều đem lung đỏ dao đánh lửa cắm vào dược chỉ. Chương 241, trường trị quân đoàn thứ tư, 1, chương 241, trường trị quân đoàn thứ tư, 1, rầm rầm rầm. Hỏa lực anh minh, 40 môn 90 ly pháo họng pháo nổ ra tử vong chi quang, hỏa pháo phía trước thổ địa bên trong trồng trọt đầu Hà Lan bị họng pháo kích sóng xé thành mảnh nhỏ, 90 ly đạn pháo ruột đặc vạch lên đường vòng cung, nện vào Luca quân đoàn binh sĩ phương trận. A. Đạn pháo ruột đặc nện vào 1200m bên ngoài địch nhân trong phương trận, trực tiếp chính là huyết đục văng tung tóe. Đừng nhìn đạn pháo ruột đặc sẽ không nổ, nhưng đạn pháo mang theo động năng to lớn, lao liền chết, sát bên liền vòng, đập chết 2-3 người không có vấn đề. Mặt khác có chút may mắn đạn pháo sẽ trên mặt đất bật lên, liền cùng đổ xuống sông xuống biển, hướng mặt trước mới ra trượt, trên đường đi 10 cái binh sĩ chân đều sẽ bị nện đứt. Bất quá loại này bạo kích tỷ lệ không cao, bởi vì kề bên này đều thầm canh qua, thổ địa suốt, đạn pháo đánh tới trong đất kích thích một trận bụi đất liền đâm đi vào không có động tĩnh. Đổi đạn, nhanh chóng đổi đạn. Gục nổ đem cái còi bỏ vào trong miệng tuổi, thu 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 quân tiếng còi thúc giục pháo binh nhanh chóng hành động. Một vòng pháo kích về sau, pháo binh sĩ quan tiếng hò hét cùng quân tiếng còi băng lên, các pháo binh dựa theo huấn luyện mấy trăm hơn ngàn lần quy trình cho hỏa pháo nhét vào đạn dược. Bị hỏa pháo đả kích địch nhân trong phương trận, chiến hữu kêu thảm đập lòng của binh lính dây cung, bọn hắn mắt lộ kinh hoàng, trận hình bắt đầu bất ổn. Bị đạn pháo đánh trúng người tử trạng quá thảm, các loại dịch thể thể bạo trùng quanh binh sĩ toàn thân đều là. Thảm hại hơn chính là không chết ra hỏa, bị đạn pháo nện đứt tay chân, xương cốt cặn bã đều bẻ gãy đi ra, điên cuồng chu lên, nghe trùng quanh binh sĩ không ngừng sĩ khí một, không cần loạn, không cần loạn, kiên quyết đi qua, đem tất cả ma vật giết chết. Tướng lĩnh lớn tiếng giữ gìn trận hình, bộ đội chính là muốn tập hợp cùng một chỗ mới có sức chiến đấu, mới có kháng xung kích năng lực. Nhưng quá nhiều người nhét chung một chỗ tốc độ cũng nhanh không được, mà lại bị pháo đánh chết nhiều người như vậy, sĩ khí dung chuyển phía dưới, binh sĩ chân liền nặng mấy phần. Mấy phút đồng hồ sau vòng thứ hai hỏa pháo nhét vào hoàn tất, rầm 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 tiếng nổ vang vang lên lần nữa, lại một vòng viên đạn nện vào địch nhân trong đội ngũ. Hỏa pháo tập thể sử dụng hiệu quả hiện lộ ra, 40 môn pháo, một vòng đả kích chính là 40 phát viên đạn, dù cho đả kích hai cây số dài địch nhân trên tuyến, số lượng này cũng rất khả quan. Đối với địch nhân thực tế sát thương hiệu quả không nói đến, liền bị đạn pháo đập chết người thảm trạng, liền có thể để chúng quanh địch nhân binh sĩ dọa muốn chạy. Có thể khiêng chí ít 4 vòng pháo kích đi đến địch nhân trước mặt mà mặt không đổi sắc, thả 18 thế kỷ, cũng là Hồng Sang quân, Xạ kích quân, nước Pháp quân cận vệ cấp bậc. Trước mặt những người này chỉ là tinh nhuệ dã chiến bộ đội, rõ ràng không đủ tư cách. Nhét vào quả nho đạn, gốm nổ nhìn địch nhân không sai biệt lắm đi đến hơn 700m khoảng cách, có thể lên quả nho đạn cho địch nhân càng hữu hiệu sát thương, liền lớn tiếng hạ lệnh. Pháo binh các quân quan dựa theo đặc thù tần suất tiếng còi, nơi xa pháo binh sĩ quan liền biết muốn lên quả nho đạn, lập tức để binh sĩ thay đổi đạn loại. Sau 3 phút hỏa pháo kích phát, đại lượng đại đường kính bi thép nện vào địch nhân đội ngũ bên trong, kích thích đại lượng huyết vụ cùng tiêu thảm. Liên một kích này, trực tiếp đem Luca quân đoàn binh sĩ sĩ khí làm sụp đổ. Vừa mới còn miễn cưỡng có thể nhìn ra ngang ngay dọc thẳng phương trận, cái này trực tiếp loạn thành gợn sóng hình, không còn có trận hình có thể nói. Trên tường thành Lý Tần Vũ thấy rõ, hắn còn nhìn thấy một chút ở vào biên giới địch nhân binh sĩ xoay người chạy, biết địch nhân binh sĩ sĩ khí không sai biệt làm tán, có thể phái người đi tuyệt sát. Hắn cầm ra cái pháo hoa đánh tới trên trời, không đầy một lát, vụ bảo bên trong đi ra đại lượng binh sĩ, đều là nhân loại binh sĩ, đều là dệ hổ kỵ sĩ quân đội chính quy một đoàn binh sĩ. Giết người chu tâm, bắt nhân loại binh sĩ tuyệt sát các người, nhìn các ngươi tâm tính sụp đổ không sụp đổ. Quân đội chính quy binh sĩ theo gồm bảo ba cái tường thành xông ra, tại hỏa pháo phía trước trong vườn rau đứng thành 30 cái trăm người súng kiếp đội ngũ. Bọn hắn động tác rất nhanh, chủ yếu là Lý Tần Vũ sách để bọn hắn diễn tập qua, quân đội chính quy một đoàn binh sĩ ngay cả mình đứng ở nơi đó đều ghi nhớ, hiện tại rút ra đi thẳng đến vị là được. Cả đội, nhanh chóng cả đội. Dễ thu kỵ sĩ cưỡi ngựa cao to, ôn lai liệt đằng sau hô to, những sĩ quan khác cũng dùng hô to cùng quân trạm canh gác chỉ huy binh sĩ. Quốc phòng một đoàn binh sĩ chiến xếp hai hàng, không sai biệt lắm chiếm cứ hai cây số dài tuyến liệt, chỉ huy còn là rất phiền phức, người nơi này gào một cú họng, nhiều nhất để 80m bên trong người nghe tới. Một cái liền 100 người, đứng thành tuyến liệt cũng liền không sai biệt lắm 80m, một sĩ quan dùng miệng có thể hữu hiệu chỉ huy lượng. Vì thế, chỉ huy siêu trường tuyến liệt cần đám người miệng truyền lại tin tức. Tỷ như đại đội trưởng đứng ôn lai liệt bên trái, đại đội phó đứng ở bên phải, theo dệ hộ kỵ sĩ trong miệng truyền đến mệnh lệnh cứ như vậy đánh chống truyền hoa, truyền đạt đến tuyến liệt nhất hai bên. Làm như vậy tệ nạn vẫn là rất nhiều. Tỷ như dễ hổ kỳ thật đứng tại đội ngũ ở giữa nhất, tuyến liệt hai bên thu được mệnh lệnh chí ít cần 10 giây. Đội ngũ tiến lên lời nói, trước thu được mệnh lệnh liền đi trước, về sau thu được mệnh lệnh về sau đi, tuyến liệt liền đi thành ngược lại bên hình, cho nên tuyến liệt tác chiến chỉ có thể là đi chậm, cho sĩ quan cả đội thời gian. Tiến lên. Dễ hổ kỵ sĩ nhìn bộ đội sửa sang lại không sai biệt lắm, trực tiếp hạ lệnh tiến lên. Quân đội chính quy một đoàn binh sĩ khiêng súng kiếp, dẫm lên vườn rau chậm rãi bước hướng địch nhân đi đến. Trong quá trình này, tuyến liệt bên trong sĩ quan không ngừng hét to, để binh sĩ sửa sang đội ngũ, đi tới, đội ngũ cũng liền chậm rãi bằng thẳng. Lúc này khoảng cách song phương đến 200m, dệ thuộc kỵ sĩ hạ lệnh đứng nghiêm. Và dòng giã cùng nhau hai đầu tuyến xung kích tuyến liệt so sánh, Luca quân đoàn binh sĩ đã thưa thất một mảnh, biến thành một bao hỏng bét, nếu không phải các quân sĩ hô hào để bọn hắn tiến lên, bọn hắn cũng không biết muốn làm gì. Hàng phía trước châm xuống, dệ thuộc kỵ sĩ hô to, hàng phía trước hỏa thương binh ngồi xuống, lộ ra hàng sau tầm bắn. Giơ thương, 3000 đầu súng kích bị giơ lên. Nhắm chuẩn, dệ thuộc kỵ sĩ rút súng lục ra, dẫn đầu nổ súng. Một thương này chính là phát xạ mệnh lệnh, 3000 tên lính bóp cò súng, 3000 đầu súng kích phát. Phanh 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 phanh. Khói trắng dâng lên, 3000 phát viên đạn bắn ra, xông vào địch nhân quần bên trong. Khoảng cách 200m, 3000 đường nét thân thương tạo thành khủng bố sát thương, Luca quân đoàn binh sĩ quần bên trong chuyển đến đinh đinh đang đang bạn giáp xé rách âm thanh, đại lượng binh sĩ đồng loạt đổ xuống. A a a a. Trong đám người chuyển đến từng tiếng kêu thảm, bộ phận là bị đả thương, càng nhiều là bị dọa. Chiến đấu mới phương thức đối với bọn hắn tạo thành cường đại tinh thần xung kích. Lâu dài tại chiến trường phương Bắc dốc sức làm kinh nghiệm biến không đáng một đồng, kiên cố giáp trụ bị một kích mà đấu, lưỡi đao sắc bén đủ không đến xa xôi địch nhân. Nhét vào, nhắm chuẩn, phóng, phanh 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 phanh. Vòng thứ hai tiếng súng băng lên, Luca quân đoàn binh sĩ lại phát ra một trận kêu thảm, lại đồng loạt đổ xuống một mảng lớn. Nhiều ngày tại rừng rậm mọi mệnh, bị hỏa pháo đánh kích, tăng thêm hiện tại súng kiếp đả kích, Luca quân đoàn binh sĩ sĩ khí rốt cục sụp đổ, trận hình khu vực biên giới binh sĩ bắt đầu chạy tán loạn, hơn trăm người trốn. Chương 241, trường trị quân đoàn thứ tư, 2. Chương 241, trường trị quân đoàn thứ tư, 2, nếu không phải trong trận hình pha trộn quân sĩ còn đang duy trì trật tự, lần này bọn hắn liền trực tiếp bại. Nếu là lại đến cái hai vòng súng kiếp xạ kích hẳn là có thể trực tiếp kết thúc chiến đấu, đáng tiếc hắc hỏa dược thiêu đốt hiệu suất không quá đi, đánh hai vòng thường trận phía trước liền tất cả đều là khói, trắng loá một mảnh, cái gì đều thấy không rõ. Dễ thua kỵ sĩ để các binh sĩ hoàn thành lại một vòng bên trên đạn về sau hạ lệnh. Bên trên lưới lê, xoát xoát xoát, thật dài lưới lê bị cầm đến họng súng. Công kích, thu thu thu. Dồn dập quân tiếng còi vang vọng, mỗi một cái có cái còi sĩ quan đều tại thổi còi, tất cả binh sĩ đều kêu gào xông tới, đối với Luca quân đoàn binh sĩ khởi xướng cuối cùng xung kích. Vọt tới địch nhân trước mặt, cây đốt thương đè vào địch nhân trên ngực đánh cuối cùng một thương là loại phi thường hữu hiệu giết địch phương thức, nhiều lần chiến đấu đều chứng minh điểm này. 3000 người khởi xướng công kích, tiếng hò hét sóng sau cao hơn sóng trước, nếu là cẩn thận quan sát, còn có thể nhìn thấy những quân đội chính quy này binh sĩ trong mắt cừu hận. Bọn hắn cơ hồ đều là nông nô, bị các quý tộc cướp đi thổ địa, khi nhục thế nữ, cừu hận chuyển rời đến Luca quân đoàn binh sĩ trên thân. Hiện tại những này cừu hận hóa thành công kích khí thế, giật mình Luca quân đoàn binh sĩ kinh hãi không thôi. Đương nhiên, nhất làm cho bọn hắn tinh thần rung chuyển chính là, đối phương thế mà là nhân loại. Vừa mới địch nhân ở phía xa công kích, bọn hắn còn tưởng rằng là goblin, trong rừng rậm ngẫu nhiên bắt được giết chết địch nhân đều là goblin. Nhưng bây giờ địch nhân vọt tới trước mặt, không có mặc giáp trụ không có mang mũ giáp địch nhân rõ ràng chính là nhân loại a. Luca quân đoàn binh sĩ đang tiêu hóa tâm lý xung kích lúc, quân đội chính quy một đoàn binh sĩ đã vọt tới trước mặt bọn hắn, cây đuốc mỗi một súng miệng đội lên trước mặt bọn hắn nổ súng, còn có chút mang lựu đạn sĩ quan hướng đội hình đằng sau ném lựu đạn. Cái này một đợt xung kích, sát thương địch nhân so trước đó 3 vòng pháo thêm 2 vòng thương còn nhiều, cho đối phương tạo thành đại lượng hỗn loạn. Phanh phanh phanh. Rầm rầm rầm. Trên chiến trường hỗn loạn, khắp nơi là người nổ súng, khắp nơi là người ném lựu đạn, khắp nơi là người sắp chết kêu to. Chi bộ đội này dẫn đội tướng lĩnh cũng là ngây người ngay tại chỗ, trong miệng thì thầm nói, phản đồ, các ngươi là phản đồ. Các ngươi sao có thể làm phản đồ? Đám nhân loại kia trên thân quân trang xem xét chính là cùng ma vật đồng xuất một mạch, hát điện vũ khí cùng phương thức tác chiến cùng ma vật cũng là cùng khoản. Hắn nghĩ mãi mà không rõ, vì cái gì những người này muốn phản bội nhân loại? Tại sao muốn vì ma vật mà chiến? Vì cái gì ánh mắt của bọn hắn điên cùng như vậy? Hắn đương nhiên không biết, đây đều là Lao Phìn Sở Bá Tức lưu lại nghiệt duyên. Lúc trước Lao Phìn Sở Bá Tức vì đánh hạ Lý Tần Vũ chiếm lĩnh bộ dù thành, tạo nghiệt cũng không ít. Phá hủy nông trường căn phòng làm công trình vật liệu, cướp đoạt nông nô lương thực làm quân lương, bỏ mặc binh sĩ khi nhục vợ con bọn hắn, trong lòng bọn họ đối với xạ sổ vương quốc, đối với quý tộc cừu hận có thể nghĩ. Lúc trước Lý Tần Vũ vung tay lên, để nguyện ý cùng chính mình đi nhân loại đuổi theo, đại bộ phận chính là loại người này, trong lòng bọn họ cừu hận đã để bọn hắn không cách nào tại thế giới loài người sinh tồn tiếp, bọn hắn bạo ngược cần phong thích, hiện tại Lý Tần Vũ cho bọn hắn cơ hội này. Giết! Tiếng la giết vang vọng chân trời, quân đội chính quy một đoàn xông vào địch nhân quần bên trong nổ súng, ném lựu đạn, đâm đâm. Bọn hắn đem những binh lính này xem như lúc trước cựu nhân, điên cuồng phát tiết, địch nhân cũng tại lửa giận của bọn họ xuống bị phá hủy. Hơn một giờ về sau, hết thể trở về bình tĩnh, trong không khí là nồng đậm mùi khói thuốc súng cùng mùi máu tươi. Gỗ bảo phía trước trong đồng ruộng bừa bộn một mảnh, khắp nơi đều là địch nhân lưu lại thi thể. Bọn hắn chạy khu máu, tầm bổ mảnh đất này, thâm canh về sau trồng lên hạt đậu, không biết có thể mọc tốt bao nhiêu. Đại lượng cự ma cùng địa long thú kéo xe ngựa ra trận, hơn 4000 có đủ nhổ sạch sẽ thi thể bị trở đi, bọn hắn sẽ bị ném tới minh giới cây, biến thành cương thi, chờ đợi Lý Tần Vũ mang binh đến soát đẳng cấp. Hơn 2000 cái tù binh bị trói cùng một chỗ, bọn hắn sẽ thành khổ công đi làm sống lại, chờ chiến tranh kết thúc về sau Lý Tần Vũ chống đi tay đến xử lý, đến nỗi hiện tại. Lý Tần Vũ đi đến ngồi trong đồng ruộng nghỉ ngơi quân đội chính quy một đoàn binh sĩ bên trong, hô lớn, tập hợp. Quân đội chính quy một đoàn binh sĩ mặc dù mỏi mệt, nhưng vẫn là lảo đảo đứng dậy, tốn 2 phút mới tập hợp hoàn tất. Lý Tần Vũ hô lớn, "Dễ hổ, ra khỏi hàng." Đầy người mùi khói thuốc súng dễ hổ kỵ sĩ ra khỏi hàng, ánh mắt lửa nóng nhìn xem Lý Tần Vũ. Hắn biết có vật lớn muốn tới, trước đó bọn hắn vẫn đang làm hậu cần nhiệm vụ, không được coi trọng. Nhưng trước mấy ngày, bọn hắn đột nhiên thu được mệnh lệnh, để bọn hắn tại gồm bảo tập hợp, chuẩn bị tác chiến. Lúc ấy Lý Tần Vũ triệu kiến hắn, nói cho hắn, hắn sẽ cố ý thả một chi địch nhân bộ đội tiến đến, giao cho hắn tiêu diệt. Dễ phù kỵ sĩ cùng hỉ, hắn biết đây là Lý Tần Vũ cho hắn cơ hội. Hắn có thể cảm nhận được Lý Tần Vũ một mực đối với quân đội chính quy một đoàn có phòng bị, nhằm vào thuần nhân loại bộ đội phòng bị. Dễ phù kỵ sĩ cũng không biết phải làm sao tiêu trừ loại này phòng bị, dù sao nhân loại cùng ma vật không giống, nhân loại là có gia đình tinh thần, thuần phục quy thuận độ khó lớn. Cần một kiện chuyện gì đến tiêu trừ loại này phòng bị? Không nghĩ tới cơ hội nhanh như vậy liền đến. Lần này quân đội chính quy một đoàn biểu hiện rất tốt, hơn 6000 địch nhân, cơ hồ tất cả đều là bị bọn hắn tiêu diệt, bọn hắn thể hiện ra lửa giận cùng sức chiến đấu đủ để bỏ đi hết thể kiêng kỵ. Lý Tần Vũ đảo mắt một vòng, ở chung quanh binh sĩ trên mặt đảo qua, cuối cùng dừng lại tại dễ hổ kỵ sĩ trên mặt, khóe miệng hơi treo lên một cái góc độ. Từ giờ trở đi, quân đội chính quy một đoàn hủy bỏ, tất cả nhân viên cải tổ thành trừng trị quân bốn đoàn. Vang một tiếng, dễ hổ kỵ sĩ cảm giác đầu óc của mình vành mình. Trừng trị quân, liên minh chân chính lực lượng vũ trang. Cái gì quân đội chính quy quân trị an đội phòng cháy chữa cháy đều là không nghĩ cho chính thức biên chế kế tạm thời. Hiện tại bệ hạ cho phép một cái thuần túy nhân loại đoàn gia nhập trưởng trị quân biên chế, chứng minh bệ hạ triệt để tiếp nhận bọn hắn. Lý Tần Vũ theo gô cùng trong tay tiếp nhận một mặt màu đỏ quân kỳ bên trên là giáp ngạc, bánh răng, súng kíp, đông lúa mạch, cùng bị những nguyên tố này bảo vệ tại ở giữa nhất bộ đội phiên hiệu. Bốn rể hồ kỵ sĩ run rẩy tiếp nhận màu đỏ chót quân kỳ. Từ giờ trở đi, hắn rể hồ triệt để tiến vào liên minh giai cấp thống trị, trở thành liên minh trong nhân loại địa vị cao nhất tồn tại. Lý Tần Vũ khích lệ nói. Trường trị quân bốn đoàn, nhìn ngươi đợi ngày sau khai cương quách thổ, lại đứng kỳ công, trở thành quân liên minh sử một ngôi sao mới. Dễ hồ kỵ sĩ tiếp nhận quân kỳ hô to, bệ hạ, trừng trị quân bốn đoàn tất nhiên không để ngài thất vọng, không để liên minh thất vọng. Liên minh và thuế. Lý Tần Vũ đối với Dễ Hồ tỏ thái độ rất hài lòng, lần này cho bọn hắn chuyển chính thức cơ hội, kỳ thật cũng là đem bọn hắn triệt để cột lên liên minh trên xa, đem cửa xe hắn chết, để bọn hắn không có cơ hội xuống xe. Lần này tác chiến, để quân đội chính quy một đoàn, không, để trừng trị quân bốn đoàn trở thành một chi đáng tin chủ chiến bộ đội. Cái này 3000 người sẽ thành liên minh cho ngày sau quy thuận nhân loại làm mẫu, Dễ Hồ kỵ sĩ càng là liên minh đối đãi nhân loại chính sách trong chóng đo chiều gió. Gia nhập liên minh, nghị có thể được đến quyền lực, nghị có thể trở thành người trên người. Đến nỗi trung thành vấn đề, Lý Tần Vũ cũng không lo lắng, có hệ thống ước thúc chủ yếu tướng lĩnh, còn có chủng tộc khác bộ đội số lượng áp chế. Lý Tần Vũ kiến thiết một cái nhân loại đoàn, chí ít cùng lúc kỳ kiến thiết 3 đến 5 cái chủng tộc khác đoàn, thật muốn lên dị tâm, cái khác đoàn nháy mắt liền sẽ đem hắn dập tắt. Chương 242, viếng thăm đoàn, 1, chương 242, viếng thăm đoàn, 1, về sau hơn 1 tháng, Lý Tần Vũ vẫn như cũ cố ý buông miệng ra tử, để cho địch nhân chút ít bộ đội tiến vào nội địa, sau đó đem hắn tiêu diệt. Có thú nhất một lần, địch nhân một chi hơn 2000 người bộ đội được bỏ vào đến, Lý Tần Vũ để ửng đỏ nữ vương bên trên, dùng nông lớn đem bọn hắn đều nghiền chết. Không có súng đạn cùng dũng giả cấp đơn vị, nhân loại đối phó ửng đỏ nữ vương loại này cự thú chính là bị tàn sát hạ tràng. Chiến tranh đánh 3 cái nguyệt, Luca quân đoàn lưu lại chừng 2 vạn bộ thi thể, sĩ khí xuống đến thấp nhất. Luca rốt cục phát hiện như vậy tác chiến phương thức là chịu chết, không tiếp tục để binh sĩ lưu tại rừng rậm, chậm rãi rời khỏi rừng rậm, trở lại bộ dự thành chỉnh đốn. Lý Tần Vũ cảm thấy là thời điểm, chiến tranh là thời điểm kết thúc. Hắn thông qua ca cách đột nhiên hiểu rõ đến, Luca quân đoàn là xạ sổ vương quốc cường đại nhất quân đoàn một trong, bởi vì A thảm cỏ xanh là xạ sổ sinh lương tỉnh lớn, nhân khẩu tỉnh lớn, phi thường giàu có. Có chân sau thiết kế, nuôi đi ra quân đội cũng không liền hung hắn sao, bọn hắn tại chiến trường phương Bắc chưa từng bại một lần, cái này loại tâm lý bên trên bất bại ám chỉ có thể trực quan ảnh hưởng đến sức chiến đấu. Hiện tại, Lý Tần Vũ dùng rừng rậm thối nát đánh nát Luca quân đoàn tất thắng tâm lý, là thời điểm ra rừng rậm quyết chiến. Bất quá trước đó, cần chuẩn bị sẵn sàng cùng bố trí. Đầu tiên, Lý Tần Vũ hạ lệnh ở trong rừng rậm bộ đội hướng bên bờ sông tập hợp, bọn hắn đem đi bờ sông thông hướng thế giới loài người, mà lại lần này ửng đỏ nữ vương đem đi theo tiến vào thế giới loài người tác chiến. Lần này Lý Tần Vũ không có ý định đi, hắn lần trước rút khỏi bộ dù, đứng ở bộ dù dưới thành từng âm thầm thể, lần sau lại đến, liền muốn nhận lấy tòa này hùng thành. Hiện tại là thời điểm. Bộ đội tập kết chỉnh đốn lúc, Lý Tần Vũ người dùng siêu cường tố chất thân thể chạy về liên minh lãnh địa, đem cái này 3 tháng hệ thống sản xuất lấy ra cung cấp quân đội. Lần chiến đấu này mặt ngoài nhìn đánh xinh đẹp, vụ trộm hơn mấy chục tòa đạn dược nhà máy đều đánh hụt. Nếu là không có hệ thống sản xuất, Lý Tần Vũ ít nhất phải ấp ủ nửa năm, chờ đạn dược góp nhặt tới trình độ nhất định tại xuất binh. Nhưng hệ thống sản xuất trực tiếp đền bù điểm này, Lý Tần Vũ chạy nhanh chạy lượt mỗi một cái tòa thành, lấy ra đồ ăn đạn dược trực tiếp ném trên mặt đất, sau đó từ hậu cần bộ đội vận chuyển về tiền tuyến. Lần này đến phiên Lý Tần Vũ kiến thiết binh trạm, hắn dọc theo sông lớn bờ sông, thiết lập mấy cái điểm tiếp tế, tăng thêm lui tới tại mặt sông hơi nước thuyền, tương đương với kiến thiết một đầu tiếp tế động mạch chủ, nối thẳng thế giới loài người. Cái này cần chút thời gian, đang chuẩn bị quyết chiến lúc, Lý Tần Vũ quyết định làm một kiện đối với hậu thế ảnh hưởng sâu xa sự tình. Hắn muốn lấy liên minh quốc gia danh nghĩa, phái ra một chi thế giới tuần hành viếng thăm đoàn. Chi này viếng thăm đoàn đem một đường bắc thượng, đi khắp nhân loại bốn nước, ma pháp công hội, tinh linh đế quốc, ma tộc, sau đó đông tiến vào viếng thăm người lùn, thuận người lùn quốc thổ xuôi nam viếng thăm thú nhân, cuối cùng trở lại liên minh quốc thổ, cuốn một cái to lớn vòng, đem đại lục tất cả thế lực đều đi một lần. Lý Tần Vũ hy vọng thông qua loại phương thức này để liên minh tiến vào toàn thế giới tầm mắt, làm như vậy không phải vì trêu chọc địch nhân, mà là thực hiện Lý Tần Vũ tương lai tư tưởng. Sinh vật có trí khôn sinh tồn bảo hộ quyền. Lý Tần Vũ dự định thành lập một loại trật tự, bồi dưỡng một loại giá trị quan, sinh vật có trí khôn mệnh cũng là mệnh. Hiện tại thế giới bị cho rằng có sinh tồn quyền chỉ có 4 loại sinh vật: nhân loại, thú nhân, người lùn, tinh linh. Cái này 4 loại sinh vật là lẫn nhau tán thành, nói trắng ra, bọn hắn giết chóc lẫn nhau lúc sẽ cân nhắc không giết phụ nữ trẻ em. Đây là thực lực quân sự cùng mấy ngàn năm văn hóa giao lưu bồi dưỡng được ăn ý đem đối ứng, gỗ lìn, cầu đầu nhân, cự ma, nước cá long loại này, tại chủ lưu thế giới định nghĩa là vật liệu cùng đồ ăn. Nước cá long trứng có thể ăn, cự ma huyết dịch có thể vẽ đặc thù pháp trận, cầu đầu nhân thuộc da có thể chế tác quần áo, gỗ lìn nhỏ gỗ lìn có thể hòng khô về sau làm thuốc trắng dương. Chủ lưu thế giới cần những tài liệu này lúc sẽ trực tiếp phái người đi giết ma vật lấy tài liệu liệu, không có bất luận cái gì gánh nặng trong lòng, tựa như người muốn ăn thịt gà đi giết gà đồng dạng. Lý Tần Vũ hiện tại thân là gỗ lìn, liền muốn cải biến tình hình này, cùng thánh phụ tình tiết không quan hệ, cùng lập trường có quan hệ. Hắn thân là gỗ lìn, hoặc là thân là ma vật, sẽ vì chính mình đại biểu chủng tộc lợi ích cân nhắc, liền muốn kiến thiết lợi cho mình sinh tồn giá trị quan. Nếu như hắn xuyên qua thành nhân loại, vậy hắn mục tiêu chính là sáng tạo một cái chỉ có thế giới nhân loại, một khỏa tinh cầu có một loại sinh vật có trí khôn liền đầy đủ. Nhưng ai bảo hắn là ma vật đâu? Cái kia chỉ có thể cố gắng đề cao ma vật quốc tế địa vị. Hiện tại Lý Tần Vũ suy nghĩ ra đại khái tư duy chỉ đạo, hắn còn tốn mấy ngày sửa sang thành sách, liền gọi sinh vật có trí khôn sinh tồn cùng phát triển bảo hộ quyền. Tại cái này sách nhỏ bên trong, Lý Tần Vũ đưa ra, nhưng phàm là sinh vật có trí khôn đều phải có sinh tồn phát triển quyền lực, lương thực chính là một loại quyền sinh tồn, sinh vật có trí khôn sinh ra nên bị xã hội giao cho cơ sở sản xuất cùng phát triển tư liệu sản xuất. Điểm này liên minh là làm được, Lý Tần Vũ chọn lựa phân chế độ, bắt nhân loại đến nói, mỗi người đều có 50 mẫu đất, gỗ lìn 30 mẫu, cự ma 120 mẫu, căn cứ sinh lý tình huống khác biệt phân phát thổ địa số lượng khác biệt. Lý Tần Vũ hy vọng thông qua sinh vật có trí khôn sinh tồn cùng phát triển bảo hộ quyền cất cao ma vật quốc tế địa vị xã hội, chí ít ngăn chặn tên ngu xuẩn kia nghị trang dương, liền phái người chạy tới liên minh bắt gỗ lìn ra trứng. Vì thực hiện sinh vật có trí khôn sinh tồn cùng phát triển bảo hộ quyền tư tưởng, Lý Tần Vũ dự định thông qua hai loại phương thức, quân sự cùng giao lưu. Quân sự không cần phải nói, giao lưu chính là thông qua viếng thăm đoàn, để liên minh lấy quốc gia hình tượng tiến vào quốc tế tầm mắt. Nhưng là, này sẽ là cái gian nan lại nguy hiểm quá trình, chủ lưu xã hội cũng không tán thành ma vật, viếng thăm đoàn rất có thể còn không có tiến vào viếng thăm quốc gia liền bị giết chết. Tại chủ lưu xã hội, người giết chết ma vật cùng giết chết ven đường một đầu không có gì khác biệt, thậm chí khả năng được đến chính phủ ban thưởng. Nhưng Lý Tần Vũ còn là muốn đi làm, muốn đi làm. Sự tình gì bắt đầu đều là gian nan về sau chính là tiền lợi. Huống chi, liên minh hiện tại đang cùng xạ sổ vương quốc đánh trận, quân tiên phong chính thắng, viếng thăm đoàn mang theo chiến chi uy, sẽ hay không để chủ lưu thế giới kiêng kỵ? 1000 tên pháp sư, 9 chiếc phi thuyền nhân bại, đủ đã để thế giới chấn kinh kiêng kỵ. Đây là viếng thăm đoàn tốt nhất đi thăm thời cơ. Như vậy tiếp xuống chính là chọn lựa ra thăm đại sứ. Lý Tần Vũ thả ra âm thanh đi, đem lần này đi thăm tính nguy hiểm rộng mà cáo chi, cũng hứa hẹn lần này đi thăm trở về sau, đi thăm đoàn toàn viên thăng quan cấp 1, nhìn có người hay không tự nguyện đi thăm. Cái thứ nhất tìm tới cửa người tình nguyện để Lý Tần Vũ không tưởng được. Lúc ấy Lý Tần Vũ tại thuốc nổ trận tòa thành lấy ra hệ thống thuốc nổ, gỗ lìn trực tiếp tìm tới cửa. Lão đại, để ta đi thôi. Ta đi làm viếng thăm đại sứ. Chương 242, viếng thăm đoàn 2, chương 242, viếng thăm đoàn 2, Lý Tần Vũ có chút nhíu mày. Người xác định lần này viếng thăm đem đi qua cái thế giới này tất cả chủ lưu quốc gia, chúng ta không hiểu rõ bọn hắn tình huống, quân đội của bọn hắn rất có thể trông thấy các ngươi trong nháy mắt liền đem các ngươi giết chết. Lý Tần Vũ không quá hy vọng gỗ lìn đi, gỗ lìn là gỗ lìn bên trong ít có văn hóa ca mới, sẽ phức tạp chắc chắn, sẽ một thai biên soạn gỗ lìn văn tự, sẽ đọc viết nhân loại tiếng thông dụng, sẽ đọc thú nhân ngữ, sẽ đọc chút ít tinh linh ngữ. Nói thật, Lý Tần Vũ cũng không biết con hàng này nơi nào học tinh linh ngữ, nghe nói là hắn đi thông đồng mị ma học thượng. Lý Tần Vũ còn nhớ rõ, lúc trước đánh xuống cự ma thành lúc, gỗ lìn lấy đại đội trưởng thân phận tiến vào tầm mắt của hắn. Hắn một miệng rõ ràng đọc ra có quan hệ tù binh thu nhận điều kiện cùng phương thức, đồng thời nói mình tên gọi gỗ lìn, một chút liền bị Lý Tần Vũ nhìn trúng, cho gồm mâu nói bồi dưỡng hắn. Hiện tại, gỗ lìn đã là một đoàn phó đoàn trưởng, chủ quản hậu cần. Lý Tần Vũ lần chiến đấu này kết thúc về sau đối với hắn là có sắp xếp, toàn quân hậu cần chủ quan. Gỗ lìn, Lý Tần Vũ nghiêm túc nói, lần chiến đấu này kết thúc về sau, ta sẽ để cho ngươi đảm nhiệm toàn quân hậu cần chủ quan. Ngươi biết điều này có ý vị gì sao? Ngươi sẽ trở thành một vị tướng quân. Gỗ lìn sững sờ, lập tức mặt mũi tràn đầy kích động. Lý Tần Vũ vô vô bờ vai của hắn. Được rồi, trở về làm công tác đi, ta lập tức muốn xuất binh, lần này cận vệ một đoàn làm chủ công, ngươi phải làm cho tốt hậu cần công tác. Lý Tần Vũ khoát tay một cái, muốn đi kế tiếp tòa thành lấy vật tư, nhưng gỗ lìn đứng ở nơi đó không lúc đích. Gỗ lìn mặt mũi tràn đầy xoắn xuýt, hắn biết lao đại chuyện đã đáp ứng sẽ không nuốt lời, tướng quân là liên minh hiện tại khả năng cao nhất chức vị, hắn không cần thiết đi mạo hiểm liền có thể được đến, nhưng là gỗ lìn bén nhọn móng tay lẫn nhau cào, xoắn xuýt một hồi lâu mới lên tiếng, lao đại, để ta đi thôi. Ta cảm giác phương Bắc có đồ vật đang triệu hóa ta. Lý Tần Vũ sững sờ. Thứ gì đang triệu hóa ngươi? Ta không biết, nhưng là, ta có thể cảm giác được, phương Bắc, có đồ vật gì đang triệu hóa ta, linh hồn của ta mỗi thời mỗi khắc đều đang bị dẫn dắt, ta muốn đi phương Bắc. Lý Tần Vũ mí mắt giật một cái này có ma pháp có thần thế giới, duy tâm đồ vật nhưng là muốn coi trọng, nhưng hắn còn là cự tuyệt. Ngươi cảm giác sai, ngươi chỉ là cái phổ thông thông gỗ lìn, thứ gì sẽ triệu hóa ngươi? Ngươi suy nghĩ nhiều đi, trở về công tác đi. Lý Tần Vũ cũng không muốn để chính mình hậu cần chủ quan đi chịu chết. Mấy ngày kế tiếp, Lý Tần Vũ viếng thăm đoàn xây dựng hoàn tất, thành viên chủ yếu vì gỗ lìn 10 cái, cầu đầu nhân 10 cái, nhân loại 10 cái, nước Á Long 10 cái, cự ma 10 cái, toàn viên đều bị Lý Tần Vũ thăng cấp thành cấp 5 kỵ binh, phối phát binh nện và kỵ. Liên minh hiện tại thích hợp đi xa chủng tộc đều gia nhập, vì chính là biểu hiện ra liên minh tính đa dạng cùng tính bao dung. Lý Tần Vũ cho bọn hắn chế tạo hoa lệ áo giáp đao kiếm, còn để kỹ thuật tốt nhất dệt công nhân làm mấy mặt tinh xảo liên minh tròn tinh cờ, muốn chính là hiện ra bọn hắn tốt nhất tinh thần diện mạo. Lý Tần Vũ còn tự thân chế tạo mấy lần đao kiếm, không đúng, lấy hắn hiện tại kỹ thuật chế tạo chính là bảo kiếm mới đúng. Hắn dự định để viếng thăm đoàn đem những này bảo kiếm đưa cho chỗ tới chỗ quân chủ, viếng thăm nha, đương nhiên muốn đưa lễ vật. Đến nội dẫn đầu viếng thăm đoàn đại sứ là một vị cận vệ đoàn đại đội trưởng, nếu như hắn thành công trở về, liền sẽ trở thành doanh trưởng, hắn rất tích cực chủ động. Nhưng mà viếng thăm đoàn còn không có xuất phát, gỗ lìn lại tìm tới. Lão đại, để ta đi thôi. Đại thủ lĩnh chỗ ở bên trong, gỗ lìn hướng Lý Tần Vũ hô lớn. Lý Tần Vũ mí mắt giật một cái, gia hỏa này làm cái gì máy bay, làm sao lại tìm tới? Gỗ lìn a, ngươi. Lão đại. Gỗ lìn đánh gây Lý Tần Vũ lời nói, cái này khiến hắn có chút kinh ngạc, hắn còn là lần đầu tiên bị người đánh gây nói chuyện. Gỗ lìn trên mặt có chút khiếp đảm, thấy Lý Tần Vũ không có báo nổi, kiên định nói, lão đại, lần này đi thăm là vì hướng thế giới biểu hiện ra liên minh, chỉ phái ra một cái đại đội trưởng có phải là quá không coi trọng rồi? Lý Tần Vũ nhướng mày, cảm thấy thuyết pháp này cũng không sai. Gỗ lìn thấy Lý Tần Vũ không có báo nổi, nhẹ nhàng thở ra, lão đại, ta là phó đoàn trưởng, còn là cận vệ đoàn phó đoàn trưởng, để ta đi thăm lời nói, đủ để cho đi thăm các quốc gia cảm nhận được coi trọng. Mà lại thân phận của ta cũng là loại bảo hộ, một cái đại đội trưởng, địch nhân nếu là có địch ý, nói không chừng trực tiếp giết, nhưng một vị đoàn trưởng, đối phương có phải là muốn cân nhắc một chút. Lý Tần Vũ vô ý thức gật đầu, xác thực, đi thăm đại sứ địa vị cũng là một loại bảo hộ, địa vị càng cao, địch nhân càng không dám động, không phải giết đối phương trọng yếu nhân vật, đối phương nâng cả nước chi lực đến báo thủ làm sao bây giờ. Gỗ Lìn tiếp tục nói, mà lại lao đại, ta sẽ nhân loại tiếng thông dụng mà biết, sẽ thú nhân ngữ tinh linh ngữ, ta có thể cùng bọn hắn trực tiếp câu thông, không cần phiên dịch. Ta còn đọc thuộc lòng liên minh pháp luật, đọc ngược như chạy, lão đại chọn vị đại đội trưởng kia có ta năng lực sao? Lý Tần Vũ trong lòng oán thầm, chính là bởi vì ngươi có những năng lực này mới không nghĩ cho ngươi đi a, nhưng nhìn Gỗ Lìn ánh mắt kiên định, Lý Tần Vũ biết, nếu là không để hắn đi, trong lòng của hắn sợ là sẽ phải một mực giữ lại cái ưu cục. Thôi, đều tìm tới đến hai lần, theo hắn đi thôi. Lý Tần Vũ giơ lên chén trà nhấp một hớp trà nhài. Được thôi, đi thăm đại sứ vị trí liền cho ngươi, bất quá ngươi không thể lấy đoàn trưởng thân phận đi thăm, ngoại nhân không biết đoàn trưởng tại quân đội chúng ta danh sách hàm kim lượng, như vậy đi, ta trước thời hạn cho ngươi thăng quan, ngươi lấy tướng quân thân phận đi thăm đi. Gỗ Lìn sững sờ, sau đó cũng hỉ. Đem quân. Lý Tần Vũ hướng Gỗ cùng nói, ta trong phòng ngủ bộ kia quân phục lấy tới. Gỗ lùi gấp ra đại khách phòng, chỉ chốc lát sau cầm kiện quân phục tiến đến. Đây là một kiện tướng quân phục, Lý Tần Vũ tự mình thiết kế, toàn thân màu xanh lá cây đậm, phía trên có rất nhiều kim loại nhỏ bụi bặm, ngực treo huân trường, cánh tay bên trên là trưởng trị quân băng tay, quân hàm bên trên có một viên tướng tinh. Mặc vào, thử nhìn một chút. Lý Tần Vũ cởi Gỗ Lìn thất tha thất thểu mặc vào tướng quân phục, Gỗ cùng chuyển tới một mặt cái gương lớn, Gỗ Lìn nhìn xem mặc vào tướng quân phục chính mình, cái eo không tự giác thẳng tắp mấy phần. Lý Tần Vũ nói, chúc mừng ngươi Gỗ Lìn, hiện tại ngươi là liên minh cái thứ nhất chiếu tướng rồi. Lão đại. Gỗ Lìn thân hình run rẩy. Lý Tần Vũ nói, hiện tại ta lệnh cho ngươi, Gỗ Lìn tướng quân, lấy liên minh danh nghĩa đi thăm xả sổ vương quốc, rẽ xạ mòn vương quốc, đổ nổ vạn vương quốc, a khốc cây vương quốc, tinh linh đế quốc, mới na ngươi nghị vương quốc người lùn, cùng thú nhân các bộ lạc. Gỗ Lìn hô lớn, lão đại, cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Lý Tần Vũ vô Gỗ Lìn bả vai, trong mắt lóe lên không đành lòng. Gỗ Lìn, kia cái gì triệu hoán, thật đáng giá ngươi đi mạo hiểm sao? Nếu như ngươi hiện tại hối hận, ta vẫn là sẽ để cho ngươi mặc bộ quần áo này hồi bộ đội. Gỗ Lìn lắc đầu, lão đại, nếu như ta hối hận ta liền không xứng mặc bộ quần áo này, mà lại phương bắc cái kia triệu hoán, ta cảm giác. Gỗ Lìn ánh mắt không tự giác nhìn về phía phương bắc, ta cảm giác vậy sẽ cải biến rất nhiều chuyện. Ánh mắt vượt qua sơn hà biển cả, đi tới ở ngoài ngàn dặm tinh linh đế quốc. Tinh linh đế quốc thủ đô Na Ngươi Nghĩ Thành, tòa nào đó trang trí hoa lệ cây thạch hỗn hợp kiến trúc bên trong, một cái ngay tại dựa bàn viết giản mua gỗ Lìn dừng lại bút lông chim. Hắn ngẩng đầu, nhìn về phía phương nam, có chút mở nhạt con mắt hiện lên đặc thù thần thái. Chương 243, viếng thăm một chương 243, viếng thăm một, cảm tạ. Ra viên thuốc, khen thưởng tăng thêm, viếng thăm đoàn tại bến tàu tập kết, dự định ngồi thuyền tiến vào thế giới loài người, tại cưỡi tọa kỵ nện đi bộ dù thành. Xuất phát trước, Lý Tần Vũ nói với Gỗ Lìn, lần này các ngươi đi thăm có 4 cái mục đích. Đệ nhất, hướng thế giới tuyên bố liên minh tồn tại. Thứ hai, thử nghiệm cùng các quốc gia thiết lập quan hệ ngoại giao, nếu như không thể thiết lập quan hệ ngoại giao, cũng muốn tận lực lưu lại quan phương giao lưu cửa sổ. Thứ ba, thu thập kỹ thuật, cây nông nghiệp. Thứ tư, tìm kiếm lịch sử thư tịch, nhất là lịch sử thư tịch, nhất định phải coi trọng. Liên quan tới lịch sử thư tịch, Lý Tần Vũ hy vọng thông qua lịch sử tìm kiếm đối phó thần minh phương pháp. Cái thế giới này có thần, đây là không thể nghi ngờ, rất nhiều thần còn ưa thích làm dự thế tục phát triển, Lý Tần Vũ đối với việc này phi thường phản cảm. Thế gian phát triển nên từ thế gian sinh vật chủ đạo, cao cao tại thượng thần minh can thiệp là chuyện gì xảy ra? Bọn gia hỏa này trong lịch sử lưu lại không ít dấu vết, nhất định cũng có người cùng hắn đồng dạng phản cảm thần minh hành động, Lý Tần Vũ muốn nhìn một chút trong lịch sử đám người là ứng đối như thế nào. Dù sao hắn lao lý là đến từ hậu thế, người đời sau thích nhất theo lịch sử tìm kiếm đáp án. Giao phó xong nhiệm vụ, Lý Tần Vũ vô Gỗ Lìn bả vai nói, đi đem, nếu là gặp được sự tình có thể từ bỏ nhiệm vụ, mạng sống trọng yếu nhất. Ca cách đột nhiên tại thế giới loài người đã có chút thành quả, sẽ có hai con hành động đội trong bóng tối hộ vệ các ngươi, thực tế không được liền giết ra đến, đừng ném phần. Gỗ Lìn gật đầu. Lão đại, ta nhất định sẽ không ném liên minh mặt mũi. Nói xong hắn liền leo lên hơi nước thuyền, mang lên một đám nhân viên vật tư tọa kỵ nện hướng hạ du đi. Vài ngày sau, bộ dù thành nội, nguyên phủ tổng đốc, Luca cả người đều đổi phế. Hắn lớn tiếng hướng tướng lĩnh kêu to, chuyển bận trong lòng của hắn rung động. Cái này ba cái nguyệt đến chiến đấu triệt để đánh nát lòng tự tin của hắn, tại chiến trường phương Bắc, hắn gặp được rất nhiều kẻ địch cường hãn, nhưng là hắn thông qua trí tuệ cùng kinh nghiệm đều có thể chiến thắng. Nhưng lần này, nho nhỏ ma vật thế mà đánh hắn nửa bước khó đi. Bờ biển có địch nhân lửa thuyền, khói đen bốc lên hơi nước thuyền bị nhân loại gọi là lửa thuyền, trên trời có địch nhân phi thuyền tuần hành, rừng rậm càng là địch nhân sân nhà. Mỗi cái bụi cây, mỗi cái cây, mỗi tảng đá đằng sau đều có khả năng vang lên lôi mình, sau đó bọn hắn liền sẽ có binh sĩ tử vong. Liên loại này con nhím khó giải quyết địch nhân, để hắn cảm giác được cực đoan bất lực. Hắn nhớ tới trên sử sách nhìn thấy đối với chiến tranh phát triển miêu tả, sắt thép vũ khí xuất hiện lúc, đối với đồng tao vũ khí sinh ra áp chế, kỵ binh xuất hiện lúc, đối với bộ binh sinh ra áp chế, hiện tại, có phải là đến phiên hắc điện vũ khí đối với truyền thống quân đội sinh ra áp chế rồi? Luca ý thức được, lần này thất bại, không phải binh sĩ tố chất, tướng lĩnh tố chất, chiến thuật thất bại, mà là hắc điện quân đội đối với truyền thống bộ đội áp chế thắng lợi. Quả nhiên, chiến thắng hắc điện vũ khí chỉ có thể là hắc điện vũ khí. Luca lẩm bẩm nói. Hắn nhìn về phía đồng dạng sắc mặt khó coi các tướng lĩnh nói, trong khoảng thời gian này binh sĩ sĩ khí giữ thì tốt, phái ra trinh sát đi sông lớn cùng bên rừng rậm tuần tra, thành lập giám thị lưới. Hắn hiện tại hoàn toàn là khai thác phòng ngự sách lược, tại thu hoạch được càng nhiều hắc điện vũ khí, huấn luyện càng nhiều hắc điện bộ đội trước đó, hắn sẽ không lại đối với ma vật khởi xướng tiến công. Về phần hắn hiện tại trong tay có được hắc điện bộ đội, hắn không dám dùng, nếu như thua, hắn liền triệt để không lá bài tẩy, không biết muốn thế nào cùng ma vật đối kháng. Luca nhìn về phía một vị tướng quân nói, đám thợ thủ công hắc điện vũ khí phòng chế thế nào rồi? Tướng quân trả lời, thông soái, đám thợ thủ công đã có thể chế tạo hắc điện vũ khí, nhưng là tốc độ rất chậm, mà lại chất lượng rất kém cỏi. Mặt khác hắc điện viên sắt không cách nào làm được thống nhất, các binh sĩ thu được viên đạn còn muốn chính mình rèn luyện tài năng bỏ vào ống sắt, linh kiện cũng vô pháp thay đổi. Luca mày nhăn lại, mà tướng lĩnh lời nói vẫn chưa xong. Mặt khác, lần này tác chiến thu được địch nhân hắc điện vũ khí tựa hồ càng mạnh, bọn chúng càng thêm nhẹ nhàng, ống sắt nội bộ có xoắn ốc đường nét, phát xạ còn là nhọn hình viên sắt, những vật này chúng ta thợ thủ công đều làm không được. Luca thở dài, hắn càng khó chịu hơn. Ma vật hắc điện vũ khí tựa hồ phát triển đến đời thứ hai, mà chính mình nơi này còn tại dùng cũ kỹ hắc điện vũ khí. Mới hắc điện vũ khí hắn kiểm tra qua, 200m, chỉ đâu đánh đó, xa nhất có thể đánh 400m. Mà bọn hắn hắc điện vũ khí đâu, 50m chỉ đâu đánh đó, vượt qua 100m đánh cái kia cũng không biết. Ma vật đoạn kiếm cũng phi thường không hợp thói thường, loại này đoạn kiếm cắm tại hắc điện trên vũ khí, một cái hắc điện binh liền có thể làm trường mâu binh dùng, như thế mỏng lại dài như vậy đoạn kiếm, bọn hắn căn bản làm không được. Ai, trước như vậy đi, tan họp. Luca đứng người lên, để đám người lui, chính hắn đi vào phòng ngủ. Từ khi chiến sự nổ ra, Luca liền mỗi ngày đàn tâm hết lo, không phải quy thuận lộ tuyến điều binh khiển tướng, chính là kiếm vật tư lương thảo. Nhất là cái này kiếm vật tư lương thảo, phi thường hao phí người tinh thần lực. Hắn muốn tới chỗ viết thư cho A Thảm cỏ xanh thậm chí tỉnh ngoài quý tộc, kết giao tình, làm nhảm việc nhà, sau đó ưng thuận lợi ích đổi lấy lương thảo. Nếu là xuất hiện lỗ hổng, hắn còn phải nghĩ trăm phương ngàn kế bổ sung, lo nghĩ muốn chết, đây chính là chế độ phân đất phong hầu tệ nạn một trong. Luca xoa lông mày, dự định về phòng ngủ ngủ một hồi, tại phủ tổng đốc trên hành lang lúc hắn gặp được Vitos. Vitos cầm cái hộp giấy nhỏ cùng huyễn bên trong dầu chiên thực phẩm, không tim không phổi bộ dáng, nhìn Luca đều có chút ao ước. À, ta nói đáng tin Vitos, ma pháp công hội bên kia có hay không mang đến cho ta tin tức tốt? Luca mỏi mệt nói. Vitos hừ hừ cười một tiếng, theo pháp sư bảo xuống cầm ra một quyển sách đưa cho Luca. Luca sững sờ, tiếp nhận sách. Đây là. Hừ hừ hừ. Đáng tin Vitos sẽ chỉ mang đến tin tức tốt, đây là kiểu mới hấp điện vũ khí chế tạo phương pháp. Vài ngày sau, bộ dù phía bắc hai dặm trong rừng rậm sẽ mọc ra 2.000 đầu kiểu mới hấp điện vũ khí. Nếu hệ Stasi ạ vùng ngoại ô sẽ còn mọc ra hiệu suất cao chế tạo hấp điện vũ khí đặc thù thiết bị. Luca mỏi mệt con mắt loé sáng. Ha ha ha. Vitos. Luca trực tiếp ôm lấy Vitos, để hắn hai chân cách mặt đất. A ha ha ha. Quá tốt Vitos. Ngươi quả nhiên là đáng tin Vitos ha. Luca một bên kêu to một bên xoay quanh, Vitos bị chuyển mắt nổi đồng đóm, trong hộp giấy dầu chiên đồ ăn vật đều vung ra trên mặt đất. Sau một lúc lâu, Vitos mới bị vung xuống, hắn trong con mắt đều là vòng tròn vòng, nhìn xem trống rỗng hộp giấy, hoảng sợ nói, à, ta đổ khoai tây. Hắn vội vàng đem trên mặt đất khoai tây nhặt lên ăn, bộ dạng này nhìn Luca khỏe miệng quất thẳng tới. Uy, ngươi tốt xấu là pháp sư, rơi trên mặt đất đồ vật liền chớ ăn đi. Vitos rụt rụt ngón tay nói, ngươi không biết, cái này nổ khối khoai tây vừa vặn rất tốt ăn, ta trước kia cho tới bây giờ chưa ăn qua loại thức ăn này, cũng không biết trên đường chừng nào thì bắt đầu bán, lao lửa rất khó mua được. Luca cười nói, ngươi lần này cho ta giải quyết cái phiền phải lớn, ta phái người mua tới cho ngươi, mua được ngươi ăn quá no mới thôi. Vitos lập tức vui vẻ ra mặt, lắm điều trên tay dầu. Đây chính là ngươi nói. Đương nhiên, việc nhỏ, lại nói cái này thế tục vận động học pháp sư thật sự là đại thủ ta, nhiều như vậy. Khu khu. Vitos đánh gây hắn, nghiêm túc nhìn xem hắn. Luca, lời này cũng không cần nói, ta thu được tiếng gió, ma pháp công hội bên kia bắt đầu đại thanh tẩy. Luca hít sâu một hơi. A, nghiêm trọng như vậy, chúng ta sẽ không thụ ảnh hưởng a. Vitos nghiêm túc nói, sẽ không, lần này thế tục vận động học phái pháp sư làm quá mức, bọn hắn chẳng những cho ngươi hấp điện vũ khí cùng kỹ thuật, còn hướng nhân loại bốn nước kẻ thống trị đều đưa ra hấp điện vũ khí. Tóm lại, hấp điện vũ khí đã tại toàn bộ đại lục truyền ra, đây là thế tục vận động học hướng ma pháp học phản kích. Luca nhẹ nhàng thở ra, thế tục vận động học phái pháp sư cho tất cả thế lực đều đưa hấp điện vũ khí chế tạo phương pháp, như vậy ma pháp công hội hỏa lực liền sẽ không tập trung tại chính mình nơi này, chính mình có thể tùy ý sử dụng hấp điện vũ khí. Luca cảm thán nói, các ngươi bọn này pháp sư a, thật sự là ăn no dỗi việc. Vitos nổi giận đùng đùng muốn phản bác, nhưng cuối hành lang đột nhiên chuyển tới một cái bóng hình xinh đẹp. Vitos xách một tiếng, lấy củi trỏ thọc Luca. Phái người mua cho ta khối khoai tây nào, đừng quên. Nói xong hắn trực tiếp đi. Mặc đen trắng trang phục hầu gái Fenny đi đến trước mặt Luca, trên mặt mang ôn nhu mỉm cười. Chủ nhân. Luca dắt Fenny tay. Đều nói, không ai tại thời điểm gọi tên của ta liền tốt. Fenny ôm lấy Luca, mặt tại bộ ngực hắn cọ sát. Chủ nhân, dạng này liền tốt, dạng này liền đầy đủ, ta đã rất hạnh phúc. Fenny rất thích dạng này, thật ấm áp, có loại rất quen thuộc cảm giác. Luca vướt ve nàng thai mèo hỏi, ngươi, cảm giác gần đây thế nào? Hắn ý tứ là hỏi thăm thú thần chú ý Fenny biểu lộ lập tức đọc lại. Ta, có thể cảm giác được. Ta giống như có thể khống chế bộ phận đặc thù lực lượng, ta giống như đang mạnh lên, ta không biết phải làm gì. Luca ôm Fenny keo kiệt mấy phần. Thật có lỗi Fenny, ta tạm thời không có cách nào dẫn ngươi đi rẽ xả mòn vương quốc, muốn không ta để người dẫn ngươi đi đi, sẽ có người dẫn tiến ngươi thấy thánh quang chi chủ, hắn sẽ giúp ngươi sửa đổi tín ngưỡng. Fenny lắc đầu. Không, ta không nghĩ rời đi ngươi, ta sợ hãi mất đi ngươi. Fenny cảm giác, chính mình nếu là rời đi Luca, liền sẽ vĩnh viễn mất đi hắn, này sẽ để nàng cảm giác tan nát cõi lòng thống khổ, cái kia thống khổ rất chân thực, thật giống như nàng thử qua, liền rất kỳ quái. Luca không có cách nào, chỉ có thể an ủi Fanny, cam đoan chiến tranh kết thúc tự mình dẫn hắn đi rẽ xả mòn vương quốc. Hai người anh em suốt cả đêm, ngày thứ hai Luca tinh thần tràn đầy, hút mèo nạp điện thuộc về là. Hắn tại người hầu phục thị rửa mặt hoàn tất, sau đó được báo cho một tin tức, ma vật sứ giả đến. Chương 244, viếng thăm Luca, 1, chương 244, viếng thăm Luca, 1, phủ tổng đốc trong đại sảnh, Luca thống soái giáp trụ chỉnh tề, ngồi tại tổng đốc trên bảo tọa, sắc mặt uy nghiêm. Hắn hai bên đứng vững đại lượng tướng lĩnh, tay cầm chuôi kiếm ánh mắt nghiêm trọng, con mắt trừng trừng nhìn xem đại môn. Giang giáp. Đại môn từ bên ngoài mở ra, một cái cao gầy thẳng tắp gỗ lìn đi đến. Gỗ lìn đi tới đại sảnh trung ương, nhướng mày. Hắn bị một đám Luca quân đoàn tướng lĩnh vây quanh tại ở giữa nhất, mà Luca bản nhân ngồi tại cao cao tại thượng trên bảo tọa. Cái này phái đoàn để hắn cảm giác kiềm chế, phải biết tại liên minh lúc, lão đại cùng bọn hắn nói chuyện đều là ngồi ở trên ghế salon, ở giữa cũng liền cách cái bàn làm việc. Hắn còn tưởng rằng bên ngoài cũng như vậy chứ, kết quả đều cái này tay. Luca bên người một người tướng lanh âm thanh lạnh lùng nói, "Quỳ xuống ma vật. Trước mặt ngươi chính là cao quý phỉ sở bá tước, A Thảm Cỏ Xanh quân đoàn thống soái, A Thảm Cỏ Xanh tổng đốc quyền lợi người chấp hành." Gỗ Lìn hừ lạnh một tiếng, "Quỳ xuống. Các ngươi bọn này kẻ bại cũng xứng để ta quỳ xuống." Soát soát soát. Các tướng lĩnh rút ra bên hông kiếm, con mắt gắt gao nhìn chằm chằm Gỗ Lìn, giống như một giây sau liền muốn xông đi lên đem hắn xé nát. Dơ bẩn ma vật, ngươi muốn chết. Gỗ Lìn cũng không sợ, đồng dạng rút kiếm ra. "Muốn giết ta?" Kia liền so tài một chút hai mũi kiếm lợi. Nói hắn đem kiếm chỉ hướng ngồi ở trên đài cao Luca. "Ta chính là liên minh đại thủ lĩnh, Gỗ Lìn cùng cầu đầu nhân trung chủ, nông nô thủ hộ giả, thực nhân ma giám hộ giả, nước cá long trì vương, cự ma hiền vương, ửng đỏ nữ vương chi bạn, đại địa nữ thần thần chọn, chiến tranh chi thần kẻ chúc phúc, ám thần thủ hộ giả đại sứ, Gỗ Lìn tướng quân." Đại thủ lĩnh nói qua, "Chúng ta sinh vì sinh vật có trí khôn, trời sinh được hưởng sinh tồn phát triển quyền lực, hết thảy chen ép sự vật đều muốn hung hăng hướng hắn huy kiếm, đem hắn đánh bại. Ở đây bất quá phàm phu tục tử, vô năng người tầm thường, có gì mặt mũi để bên thắng quy lại?" Ánh mắt của hắn trừng trừng nhìn chằm chằm tổng đốc trên bảo tọa Luca. "Ta Gỗ Lìn, liên minh tướng quân, cùng đại thủ lĩnh trao đổi quốc gia đại sự lúc cũng đối đứng mà làm. Các ngươi bại binh chi tướng, phát binh 3 tháng không xây một công, đồ lưu mấy bạn tàn thi tại lâm, có gì mặt mũi lần nữa thiết lập phô trương uy áp thắng quân chi tướng?" Một lời nói chấn mọi người tại đây tâm thần chấn động, đã là bởi vì nội dung, cũng là bởi vì một cái Gỗ Lìn có thể nói ra như thế vẻ nho nhã lời nói. Kỳ thật cái này cùng Gỗ Lìn nhìn sách có quan hệ, là một cái văn hóa lâm, trong âm thầm thường xuyên đọc sách, mặc kệ sách sử còn là người ngâm thơ dong viết thư tịch đều nhìn, có thể nói hắn là Gỗ Lìn quần tiếng Trung Hoa thủy bình cao nhất Gỗ Lìn. Nhưng là sách cái đồ chơi này đi, tác giả tại ghi chép sự tình thời điểm thích trao chuốt. Tỷ như câu nói này, hôm nay thời tiết rất tốt, bệ hạ rất vui vẻ, rất sớm đã ăn cơm. Các tác giả viết tại văn bản bên trên liền thành, hôm nay cao khí minh, bệ hạ duyệt, sớm ăn. Loại này cùng loại thể văn ngôn hình thức, nhưng thật ra là dùng ít nhất từ ngữ ghi chép nhiều nhất nội dung, tiết kiệm dùng giấy, hình thành loại này vẻ nho nhã phương thức. Gỗ Lìn nhìn những sách này, tự nhiên học xong vẻ nho nhã phương thức nói chuyện. Nên nói không nói, này chủng loại thể văn ngôn phương thức nói chuyện cầm tới chính thức trường hợp còn là rất doan người, ở đây chúng tướng cả đám đều không dám trách trách hô hô. Luca lông mày nhảy một cái, nhớ tới thất bại chiến sự, mặc kệ có nguyện ý hay không, vị này ma vật đều tướng quân đã có tư cách cùng hắn nói chuyện ngang hàng. Luca ở trong lòng ai thán một tiếng, đối với người hầu nói, "Người tới, ban thưởng ghế ngồi." Một cái ghế bị trở tới, Gỗ Lìn sửa sang một chút tướng quân phục, phi thường vừa vặn ngồi xuống. Luca nói, "Tốt vị này, tướng quân, ngươi đến đây đến có mục đích gì?" Gỗ Lìn nói, "Ta hy vọng vị sở bá tước đại nhân dẫn tiến, liên minh sứ đoàn nghị đến thăm xạ sổ vương quốc Đô, đến thăm lệ bè ở nữ vương." Ở đây chúng tướng xôn xao, có tướng lĩnh nhịn không được quát lớn, "Ngươi cái này ma vật thế mà muốn gặp nữ vương bệ hạ?" "Ngươi..." Gỗ Lìn đánh gây đối phương, giễu cợt nói, "Chúng ta ma vật vì cái gì không thể thấy các ngươi nữ vương? Các vị có phải là quên, mấy tháng trước, liên minh thiên binh mới đáp xuống đi nạ tư vương đô sinh mệnh nữ thần chủ miếu, lại đi lên phía trước một cây số, liên minh thiên binh coi như tiến vào vương cung." Ở đây các tướng lĩnh giận dữ, Luca nhưng trong lòng siết chặt. Đến, kỹ thuật mới, tân tác chiến phương thức áp chế lại tới. Ma vật loại này phái người hướng địch nhân nội địa chuyển phát bộ đội phương thức tác chiến, hắn căn bản không biết nên ứng đối ra sao. Phi thuyền vận dụng binh lực đánh lén sớm có nhà quân sự cân nhắc qua, nhưng đều cho rằng cái này không có tác dụng gì. Một cái là phi thuyền quá đắt, pháp sư quá đắt, nuôi không nổi. Còn có chính là phi thuyền phổ biến trở viên 500 đến 1000, chút người này, vũ khí lạnh thời đại đều không đủ tư cách ở trên địa đồ cắm cờ. Còn có a, phi thuyền lúc hạ xuống động tĩnh rất lớn, địch nhân nếu là có phòng bị, dùng sang nọ xạ kích phi thuyền chỉ có thể bị ép hạ xuống. Sau đó không đợi phi thuyền bên trong binh sĩ triển khai bố trí, đã sớm chuẩn bị binh sĩ lấy càng nhiều nhân số công kích, phi thuyền bên trong nhân viên chỉ có một con đường chết. Nhưng là, ma vật tựa hồ khai thác đặc thù binh lực chuyển phát kỹ thuật, thông qua vương đô trên đường phố ăn mày thuật, ma vật phi thuyền không có hạ xuống, bầu trời có rất nhiều cánh hoa, những này cánh hoa đem ma vật binh sĩ chuyển phát xuống tới, động tính nhỏ, tốc độ nhanh, tính bất ngờ lớn. Đặc thù hạ xuống kỹ thuật, tăng thêm hắc điện vũ khí siêu cao giết chết hiệu suất, để phi thuyền chuyển phát binh lực đả kích địch nhân nội địa, trở thành một loại cần coi trọng chiến thuật. Luca cảm giác sống lưng đều mềm mấy phần, chính diện đánh không lại, còn muốn phòng ngự hậu phương, này làm sao đánh? Hắn duy trì được trên mặt uy nghiêm nói, "Ta sẽ hướng nữ vương bệ hạ viết thư, muốn hay không tiếp nhận các ngươi viếng thăm ta không cách nào cam đoan, như vậy hiện tại đến nói một chút ngươi đến đây cái khác mục đích đi." Gỗ Lìn mỉm cười. Phi Sơ Bá Tước, ta đại biểu liên minh đối với ngươi phương khởi xướng chiêu hàng, cũng yêu cầu xạ sổ vương quốc cắt nhường A Thảm Cỏ Xanh hành tỉnh bổ rủ cùng nữ thần Chu Vi hồ vùng biên cương khu. Hoa một tiếng, phụ tổng đốc đại điện triệt để xôn xao, các tướng lĩnh vừa mới buông xuống đi đao kiếm lại giơ lên, cũng đối với Gỗ Lìn giận mắng lên tiếng. Luca đều có chút duy trì không nổi trên mặt uy nghiêm, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Hán, Luca, hướng ma vật cắt nhường thổ địa. Ngươi chẳng lẽ đang nói giỡn? Gỗ Lìn nghiêm túc nói, đây không phải nói đùa, đây là tối hậu thư. Nếu như xạ sổ vương quốc lựa chọn cắt nhường thổ địa, liên minh chọn kết thúc chiến tranh, nhưng nếu như ngươi phương khăng khăng muốn đem chiến tranh tiến hành tới cùng, xạ sổ vương quốc chỉ có trả giá toàn bộ A Thảm Cỏ Xanh hành tinh tài năng lắng lại liên minh lựa giận. Một cái tướng quân nổi giận nói, các ngươi bọn này đáng chết ma vật tại si tâm vọng tưởng. Chúng ta sẽ bảo vệ A Thảm Cỏ Xanh. Trực đạo mỗi một cái A Thảm Cỏ Xanh người máu cạn. Gỗ Lìn cười ha ha. Không cần nói giống như các ngươi rất chính nghĩa, nếu không phải ngươi phương dẫn đầu xâm lấn liên minh sẽ khởi xướng phản kích sao? Lần thứ nhất phản sinh vật có chi khôn phần tử lệ ông đội, mang theo vũ khí cấm tiến vào liên minh lãnh địa, đổ sát đại lượng săn bắn đội. Lần thứ hai phản trí tuệ phần tử 10 thánh đồ đội, tiến vào liên minh hạch tâm lãnh địa, phá hủy trường trị quân giống, giết chết đại lượng liên minh công dân, thiêu hủy khu công nghiệp. Chương 244, viếng thăm Luca 2, chương 244, viếng thăm Luca 2, những việc này đều là các ngươi trước làm. Các ngươi mới là kẻ xâm nhập, liên minh chỉ là phản kích. Gỗ Lìn thanh âm truyền khắp ở đây mỗi người trong lỗ tai, để bọn hắn tâm thần chấn động. Xác thực, muốn thật theo chi này Gỗ Lìn lời nói đến nói, bọn hắn vẫn thật là kẻ xâm nhập. Nhưng vấn đề là, bọn hắn không có đem ma vật làm người à, giết ma vật không phải đương nhiên sao? Luca hít một hơi thật sâu, nghĩ thầm ma vật chính quyền thật muốn quật khởi sao? Xạ sổ vương quốc muốn mất đi ma vật rừng rậm cái này tuyệt đối an toàn địa duyên ưu thế sao? Luca thở dài. Văn tướng quân, ta phái người chuẩn bị cho ngươi gian phòng, nghỉ ngơi trước đi, ban đêm mời đến tham gia vì ngươi chuẩn bị đến hội. Vốn là không có đến hội, ai sẽ cùng Gỗ Lìn ăn cơm à, nhưng quân sự áp lực để Gỗ Lìn thu hoạch được lên bàn ăn cơm cơ hội. Gỗ Lìn gỡ xuống nó lính. Hướng Luca nhẹ gật đầu, thẳng người cán, như cái người thắng đi ra đại sảnh. Luca cùng các tướng lĩnh điên cùng trao đổi, Gỗ Lìn cho bọn hắn lưu lại ấn tượng quá nổ tung, hắn thể hiện ra văn hóa tố dưỡng để đám người cảm thán, đại biểu hàm nghĩa làm người ta kinh ngạc. Cái này gọi liên minh ma vật chính quyền, thật muốn lấy quốc gia hình thức tiến vào quốc tế tầm mắt ta. Luca đối với các tướng lĩnh nói, trở về ước thúc binh sĩ, phái người bảo hộ chi này ma vật sứ đoàn, cẩn thận binh sĩ không lý trí đối với sứ đoàn độc thủ. Bất kể như thế nào, đối phương là sứ giả, chúng ta liền muốn tuân theo truyền thống lễ nghi. Một người tướng lãnh hỏi, thống soái. Đối phương muốn đi viếng thăm vương đô, muốn đồng ý không? Luca suy nghĩ một chút nói, khoái mã đi vương đô đưa tin, muốn hay không tiếp nhận ma vật sứ đoàn viếng thăm để vương đô chính mình quyết định. Sau đó hắn đối với phụ tổng đốc tổng quản nói, phái người đi chuẩn bị tiệc tối. Tổng quản hỏi thăm, thống soái, dựa theo cái gì quy cách? Đối phương là ma vật chính quyền tướng quân, dựa theo tiếp đại bá tước quy cách đi. Vào đêm, phụ tổng đốc đại sảnh mang lên cái bàn, đại lượng tinh mỹ đồ ăn bày ra trên bàn. Tham gia yến hội nhân viên rất nhiều, Luca các tướng lĩnh, bộ dù một chút đại quý tộc, thương nhân. Bọn hắn thật nhiều người đều mang lòng hiếu kỳ tham dự, thế giới loài người bởi vì quân lực cường đại, trông thấy ma vật cơ hội không nhiều, huống chi là thần bí lại mạnh mẽ ma vật chính quyền liên minh sứ giả. Mà lại, một vị Gỗ Lìn tướng quân, sinh mệnh nữ thần ở trên a, cái này mẹ nó nhưng quá hiếm có. Các quyền quý ùn ùn kéo đến, tại yến hội đại sảnh nhỏ giọng trò chuyện, lúc này, phụ tổng đốc quản gia đứng tại cửa ra và hô to, sinh vật có chi khôn liên minh nước sứ đoàn Gỗ Lìn tướng quân cùng sứ đoàn đến. Xoẹt một tiếng, đại môn mở ra, yến hội sảnh biên giới dàn nhạc bắt đầu thổi tiếp khách vui, Gỗ Lìn cùng một đám sứ đoàn thành viên tiến vào đại sảnh. Chúng quyền quý truyền đến từng tiếng kinh hô, bọn hắn coi là đến sẽ là một đội dương nhanh múa vớt ma vật, toàn thân lộ ra dã man máu tanh khí tức. Nhưng là Gỗ Lìn một đám sứ giả đều mặc vừa vặn ra dạng quân trang, phía trên tô điểm mảnh kim loại phiến, xem ra liền rất quái dị. Mà lại Gỗ Lìn bên người còn có một nữ nhân, mặc quý phụ nhân trang phục, màu hồng tóc cuộn thành đuôi ngựa, lộ ra chân bóng cái cổ cùng thật dài lỗ tai, còn vòng quanh Gỗ Lìn tay. Tổng quản sững sờ, nhìn xem tóc hồng bị ma, hắn không nghĩ tới vị này ma vật tướng quân sẽ mang phu nhân. Tướng quân mời ngồi bảo. Hắn mang Gỗ Lìn nhập tọa, sau đó hướng người hầu liếc mắt ra hiệu. Người hầu lập tức chuyển cái ghế sofa thả tại bàn dài bên cạnh, để Gỗ Lìn cùng tóc hồng mị ma ngồi xuống. Bàn dài hai đầu ngồi hai vị nhân vật trọng yếu, bên trái là ma vật sứ đoàn thành viên, phía bên phải là Luca các tướng quân. Luca đứng dậy, giơ cao chén rượu. Kính khách nhân. Gỗ Lìn đồng dạng đứng dậy giơ cao chén rượu. Kính chủ gia. Một chén rượu vào bụng, đám người ngồi xuống bắt đầu ăn cơm, cái khác bàn dài khách nhân đều hướng chủ bàn quăng tới ánh mắt, rơi ở trên người Gỗ Lìn, rơi tại cầu đầu nhân răng nhọn bên trên, rơi tại nước cá long cái đuôi to bên trên, rơi tại cự ma thân hình cao lớn bên trên. Đồ ăn quang ngũ vị. Qua ba lần rượu, Gỗ Lìn đặt dĩa xuống, dùng khăn ăn lau miệng, nhìn về phía bàn dài đối diện Luca. Bá tước đại nhân, mặc dù chúng ta là địch nhân, nhưng là đại thủ lĩnh kính nể anh hùng. Đại thủ lĩnh nghe nói ngươi tại chiến trường phương Bắc chưa từng bại một lần, là thật anh hùng. Anh hùng tiếp anh hùng, đại thủ lĩnh có lễ vật tặng cho ngươi. Luca lông mày nhảy một cái. Ồ, lễ vật gì? Tóc hồng mị ma cầm ra cái hình sợi dài hộp, giao cho quản gia. Quản gia mở hộp ra kiểm tra về sau giao cho Vitos. Vitos sử dụng pháp thuật bên cạnh thủ đoạn kiểm tra về sau để quản gia đem hộp đưa cho Luca. Luca mở hộp ra. Con mắt đột nhiên sáng lên. Hảo kiếm. Trong hộp là thanh bảo kiếm, lâu dài chiến sự Luca liếc mắt liền nhìn ra đây là một thanh phi phàm chi kiếm. Thanh kiếm này dị thường tinh mỹ, trên chuôi kiếm có đại lượng hoàng kim bạch ngân bảo thạch trang trí, thân kiếm chân bóng bảo kính, phía trên dùng thủ đoạn đặc thù vẽ hoa văn. Dưới thân kiếm phương bao tay phía trên dùng mạ vàng viết, giải thắng tướng quân Luca. Đến Dinas. Fisher. Luca cầm lấy kiếm, nháy mắt yêu thích không buông tay. Thanh kiếm này dùng bất quá là phổ thông vật liệu, nhưng là xúc cảm, trọng tâm, bề ngoài đều siêu cường, so hắn bí ngân đại kiếm còn mạnh hơn, mà lại kiếm này bên trên tựa hồ có đặc thù nào đó gia hộ, phi thường sắc bén. Đây là nước lễ cấp lễ vật. Luca nhìn gỗ lìn ánh mắt nháy mắt nhu hòa, cho nên nói làm sự tình cầm lễ vật mở đường là không sai. Gỗ lìn tự hào nói, bá tước đại nhân, thanh kiếm này là đại thủ lĩnh tự mình chế tạo, đại thủ lĩnh là liên minh lợi hại nhất tợ rèn, chỉ có cường giả có thể bị đại thủ lĩnh thụ kiếm. Luca hơi kinh ngạc, thanh kiếm này thế mà là ma vật thủ lĩnh tự mình chế tạo, vị này ma vật lại có loại kỹ thuật này. Ưu tú như vậy bảo kiếm, riêng là tạo hình, cũng chỉ có người lùn lợi hại nhất đám kia thợ thủ công tài năng tạo a. Hơn nữa còn là ma vật thủ lĩnh tự mình chế tạo, ý nghĩa càng thêm không giống. Luca có chút xấu hổ, hắn không chuẩn bị lễ vật, đối phương đến quá gấp, cũng không nghĩ tới ma vật sẽ đưa nước lễ cấp lễ vật. Không tốt, làm sao đáp lễ? Luca nhìn về phía Vitos, Vitos mí mắt giật một cái. Luca hướng Vitos nhanh chóng chớp mắt, Vitos lấy tay nâng trán, đứng dậy rời tiệc. Chỉ chốc lát sau Vitos trở về, trên tay cầm lấy cái hộp lớn, đưa cho quản gia, sau đó xin không thể luyến mềm tại trên ghế sofa. Quản gia đem hộp thả ở trước mặt gỗ lìn mở ra xem, là một cây pháp trượng. Rất tinh mỹ gỗ mun pháp trượng, toàn thân màu tím đen, thân trượng bên trên khắc lục đại lượng ma pháp văn tự. Gỗ lìn mặt không biểu tình, chỉ cảm thấy cái đồ chơi này không có lao đại đánh kiếm hoa lệ chân quý, mình bị khinh thị, nhưng là một bên tóc hồng mị ma lại lên tiếng kinh hô. Nàng đội vàng cho gỗ lìn giải thích nói, đây là 500 năm gỗ mun làm pháp trượng, phi thường chân quý đáp lễ. Gỗ lìn sắc mặt lúc này mới nhu hòa không ít, đây cũng là hắn đi thăm mang lên tóc hồng mị ma nguyên nhân, người ta kiến thức rộng rãi, không phải sao, biết hàng. Hắn tại tóc hồng mị ma trên đùi bóp một chút, tóc hồng mị ma lặng lẽ đem tay của hắn đập đi. Gỗ lìn nhỏ giọng dùng tinh linh ngữ nói, buổi tối hôm nay, trở về, hung hăng, học ngoại ngữ. Tóc hồng mị ma mặt đỏ lên, không dám nói lời nào. Gỗ lìn nhìn về phía Luca, dựa theo trên sách nhìn lễ nghi, dơ cao chén rượu cảm tạ Luca đáp lễ, song phương bắt đầu tiến vào vừa ăn vừa nói chuyện câu. Chương 245, viếng thăm lệ bè ở nữ vương, 1111, chương 245, viếng thăm lệ bè ở nữ vương, 1111, Luca ăn một khối gan ngỗng, buông xuống cái xiên, hướng bàn dài đối diện gỗ lìn hỏi, các ngươi vị kia đại thủ lĩnh là như thế nào? Gỗ lìn cân nhắc một chút nói, đại thủ lĩnh rất cường đại, là trong liên minh mạnh nhất tồn tại, dũng giả chính là đại thủ lĩnh giết, tưởng đỏ nữ vương cũng là đại thủ lĩnh dẫn đội khiến cho thần phục. Đại thủ lĩnh tràn ngập trí tuệ, hắn kỳ tư diệu tưởng để liên minh biến cường đại. Đại thủ lĩnh rất nhân từ, hắn phụng dưỡng lao giả, chiếu cố kẻ yếu, liền xem như dị dạng gỗ lìn con non, tại đại thủ lĩnh che chở cho, cũng có cơ hội dài tới trưởng thành. Luca thông qua những này đôi câu vài lời, đại khái ở trong đầu phát họa ra Lý Tần Vũ ấn tượng. Một cái cá thể thực lực cường đại, nhân từ, lại hiểu phát triển ma vật quân chủ. Luca lại hỏi, văn tướng quân lần này hành trình đến vương đô liền kết thúc rồi hả? Gỗ lìn lắc đầu. Chúng ta đi qua xả sổ vương đô về sau, sẽ đi rẽ xả mòn vương quốc, đổ nổ bản vương quốc, ạ cờ sĩ vương quốc, sau đó đi thuyền đi tinh linh đế quốc, bác thượng. Quân toàn bộ đại lục một vòng trở về liên minh. Luca nghe xong bọn hắn muốn đi rẽ xả mòn vương quốc, biểu lộ một chút biến quái dị. Rẽ xả mòn vương quốc là cái bị giáo hội đoạt quyền thành công quốc gia, rẽ xả mòn vương gia biến thành giáo hội linh vật. Quang chi thần điện tại rẽ xả mòn vương quốc khắp nơi đều là, cả nước trên dưới đều là quang chi thần giáo đồ. Quang chi thần giống như sinh mệnh nữ thần, là đối với ma vật cực đoan căm thù một vị thần. Nghe nói lúc ấy các thần minh thảo phạt gỗ lìn thần, quang chi thần xông lên phía trước nhất, dùng hết mâu cho gỗ lìn thần một kích cuối cùng. Nếu là bọn này ma vật sứ đoàn tiến vào rẽ xa mòn vương quốc, sợ là lập tức liền muốn lên giàn hỏa thiêu. Luca nhìn xem chậm rãi mà nói gỗ lìn, suy nghĩ một chút thế cục bây giờ, không có ý định nhắc nhở. Lấy vị này ma vật quân chủ hiện ra thực lực quân sự cùng hà khỏe mắt tất báo tính cách, rẽ xa mòn vương quốc đám kia tín ngưỡng quang chi thần tên điên giết sứ đoàn, ma vật quân chủ tất nhiên hướng rẽ xa mòn tuyên chiến. Đến lúc đó hắn đối mặt ma vật áp lực chẳng phải nhỏ rồi. Luca khỏe miệng treo lên một cái đường cong, ý vị thâm trường hướng gỗ lìn mời một ly rượu, gỗ lìn đáp lễ. Tiến hội tại tương đối bình thản bầu không khí xuống tiến hành, nhân loại các quý tộc đối với ma vật cảm thấy rất hứng thú, nhất là cự ma, lớn lên cao như vậy, rất dọa người, mấy cái tướng quân chỉ vào cự ma soi mói, nói cho 100 cái cự ma trang bị trọng giáp tạo thành chiến trận, bọn hắn dám xung kích địch nhân đại trận. Tiến hội kết thúc về sau mấy ngày, gỗ lìn sứ đoàn mua sắm đại lượng thư tịch, còn mời cầu Luca đưa chút gia tộc thư tịch. Thời đại này có tri thức độc quyền, rất nhiều ghi chép trọng yếu tri thức thư tịch đều là bị quý tộc khống chế. Có lẽ là ra ngoài lễ nghi, lại có lẽ là gỗ lìn đưa bảo kiếm để Luca hài lòng. Luca chọn lựa bộ phận gia tộc thư tịch đưa cho gỗ lìn. Gỗ lìn phái người đem thư tịch đưa về liên minh, đồng thời cũng thu được Luca tin tức, vương đô tiếp nhận ma vật sứ đoàn viếng thăm. Gỗ lìn theo Luca nơi này cáo tử, lập tức khởi hành, dẫn đầu ma vật hướng phương bắc xạ sổ vương đô đi. Luca phái 100 cái kỵ binh hộ vệ, cùng bọn hắn cùng đi vương đô, chủ yếu là sợ bọn này ma vật náo sự, cũng là sợ có kẻ phá hoại đem sứ đoàn chặn giết, tạo thành ngoại giao vấn đề. Đúng, Luca đã bắt đầu coi trọng ma vật chính quyền yêu cầu, đem bọn hắn sứ đoàn xem như ngoại giao vấn đề mà đối đãi. Hơn nửa tháng về sau, gỗ lìn viếng thăm đoàn đến vương đô Đi Nạ Tư. Gỗ lìn hơi kinh ngạc, hắn ở ngoài tường thành liền thấy đại lượng tiếp đai đội ngũ, quy cách còn rất cao, tiếp đai phía trước đội ngũ mấy cái văn võ đại thần nhìn quần áo cấp bậc không thấp. Gỗ lìn sứ đoàn chậm chạp tới gần tường thành, một cái văn thần không người chào nói, cung nên sinh vật có trí khôn liên minh nước sứ đoàn văn tướng quân cùng với sứ giả, các vị mời, Xạ Sổ Vương quốc nữ vương Lệ Mẹ ở. Xạ Sổ đã đang chờ đợi chư vị. Hắn có chút cẩn thận từng ly từng tí đối với gỗ lì nói, "Văn tướng quân, thành nội không thể cưỡi ngựa, ngài nhìn." Nhưng thật ra là có thể cưỡi ngựa, nhưng tọa kỵ nện quá dọa người, bọn hắn không dám bỏ vào thành. Gỗ lì nói, "Có thể, khách theo chủ liền, chúng ta đem tọa kỵ giao cho các ngươi đảm bảo, yên tâm, đừng nhìn bọn chúng dọa người, kỳ thật rất dịu dàng ngoan ngoãn." Nói hắn dẫn đầu xuống nện, sứ đoàn thành viên cũng đều xuống nện, sau đó đem dây cương giao cho binh sĩ. Nhân loại binh sĩ có chút ngộp bức, nắm dây cương từng cái thân thể căng cứng, nện lớn quá dọa người. Văn Thần nhẹ nhàng thở ra, cảm thấy chi này gỗ lìn rất dễ nói chuyện, tiếp đãi đội ngũ ngay tại đằng trước dẫn đường. Gỗ lìn đối với sau lưng biếng thăm thành viên hô nói, xếp hàng tập hợp, đem cờ xí lấy ra, cho ta tinh tinh thần thần đi tới đi, đừng ném phần. Sứ đoàn nhóm dựa theo chủng tộc xếp thành hai nhóm, dơ liên minh tròn tình cờ xí, dẫm lên chỉnh tề bộ pháp vào thành. Dọc theo con đường này, gỗ lìn cũng là trải nghiệm đến cái gì gọi là người đông nghìn nghịt. Hai bên đường phố tất cả đều là người, phòng ốc cửa sổ mở ra, bên trong cũng tất cả đều là người, còn có người làm sao leo lên nóc nhà, dùng ánh mắt tò mò đánh giá chi này ma vật sứ đoàn. Chơi ạ, đây quả thật là ma vật sao? Y phục của bọn hắn tài năng thật tốt, chưa thấy qua hình dạng và tính chất. Nhân loại, ta nhìn thấy nhân loại, là phản đồ sao? Hoa, thật là cao to quái vật. Thanh âm liễu diễu nương theo sứ đoàn bước chân vang vọng, toàn bộ vương đô đều đem lòng hiếu kỳ tập trung đến nơi này. Cũng may đi nạ tư vương đô chuẩn bị thỏa đáng, hai bên đường đều là giáp sĩ binh, bọn hắn tạo thành bức tường người, đem thị dân ngăn cản ở ngoài, sứ đoàn đội ngũ có thể bảo trì chỉnh tề đội ngũ tiến lên. Gỗ Lìn dùng ánh mắt còn lại quan sát chung quanh thị dân biểu lộ, trong lòng đắc ý, hắn thích loại này muôn người chú ý cảm giác, hắn suy nghĩ đội ngũ của mình biểu hiện rất tốt, hẳn là đem lão đại nói đại quốc khí tượng biểu hiện ra ngoài a. Sắp thực biểu hiện ra ngoài, thậm chí hấp dẫn một đám đặc thù tồn tại chú ý tại cái nào đó hẻm nhỏ âm u bên trong, mấy cái toàn thân ẩn tàng tại áo dài trùm hình người sinh vật nhìn chăm chú sứ đoàn đội ngũ. "Uy, các ngươi ở trong này làm gì?" Một đội binh lính tuần tra chú ý tới những này quái nhân, lập tức rút ra trên trường kiếm trước xem xét. Thanh phong tướng quân nói, "Viếng thăm đoàn bảo an là quan trọng nhất, gặp được người kỳ quái trước tiên có thể bắt lại." "Uy, dừng lại." Binh sĩ muốn tóm lấy mấy cái quái nhân, áo dài trùm đám quái nhân quay người liền hướng trong hẻm nhỏ chạy. Đám quái nhân chạy không nhanh, binh sĩ rất nhanh liền có thể đuổi kịp, nhưng là quái nhân chuyển tiến vào một cái khác ngõ nhỏ, tạm thời biến mất tại binh sĩ trong tầm mắt. Binh sĩ nhanh chóng chuyển tiến vào ngõ nhỏ, sau đó sửng sốt. Đây là một cái ngõ cụt, bốn phương tám hướng đều là vết tường, đám quái nhân biến mất vô tung vô ảnh. Binh sĩ không biết người chạy đi đâu, hùng hùng hổ hổ vài câu, quay người đi. Hắn không có chú ý tới, trên mặt đất có cái chỉ có thể qua con chuột miệng cống thoát nước, nơi đó treo đại lượng dịch nhợn. Thị giác trở lại gỗ lìn bên này, bọn hắn một đường theo cửa thành đi đến cung điện, sứ đoàn tiến vào cung điện tường thành đại môn đóng lại, ngăn cách ngoại giới ánh mắt. Quan văn đi tới gỗ lìn bên người dò hỏi, "Văn tướng quân, xin hỏi phải chăng chuẩn bị lễ vật? Nếu như có muốn trước thời hạn giao cho bên ta kiểm tra, về sau lên điện tại giao cho ngươi, từ ngươi đưa tặng cho nữ vương bệ hạ." Đây là Luca nhắc nhở, hắn nói cho vương đô phương diện, ma vật sứ đoàn sẽ tặng quà, tốt nhất sớm chuẩn bị kỹ càng đáp lễ, miễn cho bị đánh cái trở tay không kịp. Gỗ lìn lông mày nhíu lại, lớn bụng tóc hồng mị ma nhắc nhở, cho vương thất lễ vật đều là muốn trước thời hạn kiểm tra, sợ thực hiện đặc thù gì ma pháp, là bình thường quy trình. Gỗ lìn ô một tiếng, để người đem một cái hộp lớn giao cho quan văn. Quan văn để gỗ lìn cùng sứ đoàn đến thiên điện nghỉ ngơi, chuẩn bị nữ vương triệu kiến. Chờ phải có một giờ, quan văn trở về, nói lệ bệ ở nữ vương triệu kiến, nhưng gỗ lìn muốn đi quỳ lễ. "Quỳ lạy? Hừ, ta chính là sinh vật có trí khôn liên minh nước tướng quân, há có quỳ lạy bại quốc chi quân đạo lý?" Gỗ lìn một lời nói để quan văn sắc mặt khó coi, hắn ngụy biện nói, "Văn tướng quân, bất kể như thế nào, ngươi đều là thần, cho dù là khách khí quốc chi quân, đó cũng là muốn đi quân thần chi lễ." Gỗ lìn lần nữa hừ lạnh, "Lừa phỉnh ta. 200 năm trước một vị thú nhân bá vương thấy các ngươi vương, không phải cũng không có quỷ. Lúc trước vị bá vương kia hùng binh 5 vạn, tập kích quấy rối ngươi Xạ Sổ vương quốc phương nam không được sống yên ổn, các ngươi vì giải quyết biên cảnh vấn đề, muốn gối triệu kiến bá vương thấy vương không quỷ. Làm sao? Ta liên minh lực lượng quân sự không bằng 5 vạn thú người. Ta liên minh tướng quân địa vị không bằng thú nhân bá vương." Đây là gỗ lìn ở trên sử sách đọc được sự tình, một cái thú nhân bá vương thấy Xạ Sổ vương quốc vương không có quỷ, Xạ Sổ quốc vương còn muốn cười ha hả hỏi hắn muốn cái gì mới bằng lòng bãi binh. Thú nhân bá vương không phải thế tập quốc vương, mà là đối với cường giả xưng hô, có thể được đến bá vương xưng hô thú nhân, nhất định là cá thể lực lượng siêu cường, có thể dùng mị lực cá nhân thống hợp mấy cái thú nhân chủng tộc, loại này tồn tại mới có tư cách trở thành bá vương. Hán gỗ lìn là liên minh cái thứ nhất tướng quân, so sánh bá vương, thấy vương không quỷ không có ma bệnh. Gỗ lìn cùng quan văn đối với thấy vương không quỷ sự tình nhiều lần tranh chấp, chuyện này thế mà dày vò hơn 2 tuần lễ, tóc hồng mị ma đều sinh hạ một cái gỗ lìn con non, bắt đầu mang thứ 2 thai. Gỗ lìn dù sao đánh chết sẽ không quỷ, tại liên minh lão đại đều không có để ai cho quỷ qua. Ngươi một cái nhân loại quốc vương bị đánh khắp nơi gì nước, bước sự tình là thật nhiều. Ngày này, gỗ lìn tại vương đô chuẩn bị cho hắn trong biệt thự giáo hài tử, tóc hồng mị ma cho hắn sinh con non. Hắn đem con non đặt tại cái bàn bên trên, tay nắm tay dạy hắn viết chữ. Gỗ lìn đối với cái này chính mình con không có bất luận cái gì tình cảm, cũng không thể bảo hoàn toàn không có, nhưng khẳng định không bằng nhân loại đối với chính mình hậu đại yêu như vậy nồng hậu dày đặc. Hắn đối với chính mình con non càng nhiều là lợi dụng tâm lý. Liên minh quyết thiếu văn hóa quản lý nhân tài, gỗ lìn hy vọng theo nhỏ giáo dục, nhìn xem có thể hay không đem chính mình con giáo dục thành văn hóa lâm. Nhưng rất hiển nhiên, cái này rất trở ngại. Tại con non thứ 10 lần biết sai nhân loại nào đó tiếng thông dụng từ đất lúc, gỗ lìn trực tiếp rút ra đầu đồng dây lưng, đánh con non ngao ngao gọi ngao ngao gọi. Uy, lại đánh liền đánh chết, tốt xấu là ta sinh. Một bên trên ghế salon, tóc hồng mị ma nằm ở phía trên, một bên xoa lớn bụng, một bên cuồng ăn quả nho. Gỗ lìn đem con non rút thoi thoát, lúc này mới dừng lại. Ngươi không hiểu, quá trình này gọi thoát dã, gỗ lìn con non ban đầu càng giống là dã thú, không nghe đạo lý, chỉ tuân theo bản tính, dạng này gỗ lìn nhất định phải trải qua xã hội hóa cải tạo, ẩu đả là chi phí thấp nhất phương thức. Gỗ lìn để người hầu gọi cái pháp sư tới, đem gỗ lìn con non chữa khỏi. Hắn đem gỗ lìn con non kéo về chỗ ngồi một bên, một lần nữa giáo, gỗ lìn con non rút rút gáy gáy cầm lấy giấy bút viết chữ. Gỗ lìn xem xét, trên mặt lập tức nhiều chút ý cười. Ngươi nhìn, đánh hắn mới nhớ được, mà lại ngươi không có chú ý tới sao? Hắn ban đầu nhìn ánh mắt của ngươi, hiện tại hắn còn dám nhìn như vậy ngươi sao? Tóc hồng mị ma nhớ tới ban đầu cái này con non nhìn mình ánh mắt, đánh cái khó coi. Hiện tại thế nào, đối phương liền nhìn chính mình liếc mắt cũng không dám. Tóc hồng mị ma nói, ngươi như thế đánh hắn, hắn sẽ không hận ngươi sao? Về sau hắn sẽ không tìm cơ hội trả thù ngươi. Gỗ lìn để con non tiếp tục viết chữ, ngồi tại tóc hồng mị ma bên người, tay vuốt ve nàng mang thai bụng, hé miệng. Tóc hồng mị ma nhét quả quả nho đi vào, gỗ lìn nhai nuốt lấy quả nho nói, ta cũng là bị đánh tới, tại nuôi trẻ trong phòng bị huấn luyện viên đánh. Vừa mới bắt đầu ta cũng muốn, chờ ta trở nên cường đại về sau, nhất định phải giết huấn luyện viên, nhất định phải giết huấn luyện viên. Thế nhưng là theo nuôi trẻ phòng đi ra về sau, chờ đợi ta chính là xã hội hóa giáo dục về sau lại là huấn luyện quân sự về sau phân phối công tác, có gỗ lìn đi săn bắn đội, có đi trồng, chỉ có ưu tú nhất đi quân đội. Tiến vào quân đội về sau, ta biến càng ngày càng mạnh, đầu óc của ta càng ngày càng rõ ràng, ta tham dự công tác xã hội càng ngày càng nhiều. Ta đảm nhiệm cận vệ đoàn phó đoàn trưởng lúc, vị kia huấn luyện viên còn tại nuôi trẻ phòng công tác, bằng vào ta lúc ấy lực lượng cùng quyền lợi, bóp chết hắn chỉ cần một cái ý niệm trong đầu, nhưng ta hiện tại đối với hắn chỉ có cảm kích. Hắn gây gậy đánh tan ta dã man, hắn roi rút ta đầu óc thông minh, hắn nhục mạ quy phạm hành vi của ta cử chỉ, đạo lý của hắn thành tiểu tướng của ta. Tóc hồng mị ma như có điều suy nghĩ. Các ngươi gỗ lìn cũng sẽ cảm ơn. Gỗ lìn từ phía sau ôm lấy hắn, hai cánh tay vuốt ve nàng mềm mại mang thai bụng. Hoang dại dưới tình huống rất không có khả năng, chủ yếu là giáo dục xã hội, liên minh sáng tạo hoàn cảnh xã hội, cần cá thể phối hợp trở thành tập thể, mà cảm ơn là tập thể xã hội giàu bơi trơn. Cái dạng gì xã hội sẽ xuất hiện cái dạng gì tình cảm, cái này cùng chủng tộc không quan hệ. Tóc hồng mị ma nhìn về phía khóc sức mướt viết chữ gỗ lìn con non, ý tưởng đột phát nói, vậy nếu như ta hướng hắn trả giá tình thương của mẹ, hắn sẽ hướng tôn kính mẫu thân tôn kính ta sao? Gỗ lìn nghĩ, có chút không xác định. Ta không biết, kẻ đã cùng mẹ nhà hắn tình huống quá mức là thủ, là cực đoan tình huống kiểm chế sinh ra tình cảm. Ta phân tích, lúc ấy kẻ đã muốn tại loại này cực đoan điều kiện sống sót, chỉ có thể tìm kiếm bảo hộ, tìm kiếm đối với báo săn người vũ nữ bảo hộ. Sau đó loại này tìm kiếm bảo hộ bản năng tại lâu dài tra tấn bên trong, bị cố hóa thành yêu, loại tình huống này không thể phục chế. Tóc hồng mị ma chuyển tới, ngồi ở trên người gỗ lìn, ôm cổ của hắn, trừng trừng nhìn chằm chằm hắn con mắt màu xanh lục. Như vậy văn tướng quân, người yêu ta à? Gỗ lìn cũng ôm nàng, còn lẻ lươi liếm liếm mặt của nàng. Ta yêu cùng ngươi học ngoại ngữ. Vài ngày sau, xà sổ vương thất khuất phục, không còn yêu cầu gỗ lìn quỳ lạy, chỉ dùng đi túi đầu xoa ngực lễ. Chương 246, quốc triều đem loạn. Chương 246, quốc triều đem loạn. Cảm tạ. Địa tinh kim. Khen thưởng tăng thêm. Vương cung cung điện đại môn mở ra, tại xà sổ vương quốc cao nhất quyền lực cơ quan văn võ đại thần nhìn kỹ, gỗ lìn hùng dũng ai vệ khí phách hiên ngang đi vào đại điện. Hắn đứng ở đại điện trung ương, đối mặt đám người dò xét ánh mắt, không có chút nào khiếp đảm, khí vũ hiên ngang lớn tiếng nói, sinh vật có trí khôn liên minh nước đại sứ, gỗ lìn tướng quân, thủ đại thủ lĩnh mệnh, viếng thăm xà sổ vương quốc nữ vương đứng mẹ ở. Xà sổ điện hạ. Nói xong hắn lấy tay vô ngực, cúi người chào. Bình thường đến nói cái này túi đầu tiếp tục 3 giây, thừa vị giả liền sẽ để ngươi thẳng lưng lên nói chuyện, nhưng nơi này không biết ra ngoài nguyên nhân gì, một mực qua 5 giây đều không một người nói chuyện. Gỗ lìn nhướng mày, ở trong lòng hừ lạnh một tiếng, chính mình nâng người lên, ánh mắt lạnh lẽo nhìn về phía trên vương tọa tiểu nữ hài kia. Yiye. Lệ bệ ở nữ vương vốn đang giả trang ra một bộ đoan trang bộ dáng, bị gỗ lìn cái liếc mắt này nhìn qua, dọa run rẩy lên. Thanh phong tướng quân dắt lệ bệ ở tay, hướng nàng ném đi một cái ánh mắt khích lệ, sau đó ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía gỗ lìn. Văn tướng quân, quân chủ chưa từng cho phép, ngươi cớ gì ngẩng đầu? Gỗ lìn cùng thành phòng tướng quân đối mặt. Ngươi quân chủ không phải ta quân chủ, mà lại liên minh tướng quân sống lưng không cho phép thời gian dài đối lượng. Thành phòng tướng quân trong mắt xuất hiện nguy hiểm ánh sáng. Văn tướng quân, nhục nhã ta xạ sổ quân chủ không phải cử chỉ sáng suốt, ngươi nên biểu hiện ra vốn có tôn trọng. Gỗ lìn không cam lòng yếu thế. Chư quân chỉ sợ không biết, ta liên minh có một thanh bảo kiếm, bị liên minh mạnh nhất võ sĩ cầm, kiếm này tên là Tôn Nghiêm cùng chân lý chi kiếm, Tôn Nghiêm là khắc sâu tại trên mũi kiếm. Hắn thanh âm truyền khắp mọi người tại đây trong hai, gây nên to lớn tâm thần chấn động. Làm Luca tại rừng rậm lưu lại 2 vạn bộ thi thể lúc, bọn hắn đã ở trên quân sự thất bại, hiện tại chỉ là nghĩ miệng lấy lại danh dự thôi. Thanh phong tướng quân nhảy qua cái đề tài này hỏi, "Văn tướng quân, lần này đến thăm có chuyện gì muốn trao đổi?" Gỗ Lìn nói, "Ta đại biểu đại thủ lĩnh, đến xả sổ thương lượng cắt nhường bộ rủ cùng nữ thần hồ địa khu, kết thúc chiến tranh một chuyện." Hoa một tiếng, trong đại sảnh văn võ đám người xôn xao, phản ứng cùng Luca bên kia giống nhau như lúc. Gỗ Lìn không nhìn như là lợi kiếm ánh mắt nói, "Chư vị, liên minh đã chuẩn bị 2 lần phát binh bộ rủ." Không chừng ta nói nơi này thời điểm, liên minh bộ đội đã cùng Luca quân đoàn giao chiến. Hiện tại kết thúc chiến tranh còn kịp, các ngươi khởi xướng chiến tranh, dùng bộ rủ cùng nữ thần hồ địa khu liền có thể lắng lại liên minh lửa giận. Nếu như liên minh tự mình cầm xuống hai địa phương này, như vậy chiến tranh sẽ thành trạng thái bình thường. Một cái tướng quân đứng ra nổi giận nói, xả số người sẽ chạy khô mỗi một giọt máu bảo vệ gia viên. Gỗ Lìn Dễ Úc nói, cái kia liên minh sẽ bảo đảm mỗi một cái xả số dòng người làm mỗi một giọt máu. Một cái quan văn nói, xả số người sẽ không tiếp nhận ma vật thống trị, các ngươi cưỡng ép chiếm lĩnh xả số thổ địa, quân khởi nghĩa sẽ như cỏ dại sinh trưởng tốt. Gỗ Lìn lắc đầu, các ngươi đem chính mình nhân dân giáng chức làm nô lệ, để bọn hắn đói, tra tấn bọn hắn, sỉ nhục bọn hắn. Liên minh chỉ cần đem quý tộc thổ địa phân cho bọn hắn, hủy bỏ chế độ nô lệ, bọn hắn liền sẽ vì liên minh cầm lấy lao kiếm. Trong sứ đoàn nhân loại đại biểu đã chứng minh điểm này. Lần này ở đây văn võ không thể nói được gì. Theo A Thảm Cỏ Xanh tin tức truyền đến biểu thị, các nông nô đã khởi nghĩa qua một lần. Mặc dù Luca khai thác thỏa đáng ứng đối, nhưng là lần này khởi nghĩa cũng đủ để người sợ hãi. Thành phong tướng quân dự định né tránh cắt nhường lãnh thổ vấn đề, hỏi văn tướng quân, ngươi mới có thể còn có việc cáo chi. Gỗ Lìn nói, liên minh hy vọng tại xạ sổ lưu lại đối thoại giao lưu cửa sổ, thuận tiện song phương cao tầng truyền đạt ý kiến. Thành phong tướng quân gật đầu, có thể. Bên ta sẽ tại Vương đô chuẩn bị một khối địa phương, cho phép liên minh ở bên trong đóng quân văn biên, trừ cái đó ra nhưng còn có sự tình. Thanh phong tướng quân cảm thấy gần nhất thế cục hồi hộp, còn là lưu lại một cái đối thoại cửa sổ tốt đi một chút. Gỗ Lìn cười nói, bên ta cho lệ bè ở nữ vương chuẩn bị lễ vật. Được đến sau khi cho phép, hai con gỗ Lìn nhấc lên cái hộp tiền đến, thả ở trên đại điện cũng mở ra. Ở đây văn võ nháy mắt hét lên kinh ngạc. Trong hộp lễ vật là dùng bạch ngân chế tạo bó hoa hồng, trắng loan bạc không biết dùng phương pháp gì chế tạo thành hơi mỏng cánh hoa, mỗi một đóa hoa hồng trắng đều sinh động như thật, tựa như là thật đóa hoa. Lệ bè ở kinh hô một tiếng, rất muốn từ vương tọa đứng lên xích lại gần quan sát, nhưng là thành phòng tướng quân nhiều ngày dạy bảo để nàng nhịn xuống, nàng dốc hết toàn lực duy trì nữ vương uy nghiêm, nhưng mắt nhỏ còn là quay tròn hướng bạch ngân bó hoa bên trên nhìn. Gỗ Lìn nói, đây là liên minh quốc hoa hoa hồng trắng, đại biểu hàm nghĩa có dũng khí cùng kiên cường, từ liên minh kỹ thuật nhất tinh xảo thợ thủ công đại thủ lĩnh tự mình chế tạo, làm hiến cho lệ bè ở nữ vương lễ vật. Hoa hồng trắng sinh mệnh lực cương ngạnh, Lý Tần Vũ trước đó tại liệt sĩ nghĩa trang dâng lên một đóa hoa hồng trắng, kết quả dài khắp nơi đều là. Lý Tần Vũ cho rằng hoa hồng trắng loại này sinh mệnh lực ngoan cường đặc chất, rất phù hợp liên minh hiện tại đều tinh thần dẫn hướng, liền đem hắn đỉnh thành quốc hoa. Nơi này cho lệ bè ở nữ vương đưa hoa hồng trắng, cũng có cái ẩn tàng hàm nghĩa, liên minh địa phương gì giải trắng hoa hồng. Liệt sĩ nghĩa trang hiện tại đưa xạ sổ vương thất hoa hồng trắng, có ý tứ gì? Gỗ Lìn nhìn xem đám người cảm thán bạch ngân hoa hồng trắng biểu lộ, nhưng trong lòng nghĩ đến, nơi đó có hoa hồng trắng, liên minh quân nhân liền sẽ đánh tới nơi đó. Thành phong tướng quân không có người khác kinh ngạc như vậy, trước đó kiểm tra thời điểm hắn đã sợ hai tháng qua, hắn đối với người hầu liếc mắt ra hiệu, người hầu cũng bưng lên cái hộp, giao cho gỗ Lìn bên người tùy tùng. Gỗ Lìn đi đến xem xét, bên trong là cái mũ che màu xanh lục, trên áo choàng có kim tuyến theo đùa, phi thường hoa lệ, mà lại gỗ Lìn mơ hồ cảm nhận được phía trên có đặc thù khí tức, trên áo choàng khả năng có ma pháp gia hộ. Thanh phong tướng quân nói, lệ bè ở nữ vương cảm tạ liên minh đại thủ lĩnh lễ vật, đáp lễ khôi phục áo choàng một kiện. Gỗ Lìn ở trong sách nhìn qua, khôi phục áo choàng là ma pháp đạo cụ, có thể để người mặc tránh né một chút nguyền rủa cùng quỷ hồn quấy nhiễu, là rất chân quý ma pháp đạo cụ. Gỗ Lìn biểu đạt cảm tạ, về sau song phương lại trò chuyện chút có không có, gỗ Lìn cáo lui. Gỗ Lìn rời khỏi đại điện về sau, một mực nghiêm mặt lệ bè ở khôi phục một chút nữ hài tâm tính, nó nhìn xem bạch ngân hoa hồng, con mắt lóe sáng tinh tinh. A mi, cái này có thể phóng tới phòng ngủ của ta sao? Thành phong tướng quân nghiêm túc nói, vậy hạ, đây là ma vật tặng lễ vật, muốn bảo tồn đến trong quốc khố, mà lại chúng ta không biết bên trong có hay không kiểm tra không ra đặc thù nguyền rủa, không thể thả tại ngài trong phòng ngủ. Lệ bè ở mặt nháy mắt đổ xuống tới. Một cái quan văn thấy thế, trong mắt lóe lên đặc thù thần thái, hắn bước ra khỏi hàng nói, nữ vương bệ hạ, toàn bộ vương quốc đều là ngài, bất quá là kiện ngân khí, ngài muốn đem nó để ở nơi đâu liền để ở nơi đâu, chỉ cần ngài hạ mệnh lệnh. Lệ bè ở trong mắt xuất hiện chờ đợi, nhưng thành phòng tướng quân nghiêm khắc chỉ trích cái kia quan văn. Ngươi đang nói bậy bạ gì đó? Nữ vương bệ hạ niên kỷ còn nhỏ, lại gánh vác quốc gia trách nhiệm, sao có thể ham muốn vui đùa, các ngươi không muốn lừa dối nữ vương bệ hạ. Các ngươi? Hắn còn muốn trách cứ văn võ quan viên, lệ bè ở lại đột nhiên đứng dậy, thở phì phì hướng đại điện bên ngoài đi. Ai? Bệ hạ. Bệ hạ. Thành phòng tướng quân vội vàng đuổi theo. Bệ hạ, ban đêm còn có tiệc tối, ta dạy cho ngươi một ít lời, ngươi lấy ra hỏi bị kia liên minh tướng quân. Lệ bè ở như là bị khinh bị tiểu nữ hài bước nhanh đi lên phía trước, nàng dùng có chút không đúng thanh âm nói, ta không nghĩ gặp lại cái kia ma vật, hắn rất đáng sợ. Thành phong tướng quân quên, bệ hạ, dùng thoại thuật thăm dò vị tướng quân kia có thể hiểu rõ ma vật quốc gia cùng ma vật thủ lĩnh thái độ đối với chúng ta, vì xa xô, ngươi. À bị là đồ đần. Lệ bè ở không biết vì cái gì đột nhiên khóc, trực tiếp chạy mất. Ai? Bệ hạ. Bệ hạ a. Thành phong tướng quân vội vàng đuổi theo, hắn không có chú ý tới. Sau lưng văn võ chúng thần đều dùng ánh mắt đùa cợt nhìn xem thành phòng tướng quân. Không sai biệt lắm đi, bên cạnh bệ hạ gian thần, có thể diệt trừ đi. Ha ha ha, nữ vương ăn cái gì hắn muốn xem bảo, nữ vương uống gì hắn muốn xem bảo, nữ vương thấy ai hắn cũng muốn quản. À bị ra hỏa này, là đại đại gian thần à, cả tại chúng ta cùng bệ hạ ở giữa gian thần à. Hiện tại nữ vương bệ hạ cũng chán ghét hắn, có thể bắt đầu bố trí, nữ vương bệ hạ chính là cần phải cùng chúng ta những này trung thần trực tiếp đối thoại, chúng ta tài năng mang xạ sổ vương quốc tiến vào thời đại mới. Chương 247, cá chậu chim lồng, 1, chương 247 cá chậu chim lồng, một, bởi vì nữ vương bệ hạ buồn bực, buổi tối chính trị tiệc tối đổi thành gia yến, thành phòng tướng quân mang thê tử của hắn cùng gỗ Lìn cùng tóc hồng mị ma ăn cơm. Trong bữa tiệc, thành phòng tướng quân hỏi Gỗ Lìn lần này hành trình, Gỗ Lìn nói hắn muốn quấn toàn bộ đại lục một vòng, trạm tiếp theo chính là Rẽ Xả Mòn Vương quốc. Thành phòng tướng quân sắc mặt quái dị, hắn phảng phất nhìn thấy chi này sứ đoàn đội ngũ tiến vào Rẽ Xả Mòn quốc thổ trong nháy mắt liền bị nướng. Thành phòng tướng quân nhanh chóng tiến hành suy tính, sau đó cùng Luca không có nhắc nhở. Chế đến tiệc, thành phòng tướng quân tiến hành rất lắm lời đầu thăm dò, theo mặt bên hiểu rõ một chút ma vật quốc gia cùng ma vật thủ lĩnh tính cách, vì về sau song phương ngoại giao làm cơ sở. Tiệc tối kết thúc về sau, Gỗ Lìn mang đại lượng vương gia thư tịch rời đi, trên đường tóc hồng mị ma cảm thán nói, vị này thành phòng tướng quân chỉ sợ thời gian không nhiều. Gỗ Lìn một mặt dấu chấm hỏi, ái thê cớ gì nói ra lời ấy? Tóc hồng mị ma lườm hắn một cái. Dựa theo nhân loại bốn nước lễ nghi, tôn quý khách nhân đi thăm, tiệc tối nhất định phải là quân chủ đạo, nhưng bây giờ lại là vị này thành phòng tướng quân chủ đạo, người khác sẽ lấy đi quá giới hạn chi tội công kích hắn. Gỗ Lìn như có điều suy nghĩ, không phải nói thành phòng tướng quân là ủy thác đại thần sao? Cái kia tiểu nữ vương có thể định chuyện gì? Không có thành phòng tướng quân chủ trì đại cục, quốc gia này sợ là sẽ phải lộn xộn. Tóc hồng mị ma khinh bị nói, chút chuyện này ngươi đều suy nghĩ không rõ. Xét nhìn ít. Gỗ Lìn tại nàng tích cốc bên trên bấm một cái. Bớt nói nhảm, mau nói. Tóc hồng mị ma đập đi tay của hắn. Quân yếu thần mạnh, ai có thể khống chế quân chủ, ai liền có thể khống chế ích lợi quốc gia phân phối. Hiện tại vị này nữ vương 12 tuổi, nàng ít nhất phải 24 tuổi tài năng sơ bộ trưởng thành là một cái hợp cách quân chủ, cái này 12 năm thời kỳ cửa sổ, có thể khống chế nữ vương, có thể đạt được bao nhiêu lợi ích. Mà lại ai khống chế nữ vương, ai liền có thể đem nữ vương giáo dục thành phù hợp lợi ích của hắn tư duy logic, rất nhiều chỗ tốt à. Mà bây giờ, thành phòng tướng quân cản tại nữ vương trước mặt, không nói đến hắn có hay không tư tâm, có muốn hay không khống chế nữ vương, chính là không có, hắn ngăn cản cũng đã có lý do đáng chết. Gỗ Lìn lâm vào trầm tư, một mực trở lại ngủ lại chỗ, hắn cảm thấy chuyện này khả năng đối với liên minh có lợi. Hắn triệu kiến phòng tình báo đội viên, đem tóc hồng mị ma phân tích nói cho hắn, để hắn nhanh chóng trở về liên minh, để cho lão đại quyết đoán. Phòng tình báo đội viên tỏ ra hiểu rõ, sau đó nhắc lên một sự kiện. Tướng quân, gần nhất chúng ta tình báo trạm điểm phát triển đến Rẽ Xả Mòn Vương quốc, phân tích về sau cho rằng đây là một cái cực kỳ nguy hiểm quốc gia, cả gì lão đại đề nghị lần này đi thăm nhảy qua Rẽ Xả Mòn Vương quốc. Gỗ Lìn hỏi, chuyện gì xảy ra? Tướng quân, Rẽ Xả Mòn Vương quốc không phải một cái lý trí quốc gia, bọn hắn vương gia cùng Quang Chi thần giáo tại lâu dài trong đấu tranh thất bại, toàn bộ vương quốc đều bị giáo hội thống trị. Quang Chi thần giáo đối với ma vật rất cực đoan, người khác gặp được ma vật nhiều lắm giết, bọn hắn sẽ cực đoan tra tấn về sau tiêu chết. Sứ đoàn nếu như tiến vào Rẽ Xả Mòn Vương quốc cảnh nội, còn không có đối thoại liền sẽ bị tóm giết chết. Gỗ Lìn lông mày thật sâu nhăn lại, thân là một cái văn hóa lâm, hắn vẫn có chút văn nhân tình tiết, tỉ như lần này đi thăm, hắn muốn hoàn thành cái bản đồ toàn bộ triển khai thành tựu. Lần này Rẽ Xả Mòn Vương quốc đi không được, hắn viếng thăm liền không hoàn chỉnh. Gỗ Lìn bất đắc dĩ nói, ai được thôi, ta sẽ nhảy qua Rẽ Xả Mòn Vương quốc, chạm tiếp theo đi đồ nổ bản Vương quốc. Cái nhân loại này bốn quốc quân sự tình lực lượng mạnh nhất quốc gia, ta muốn nhìn một chút bọn hắn vì sao mạnh như vậy. Vài ngày sau, Gỗ Lìn nhìn xem đại sứ quán hoàn thành, lần nữa bái phòng nữ vương, sau đó liền tiếp tục bắt thượng, hướng đồ nổ bản Vương quốc đi. Hắn sau khi đi không có mấy ngày, Xa Sổ Vương quốc cung đình liền phát sinh một kiện đại sự, thành phòng tướng quân Ả Mỹ được phong hầu tước. Chuyện này gây nên kịch liệt triều chính chấn động, thành phòng tướng quân Ả Mỹ lúc đầu chỉ là một cái nam tước, một chút nhảy qua tử tước bá tước, đây là các quý tộc bao nhiêu đời người cố gắng mà không thể được phú quý. Chuyện này đem thành phòng tướng quân Ả Mỹ danh vọng đánh vào cống thoát nước, tất cả mọi người cảm thấy hắn khống chế nữ vương bệ hạ, để nữ vương bệ hạ cho hắn phong tước, là hèn hạ công khí tư dụng. Nguyên bản triều chính liền chia hai phái, ngược lại mật phái cùng trung lập phái. Ngược lại gạo phái cảm thấy Ả Mỹ khống chế nữ vương, có ý đồ không tốt, nhất định phải đánh bại. Trung lập phái phần lớn là quân nhân, cảm thấy Ả Mỹ hành vi mặc dù không ổn, nhưng hắn là tiên vương ủy thác đại thần, có tư cách cũng có nghĩa vụ trông coi nữ vương. Nhưng phong tước sự kiện về sau, trung lập phái cũng nhảy phản đến người chống lại, nhìn thành phòng tướng quân Ả Mỹ ánh mắt đều nguy hiểm. Nguy hiểm bầu không khí đang nổi lên, liên thành bên trong ăn mày đều biết Ả Mỹ khống chế nữ vương cho chính mình giành lợi ích, toàn bộ vương đô trên không đều bao phủ to lớn mây đen, mà những này mây đen, tại ngày nào đó ban đêm một phát. Cung điện bên cạnh khu biệt thự bên trong, thành phòng tướng quân Ả Mỹ phủ đệ, Ả Mỹ mặc trường bào, cùng thê tử nhi tử ngồi cùng một chỗ đi ăn cơm. Con của hắn là cái 20 tuổi thanh niên, ở dưới tay Ả Mỹ nhậm chức. Lúc này hắn cầm dao đĩa, nhìn xem trong mâm sắc thịt, một điểm muốn ăn không có. Phụ thân, hắn bất an mở miệng. Ngài nghe nói trong thành lời đồn đại sao? Ả Mỹ nhanh chóng cắm một miếng thịt đưa vào trong miệng. Ta bể bộn nhiều việc, toàn bộ quốc gia sự vụ đều đặt ở trên người của ta, ta không đếm xỉa tới sẽ không có dinh dưỡng lời đồn đại. Nhi tử ngữ khí có chút hấp tấp nói, phụ thân, ngươi hẳn là đem ánh mắt từ chính vụ bên trong nâng lên, nhìn xem bên ngoài mưa gió, người bên ngoài nói ngài. Nói ngài. Nhi tử cắn răng. Nói ngài là cắn xé vương gia cốt nhục xài lang. Không khí trong lúc nhất thời yên tĩnh, phu nhân bất an nhìn nhi tử, lại nhìn xem Ả Mỹ. Ả Mỹ dừng lại một chút, mấy ngụm đem trong mâm thịt tan sạch, hắn rất bình tĩnh nói, bách tính ngu muội, lời đồn đại gì chuyện nhảm đều tin. Ta ăn no, muốn đi phê chữa văn kiện, không nên quấy rầy ta. Ả Mỹ qua loa kết thúc cơm tối, trở lại thư phòng đóng cửa lại. Phu nhân ân cần nói, nhi tử, phụ thân ngươi gần nhất bận quá, hắn mỗi ngày đều muốn phê chữa công vụ đến đêm khuya, không phải cố ý không nhìn cảm nhận của ngươi. Mẫu thân. Ai? Đêm khuya, phu nhân theo hầu gái trong tay tiếp nhận một chén sữa bò nóng, cẩn thận mở ra cửa thư phòng. Ả Mỹ dựa bàn biết, cơ hồ cả người đều bị công vụ vùi lấp. Phu nhân ngồi ở phía sau trên ghế, ôn nhu nói, thân ái, đêm đã khuya, nghỉ ngơi đi. Ả Mỹ không ngẩng đầu. Ta không thể nghỉ ngơi, những này công văn ngày mai nhất định phải phát ra ngoài, ta chỗ này kéo dài một ngày, quốc triều liền muốn kéo dài một tháng. Phu nhân nói, ngươi hẳn là đem một vài công tác giao ra cho người khác làm, như thế to con quốc gia, sao có thể toàn ép đến trên vai của ngươi? A Mỹ đem bút lông chim tại bình mực nước bên trong chấm chấm, tiếp tục viết. Phu nhân, phê chữa những này công văn mặc dù vất vả, nhưng những này là vương gia quyền lực, vương gia quyền lực thả ra đơn giản thu hồi lại khó, ta không thể để cho vương gia quyền lực theo trên tay của ta chạy ra đi. Phu nhân cầm kéo lên, chọn một chút bấc đèn, để ngọn nến càng sáng hơn. Vậy những này quyền lực ngươi đến khiêng đến lúc nào? Chương 247, cá chậu chim lồng 2, chương 247, cá chậu chim lồng 2, A Mỹ rút lần nữa một phần văn kiện phê chữa. Chờ Lệ Bệ ở trưởng thành, những quyền lực này liền có thể chậm rãi trả lại cho nàng, đến lúc đó ta cũng có thể dễ dàng một chút. Thư phòng lâm vào ngắn ngủi trầm mặc, chỉ có viết tiếng xào xạc. Sau một lúc lâu, A Mỹ buông xuống bút lông chim, quay người nắm phu nhân tay. "Phu nhân, trong khoảng thời gian này khổ ngươi." Phu nhân ôn nhu cười một tiếng. "Thân ái, quốc gia đại sự làm trọng, chỉ là ta hy vọng ngươi bất thời gian quan tâm chỉ một chút tử, hắn gần nhất rất lo lắng ngươi, hắn nói ngươi phong tước chuyện này náo ra ảnh hưởng quá lớn." A Mỹ thở dài. "Ai, phu nhân, ngoại nhân chỉ cho là nữ vương cho ta phong tước là mang công nhu tư, nhưng lại không biết nữ vương yếu đuối, rất nhiều chuyện xử lý không được, chỉ có thể ta đi làm. Nhưng nam tước tước vị quá nhỏ, có chút đại thần bằng mặt không bằng lòng không tuân theo vương lệnh, không có tước vị hầu tước, quốc gia đại sự vận chuyển không đi xuống, ta đây cũng là bất đắc dĩ." Phu nhân thở dài nói, "Ta chỉ hy vọng nữ vương bệ hạ mau mau lớn lên, mau mau lớn lên." Về sau A Mỹ tiếp tục phê chữa văn kiện, phu nhân thỉnh thoảng cho hắn sửa sang ngọn nến. Đi qua hơn 2 giờ, bên ngoài trên đường phố liền côn trùng đều ngủ. A Mỹ vuốt vuốt chua xót con mắt, thấy ngọn nến ám một chút, liền kêu gọi nói, "Phu nhân." Không ai trả lời. "Phu nhân." Hắn quay đầu nhìn, chẳng biết lúc nào, phu nhân dựa vào trên giường ngủ. Hắn cẩn thận đứng người lên, đem phu nhân giải thoát, nhu hòa đưa nàng chân đặt lên giường, cho nàng đắp chăn. Trở lại bàn đọc sách một bên, A Mỹ dùng cái kéo làm một chút ngọn nến tâm, thư phòng một lần nữa sáng tỏ. Hắn liếc mắt nhìn vẫn như cũ cùng núi cao văn kiện, thở dài. Hắn vô ý thức cầm lấy đã lạnh rơi sữa bò uống hết, tiếp tục phê chữa văn kiện. Mấy phút đồng hồ sau, ánh mắt của hắn đột nhiên bắt đầu biến hoa, hắn tưởng rằng thị giác mệt nhọc, rủi rủi con mắt tiếp tục viết chữ. Nhưng lại qua thêm vài phút đồng hồ, hắn dừng lại, trên văn kiện xuất hiện mấy cái giọt máu. A Mỹ sờ một chút lỗ mũi, đầy tay máu. "Làm sao?" Ngạch. Hắn hoẹ ra một búng máu, trên thân sức lực bị rút sạch. A Mỹ toàn thân run rẩy, hai tay che miệng lại, trong mắt lóe lên hoảng hốt. Hắn nhìn về phía không sữa bò cái chén. "Độc. Phu nhân. Cứu." Két két một tiếng, cửa thư phòng từ bên ngoài mở ra, nhà bọn hắn hầu gái đứng ở ngoài cửa, trong tay cầm một thanh lóe lục quang độc đao, ánh mắt lạnh lẽo nhìn xem hắn. A Mỹ trong mắt lóe lên kinh ngạc, tuyệt vọng, thoải mái. Những tâm tình này chuyển biến rất nhanh, hắn hướng hầu gái dựng thẳng lên một ngón tay, làm cái suy thủ thế. Hầu gái liếc mắt nhìn ngủ say phu nhân, nhẹ gật đầu, tránh ra cửa phòng. A Mỹ đem cái kia phần nhiễm máu tươi văn kiện nhét vào trong đống văn kiện, lảo đảo đứng dậy đi ra thư phòng, nhẹ nhàng khép cửa phòng. Hắn lại hẹ ra một búng máu, chậm rãi đi lên phía trước, hầu gái cứ như vậy cầm đao, lặng lặng đi theo phía sau hắn. A Mỹ đi ra phòng, đi tới vườn hoa, cơ hồ là sụp đổ mất ngồi tại ghế đá. Lúc này A Mỹ đã là thất khiếu chảy máu, hắn dựa vào tại ghế đá, cả người đều mềm mặt. Bộ ngực hắn kịch liệt chập trùng, nhìn xem cầm đao tới gần hầu gái nói, "Ta không thể chết." Hầu gái không nghĩ tới đối phương lúc này thế mà lại nói lời này, nhếch miệng lên một cái trào phúng độ cong. "Tướng quân, chuyện cho tới bây giờ, nói những lời này không cảm thấy buồn cười không?" A Mỹ đầy mắt đều là quyến luyến. "Lệ bệ ở nàng, quá nhỏ, không có ta, nàng sẽ khó chịu." Hầu gái thu hồi nụ cười. "Chúng ta sẽ chiếu cố tốt nàng." A Mỹ lắc đầu. "Thiên vương giết quá nhiều người, chúng ta cũng đỉnh. Tuổi còn rất trẻ, người trẻ tuổi. Kinh nghiệm không đủ, có thể làm ra giết ta loại sự tình này, liền chứng minh phía sau ngươi người. Táo bạo, ngu dốt. Bọn hắn khống chế nữ vương. Chỉ làm cho chính mình lưu đoạt lợi ích. Bọn hắn sẽ, xé rách. Ăn hết. Lệ bẻ ở. Huyết đủ, cho nên. Ta không thể chết." "Mẹ." Hầu gái biểu lộ ngưng trọng mấy phần, tựa hồ đang suy nghĩ A Mỹ. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, A Mỹ càng ngày càng suy yếu, hắn nhìn xem không trùng trăng tròn, tiếp nhận sắp tử vong sự thật. "Ta thẹn với tiên vương, quốc triều, đại loạn đã." A Mỹ trong mắt chảy xuống huyết lệ, hắn nhìn về phía hầu gái, "Đem máu quét sạch sẽ, đừng để phu nhân nhìn thấy." Hầu gái nhẹ gật đầu, tới gần, dùng tay vịn chặt A Mỹ cái trán, thanh chủy thủ chống đỡ hắn nghiêng phương cơ, theo nghiêng phương cơ lưng xuống, xương quai xanh đi lên mềm mại bộ phận cắm xuống. Ngày thứ hai, vương đô đi nạ tư trên đường phố người đi đường không hiểu thấu thiếu, trong không khí có nhàn nhạt mùi máu tươi, kỳ quái cảm giác đè nén khiến mọi người tâm thần bất an. Tất cả mọi người không biết đêm qua xảy ra chuyện gì, nhưng cái nào đó bên đường ăn mày lại ánh mắt hoảng sợ tránh tại chính mình trong túp lều. Đêm qua, hắn trông thấy đại lượng xe ngựa vận chuyển thi thể ra khỏi thành, thi thể lưu máu tại mặt đất kéo ra ngoài một đường. Binh sĩ thừa dịp lúc ban đêm đem trên mặt đất nhiễm huyết dịch thổ móc xuống, sau đó vận mới thổ tới lấp chôn, ép chặt, thật giống như chuyện gì đều không có phát sinh. Trong vương cung, Lệ Bệ ở nữ vương tại người hầu phục thị, tại mấy trăm văn võ đại thần nhìn kỹ, ngồi lên vương tọa. Chư quân nghị sự. Lệ Bệ ở dùng thanh âm thanh thúy thông lệ hạ lệnh, phía dưới văn võ líu ríu cãi nhau, liền giống như bình thường. Nhưng Lệ Bệ ở cảm giác có đồ vật gì không giống, có cái gì không giống rồi. Trung quanh đứng gác binh sĩ xuyên áo giáp không giống, thay người. Nàng nhìn thấy đại sảnh trung ương, chẳng biết lúc nào mang lên cái kia ngân bạch ngân hoa hồng. Trước mắt nàng sáng lên, chừng chừng nhìn xem Bạch Ngân Hoa Hồng. Một cái đại thần trông thấy Lệ Bệ ở vui sướng biểu lộ, tiến lên một bước nói, "Bệ hạ, đùi chờ biết ngài thích vật này, cố ý đem vật này đặt ở trên đại điện, bệ hạ có thể ngày ngày thưởng thức." Lệ Bệ ở cười nhìn xem Bạch Ngân Hoa Hồng, nhưng nàng đột nhiên một trận chột dạ, rụt rụt đầu, nàng sợ hai Á Mi nói nàng mê muội mất cả ý chí. Nhưng khi hắn hướng bên cạnh thân nhìn lên, cái kia bình thường đứng ở bên cạnh, mỗi ngày đều sẽ xuất hiện ở bên cạnh hắn bóng người cao lớn lại không tại. "Ai? Á Mi đâu?" Phía dưới trao đổi vấn đề văn võ đại thần đột nhiên im lặng, toàn bộ đại điện yên tĩnh đáng sợ. Lệ Bệ ở trong lòng không khỏi kinh hoàng, tựa như cùng gia trưởng làm mất hài tử. "Á Mi đâu? Á Mi ở đâu?" Một cái đại thần ra khỏi hàng, nhếch môi cười nói, "Bệ hạ, thành phòng tướng quân Á Mi hắn sinh bệnh, cần nghỉ ngơi." "A, làm sao lại như vậy? Rõ ràng hôm qua đều thật tốt." Lệ Bệ ở càng thêm kinh hoàng, hai tử lòng có thời điểm là rất mẫn cảm, nàng cảm giác đại thần đang nói láo. "Ta muốn A Mi, ta muốn gặp A Mi." Lệ Bệ ở kinh hoàng hô to, nàng ngồi ở trên vương tọa, toàn thân trên dưới mỗi một tế bào đều đang kể hoảng hốt, tựa như một cái tự do tự tại chim sơn ca bị giam tiến vào lồng chim, mất đi tự do. Đám văn võ đại thần bắt đầu thuyết phục, trấn an, nhưng bọn hắn nhìn Lệ Bệ ở ánh mắt đều là trần trụi tham lam, ngựa khí là ứng phó tiểu hài không kiên trì, cái này cùng A Mi cẩn thận ôn nhu hình thành chênh lệch rõ ràng. Lệ Bệ ở thân thể bắt đầu đổ mồ hôi, bàn tay nhỏ của nàng cầm thật chặt vương tọa tay vịn, cả người đều hướng về sau dựa vào, giống như nghĩ rút vào vương tọa bên trong tránh né đồng đạo. Theo nàng thị giác nhìn về phía trước mặt văn võ đại thần, từng cái biến thành bạt mèo, mặc quần áo giáp xài lang. Chương 248, viếng thăm độ nổ vạn vương quốc. Chương 248, viếng thăm độ nổ vạn vương quốc. Hơn một tháng sau cái nào đó chợt tối, gỗ lìn đội ngũ đến xạ sổ biên cảnh, hắn hạ lệnh để bộ đội hạ trại nghỉ ngơi. Tóc hồng mị ma ngồi ở trên xe ngựa, lấy tay vô mặt, nhìn xem bên ngoài giáng chiều, suy nghĩ ngàn vạn. Nàng nhớ tới chính mình quê quán vui thích thành, mình bị ma tướng chọn chúng về sau, trở thành vật phẩm, bị xem như lễ vật đưa đến thế giới loài người. Hiện tại, nàng có vẻ như có thể trở về nhà nhìn xem rồi. Nàng nhìn về phía ngay tại hạ trại hai con gỗ lìn, một cái đã là đại gỗ lìn, bị nàng ném ăn thịt ma thú lớn lên, phi thường cường trắng, thân cao 1.9m, cả một cái khối cơ bắp. Một cái khác gỗ lìn con non đi theo đại anh hùng, cầm công cụ hỗ trợ hạ trại. Hai cái này là nàng sinh con, trong bụng còn có cái thứ ba. Không biết vì cái gì, khoảng cách quê quán càng gần, nàng liền càng không có cảm giác an toàn. Có lẽ cùng nàng bi thảm tuổi thơ có quan hệ đi, mà con của nàng, cường tráng như tử, sẽ để cho hắn có cảm giác an toàn. "Gỗ võ, gỗ dũng, tới." Tóc hồng mị ma gọi một tiếng, hai cái gỗ lìn lập tức buông xuống công tác chạy đến cạnh xe ngựa. "Mẫu thân." Cao đại gỗ lìn phi thường phục tùng lên tiếng. Tóc hồng mị ma nói, "Con a, ta đói." "Được rồi mẫu thân, thịt nướng lập tức liền tốt." Gỗ võ lập tức chạy tới thịt nướng, nhỏ con gỗ dũng cũng muốn chạy tới thịt nướng, tóc hồng mị ma gọi hắn lại. "Con a, mụ mụ sợ hãi." Gỗ dũng vẫn chỉ là con non, có chút ngơ ngác. "Mụ mụ sợ cái gì?" "Mụ mụ sợ rất nhiều thứ, ngươi sẽ làm thế nào?" Gộp Dũng gầm ngón tay. "Giết giết giết." Tóc hồng mị ma hài lòng đuốt đuốt Gộp Dũng máy bay đầu. "Hảo hài tử, ngươi phải ăn nhiều, nhiều rèn luyện, ngươi muốn giải cùng ngươi ca mạnh như nhau trắng, dạng này mới có thể bảo vệ tốt mụ mụ nha." Gộp Dũng chảy nước bọt. "Ăn, ta thích ăn. Ăn ăn ăn. Tranh thủ thời gian ăn đi." Gỗ Lìn không biết khi nào thì đi tới, một cước đạp Gộp Dũng trên nông, Gộp Dũng nhanh như chớp hướng đống lửa chạy tới ăn ăn ăn. Gỗ Lìn leo lên xe ngựa, từ phía sau ôm tóc hồng mị ma mang thai bụng, dùng răng cắn cổ của nàng. Cái mũi xâm nhập tóc của nàng ngửi ngửi. "Ha ha, ta vừa mới nhìn qua, truy binh đi." Tóc hồng mị ma cầm bốc lên cái quả nho chính mình bắt đầu ăn. "Ân, ta còn tưởng rằng cuối cùng một khoảng cách chúng ta muốn bỏ mạng chạy ra xạ sổ quốc cảnh. Từ khi bọn hắn rời xa đi nạ tư, khoảng cách phương Bắc quốc cảnh tuyến càng ngày càng gần, trung quanh giám thị địch nhân của bọn hắn kỵ binh liền càng ngày càng nhiều. Truy cứu nguyên nhân là bởi vì gỗ lìn từ bỏ tiến về rẽ xa mòn vương quốc, ngược lại tiến về đô nổ vạn vương quốc. Gỗ lìn cảm nhận được nguy hiểm, cùng tóc hồng mị ma thương lượng, song phương suy nghĩ ra xạ sổ vương quốc cao tầng ý đồ. Nếu như tiến về rẽ xà mòn vương quốc, bọn hắn xác suất rất lớn bị giết. Đến lúc đó liên minh có thể sẽ hướng rẽ xà mòn vương quốc khai chiến, xà sổ vương quốc áp lực liền nhỏ. Kết quả bọn hắn từ bỏ tiến về rẽ xà mòn vương quốc, cái này liền để xà sổ vương quốc cao tầng ngồi không yên. Bọn hắn phái ra kỵ binh đi theo sứ đoàn đội ngũ, tựa hồ muốn chặn giết, sau đó giá họa cho quốc gia khác. Sứ đoàn đội ngũ khoảng cách biên cảnh càng gần, đi theo ở sau lưng kỵ binh thì càng nhiều. Gỗ Lìn phát giác được đối phương tựa hồ sắp kìm nén không được động thủ. Bất quá hắn đầu óc chuyển nhanh, cũng quan côn. Hắn trực tiếp đơn kỵ chạy đến xạ sổ vương quốc kỵ binh đội ngũ đằng trước, tìm tới kỵ binh tướng lĩnh nói: "Chúng ta sứ đoàn đội ngũ một sáng một tối, ám đội đã tiến vào đồ nổ vạn, thông báo đồ nổ vạn vương quốc phái người nên đón. Nếu như chúng ta không có tiến vào đồ nổ vạn vương quốc, ám đội sẽ đem tin tức chuyển về liên minh sẽ theo bộ dù bắt đầu đổ thành, một mực giết tới đi nạ tư." Có chút phô trương thanh thế ý vị uy hiếp về sau, xạ sổ vương quốc kỵ binh liền tán, chỉ để lại mấy chục cưỡi giám thị bọn hắn xuất cảnh. Không có uy hiếp tính mạng, Gỗ Lìn rất vui vẻ, ôm phấn pháp mị ma một hồi lâu anh em, thẳng đến ngoài xe ngựa chuyển đến gồm võ thanh âm. "Mẫu thân, đồ ăn tốt." Phấn pháp mị ma đẩy ra Gỗ Lìn, xoa xoa mặt mũi tràn đầy nước bọt, theo cửa xe ngựa miệng tiếp nhận đựng đầy mâm thịt nướng. Gỗ Lìn xem xét thịt nướng chỉ có một người phân lượng, hướng Gộp Võ mắng: "Ngoan con, lao tử cái kia phần đâu?" Gộp Võ nhếch miệng, tóc hồng mị ma nói: "Đi cho ngươi sinh vật cha cũng cầm một phần." Gộp Võ lúc này mới đi đóng lửa cầm một phần thịt nướng tới. Gỗ Lìn có chút hiếu kỳ hỏi: "Ngươi là làm sao để hắn đối với ngươi nói gì nghe nấy?" Chúng ta gỗ lìn bình thường sẽ chỉ đối với cường giả thực tình phục tùng, nhưng ta nhìn hắn đối với ngươi đã đạt tới nói gì nghe nấy cảnh giới. Phấn pháp mị ma một bên ăn thịt nướng, một bên cười tủm tỉm nhìn chằm chằm gỗ lìn. Muốn biết? Gỗ lìn gật đầu. Phấn pháp mị ma yêu nhã lắm điều trên ngón tay dầu trơn, sau đó ngồi ở trong ngực gỗ lìn. Bởi vì yêu gỗ lìn bạch nhãn kèm chút lật đến câu tự bên trong, mặt mũi tràn đầy không tin. Tóc hồng mị ma dùng mảnh khảnh ngón tay bốc lên gỗ lìn cái cằm, cười tủm tỉm nói, cộng thêm quyền uy rời đi. Gỗ lìn sững sờ. Có ý tứ gì? Ha ha. Đầu tiên, ngươi là trong đội ngũ mạnh nhất, tất cả mọi người nghe ngươi, ngươi là quyền uy. Gỗ lìn gật đầu, xác thực, lực lượng cơ thể trừ cự ma hắn mạnh nhất, địa vị xã hội hắn thì là cao nhất. Phấn pháp mị ma tiếp tục nói, viếng thăm đoàn tất cả thành viên tất cả nghe theo ngươi, con trai ngoan của ta cũng giống vậy. Vậy ta muốn để hắn nghe ta nên làm như thế nào? Gỗ lìn không quá xác định nói, quyền uy rời đi sao? Ha ha. Tóc hồng mị ma ôm lấy gỗ lìn cổ. Ta nói cho con của ta là thê tử của ngươi, ngươi là trượng phu của ta, chúng ta là người một nhà, chúng ta là một thể. Ta dùng tình cảm làm mối quan hệ, đem ta hướng trên người ngươi khóa lại, đem ta hướng quyền uy bên trên khóa lại, sau đó tại thông qua tình cảm mối quan hệ, vòng qua ngươi cái này quyền uy chủ thể, thực hành quyền uy của ngươi, hắn liền sẽ giống tôn trọng ngươi tôn trọng ta. Gỗ lìn lúc đầu bắt lấy phấn pháp mị ma cánh rơi bừa bỡn, nghe đến đó, hắn dừng lại, sau đó bắt đầu suy nghĩ. Hắn đột nhiên đẩy ra phấn pháp mị ma, cầm lấy bút bắt đầu ghi chép. Ngươi làm gì? Phấn pháp mị ma hỏi. Gỗ lìn mở ra bản bút ký, xoát 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 ghi chép. Nếu như ngươi thật thành công, kia liền chứng minh, gỗ lìn xã hội có thể thông qua tình cảm mối quan hệ, đặt thành phức tạp quan hệ hợp tác. Phấn pháp mị ma cười nói, ta chỉ là muốn để các con trai nghe lời của ta. Gỗ lìn nói rất chân thành, ngươi thông qua phương thức nào đó thực hành quyền uy của ta, để gồm võ đối với ngươi cũng bảo trì đối với ta mới có tôn kính. Nếu như loại hình thức này có thể mở rộng mở, liên minh xã hội quan hệ hợp tác sẽ tiến vào một bước dài. Gỗ lìn dùng bút lông chim điểm một cái tóc hồng mị ma. Nếu như ta có thể để cho thủ hạ quan viên giống tôn kính lão đại tôn kính ta, công tác hiệu suất liền sẽ tăng nhiều. Phấn pháp mị ma nghĩ nghĩ Lý Tần Vũ bộ dáng, nhẹ gật đầu. Xác thực, vị kia đại thủ lĩnh mệnh lệnh không ai dám ngỗ nghịch đâu, đều là 100 chấp hành, nhưng nếu như là thôn nhỏ dài mệnh lệnh chỉ sợ cũng không có loại hiệu quả này. Nhưng là ngươi có hay không nghĩ tới, có gỗ lìn sẽ lợi dụng loại này quyền uy rời đi làm chuyện xấu. Thì như tạo phản. Gỗ lìn cười lắc đầu. Ngươi vẫn là không hiểu chúng ta gỗ lìn, ngươi từ quyền uy chủ thể rời đi tới quyền uy, cũng chỉ là cáo mượn oai hùng thôi. Nếu như quyền uy chủ thể chết, hoặc là ngươi dùng quyền uy chủ thể quyền uy đối phó quyền uy chủ thể, quyền uy liền sẽ mất đi hiệu lực. Không tin ngươi để gộp võ đến đánh ta thử một chút, ngươi nhìn hắn có dám hay không đánh. Phấn pháp mị ma cảm giác rất thú vị, liền đem gộp võ kêu đến, chỉ vào gỗ lìn nói, nhi tử, cho ngươi sinh vật cha một quyền. Gộp võ một mặt một bước, nhìn một chút phấn pháp mị ma, lại nhìn một chút gỗ lìn, đứng tại chỗ không dám động, ngơ ngác, giống như đại não tính toán xảy ra vấn đề. Gỗ lìn rút ra đầu đồng dây lưng, gộp võ giật nảy mình, trực tiếp chạy. Gỗ lìn cười ha ha, ha ha ha. Nhìn thấy nét mặt của hắn không, loại kia kinh ngạc, đây chính là gỗ lìn, mặc kệ thủ đoạn gì mưu kế, kẻ yếu chính là sẽ phục tùng cường giả. Phấn pháp mị ma miễn cưỡng cười cười, nàng loại kia cảm giác không an toàn tăng thêm. Ngày thứ hai, viếng thăm đoàn đi tới xạ sổ vương quốc cùng đổ nổ vạn vương quốc biên cảnh, đổ nổ vạn vương quốc tiếp đãi đội ngũ sớm đã ở đây chuẩn bị. Chương 249, viếng thăm đổ nổ vạn vương quốc 2 chương 249, viếng thăm đổ nổ vạn vương quốc 2 xạ sổ vương quốc cùng đổ nổ vạn vương quốc biên cảnh là cái trấn nhỏ này nguyên lai thuộc về xạ sổ, bị đổ nổ vạn binh đoàn đem chiến tuyến đẩy đến nơi này. Trấn nhỏ từ giữa đó chặt một đao, phía nam thuộc về xạ sổ vương quốc, phương bắc thuộc về đổ nổ vạn. Lúc này phương bắc trấn nhỏ đứng đại lượng binh sĩ, bọn hắn giáp trụ xuống quần áo là màu đỏ, tung bay cờ xí cũng có đại lượng màu đỏ nguyên tố, màu đỏ là đồ nổ vạn vương quốc quốc sắc. Sứ đoàn đội ngũ thoát ly xạ sổ vương quốc về sau, tiến vào đồ nổ vạn vương quốc, đồ nổ vạn vương quốc nhân viên tiếp đãi tiến lên đón. Một cái oai hùng áo bào đỏ tướng quân đi tới gỗ lìn trước mặt, một quyền nện tại ngực đi cái đấm ngực lễ. Đồ nổ vạn vương quốc huyết kỷ quân đoàn trưởng An Xỉn. Đồ gồng, đại biểu đồ nổ vạn vương hướng sinh vật có trí khôn liên minh nước đại sứ gửi lời chào. Phanh phanh phanh. Phía sau hắn áo bào đỏ những quân nhân đều lấy tay đấm ngực. Hướng gỗ lìn biểu đạt kính ý, gỗ lìn tranh thủ thời gian xuống nệm, nghiêm hướng trước mặt những quân nhân cúi chào. Đám người này mang đến cho hắn một cảm giác rất không giống, hắn theo trên thân những người này cảm nhận được trưởng trị quân trên thân tố chất, là chủng loại với quốc gia nghề nghiệp quân đội cảm giác, đây là hắn theo xạ sổ vương quốc quân đội không cảm giác được cảm giác. Xạ sổ vương quốc liền xem như vương đô cầm quân, cũng chỉ là chế độ phong kiến xuống vương gia quân đội riêng thôi, cùng quốc gia quân đội có bản chất khác nhau. Lộ trình sau đó An Xỉn quân đoàn trưởng tự mình hộ vệ, hắn sẽ dẫn đầu viếng thăm đoàn mãi cho đến đổ nổ vạn vương quốc vương đô. Gỗ lìn cùng An Xỉn quân đoàn trưởng trải qua mấy ngày thăm dò, phát hiện đối phương đều là quân nhân chuyên nghiệp, mà lại liên minh tướng quân địa vị cùng đổ nổ vạn vương quốc quân đoàn trưởng không sai biệt lắm, song phương cũng liền trò chuyện mở. Một lần nào đó hạ trại lúc, gỗ lìn hướng An Xỉn hỏi, ta chú ý tới các ngươi quân nhân khí chất rất không giống, bọn hắn là quốc gia vũ trang. An Xỉn một chút liền nghe hiểu ý tứ trong lời của hắn, bởi vì quốc gia của bọn hắn đem tư nhân vũ trang thống hợp thành quốc gia vũ trang cũng liền 30 năm sau sự tình. Chỉ là hắn hơi kinh ngạc, cái này ma vật quốc gia tướng quân thật là nhạy cảm, liếc mắt liền nhìn ra quân đội riêng cùng quốc gia quân đội khác nhau. Hắn nói, nước ta trải qua một loạt nội bộ đấu tranh, thực hành tước vị cải cách, mới thành công đem quý tộc tư binh thu làm quốc gia quân đội. Nương theo An Xỉn kể ra, gỗ lìn đại khái hiểu rõ đổ nổ vạn vương quốc 30 đến 50 năm trước lịch sử. Tổng kết đến nói chính là dị thế giới phiên bản trung ương tập quyền cải cách, đổ nổ vạn vương quốc quốc vương người nắm giữ quốc gia hết thảy, hắn đều có thể xưng đế. Đối với còn tại thi hành chế độ phân đất phong hầu nhân loại Tam Quốc đến nói, đã hoàn thành trung ương tập quyền đồ nổ vạn vương quốc tiên tiến quá nhiều. Mà lại đồ nổ vạn vương quốc bởi vì đủ loại cơ duyên, đem pháp sư công hội đảng, pháp sư công hội tại đồ nổ vạn vương quốc không có tháp ma pháp, không có học viện pháp thuật. Đồ nổ vạn vương quốc chính mình bồi dưỡng pháp sư, đương nhiên, số lượng rất ít, mà lại pháp sư chất lượng rất kém cỏi, nhưng tốt xấu là chính mình pháp sư vũ trang. An xin còn nói bọn hắn theo tinh linh đế quốc mời pháp sư đến dạy học, miễn cưỡng có thể cùng ma pháp công hội pháp sư tiến hành đối kháng. Đồ nổ vạn vương quốc còn truy bạo mạo hiểm giả công hội, ngươi tại một cái trung ương tập quyền chủ quyền quốc gia mạo hiểm mẹ nó đâu, mạo hiểm giả công hội toàn bộ thủ tiêu. Đồ nổ vạn vương quốc có chính mình dân binh hệ thống, gặp được trong rừng rậm ma vật chính mình có thể xử lý. Đồ nổ vạn vương quốc cũng không có giáo hội cả tay, sớm tại mấy trăm năm trước, đồ nổ vạn vương quốc chính mình liền đem chiến tranh thần miếu đẩy. Đồ nổ vạn tiên vương nhóm sớm tại mấy trăm năm trước, liền có thế gian sự vật thần mình không nên quá yếu nhiều nhận biết, mà chiến tranh chi thần mỗi ngày ngay tại đồ nổ vạn vương quốc trong đầu tất tất chiến tranh, ý đồ ảnh hưởng đồ nổ vạn triều chính. Thế là đồ nổ vạn vương quốc vương gia cùng chiến tranh chi thần triển khai mấy trăm năm đấu tranh, tại đời trước đồ nổ vạn quốc vương triệt để thoát khỏi chiến tranh chi thần khống chế. Lý trí là đối kháng thần minh ảnh hưởng vũ khí, không nhìn là đối với thần minh nhục nhã lớn nhất. An xin ở trước mặt gỗ lìn như thế tổng kết nói. Lần này gỗ lìn sứ đoàn không có đến đồ nổ vạn đô, mà là tại một cái biên cảnh trọng trấn tìm tới đồ nổ vạn quốc vương. Đây là một vị lập tức quốc vương, thích mang binh thân trình, mấy tháng trước hắn tự mình mang binh đánh tới nơi này, sau đó bởi vì bệnh gặp ở chỗ này ngủ lại. Về sau xả sổ vương quốc sinh mệnh nữ thần giáo đưa tới thánh thủy, tạm thời chưa khỏi hắn bệnh gặp. Sinh mệnh nữ thần giáo sứ giả đề nghị tạm thời lưu binh, đồ nổ vạn quốc vương lúc đầu nghĩ cười một tiếng chi, đồ nổ vạn người tuyệt sẽ không bị siêu phàm sự vật quá yêu nhiều phán đoán. Nhưng cân nhắc đến hậu cần vấn đề, đồ nổ vạn quốc vương còn là lựa chọn tạm thời lưu binh. Hắn muốn nhìn một chút phương Nam đột nhiên quật khởi ma vật chính quyền có thể hay không cho xạ sổ vương quốc trầm thống một kích, đến lúc đó một Nam một Bắc giáp công xạ sổ vương quốc, đại sự có thể thành. Đồ nổ vạn vương quốc quốc vương có cái to lớn bụng phát tướng, bắp thịt toàn thân cùng mỡ hàm lượng cũng rất cao, đây cũng là hắn bệnh gặp một trong những nguyên nhân, thể trọng quá lớn, thận xử lý không được quá nhiều liệu toan. Vị quân chủ này thường xuyên bị bệnh gặp bối rối, nhưng là sinh mệnh nữ thần dạy cho hắn trị liệu bệnh gặp thánh thủy bị hắn trộn nước đút cho các thứ mình, đồ nổ vạn người vĩnh viễn sẽ không bị phản tự nhiên sự vật thao tác quyết sách, tạm thời ngưng chiến hoàn toàn là lý trí lợi ích suy tính. Một cái cỡ nhỏ trong phòng họp, đại môn mở ra, gỗ lìn đi vào, mấy chục cái người mặc áo bào đỏ tướng quân toàn thể đứng dậy, ánh mắt nóng rực nhìn xem hắn. Gỗ lìn cảm giác tầm mắt của bọn hắn rất thân thiết, quân nhân ánh mắt. Gỗ lìn hướng bọn họ một cúi chào. Sinh vật có trí khôn liên minh nước đại sứ gỗ lìn, thủ liên minh đại thủ lĩnh chi mệnh, viếng thăm đồ nổ vạn vương quốc. Các tướng lĩnh đều đứng dậy đi đấm ngực lễ, cầm đầu đồ nổ vạn vương quốc đạo, sứ giả mời ngồi. Song phương bắt đầu thông lệ trò chuyện, thăm dò, bồi dưỡng song phương giao lưu ăn ý cái quy trình này tiếp tục hơn nửa giờ, chờ song phương đối với đối phương phương thức nói chuyện có chút ngọn nguồn về sau. Giao lưu tiến vào quỹ đạo. Gỗ Lìn mang tới một thanh bảo kiếm đưa cho Đồ Nổ Vạn Quốc Vương, thanh kiếm này thân kiếm là màu đỏ, Lý Tần Vũ đánh thanh kiếm này lúc hiểu rõ đến Đồ Nổ Vạn Vương quốc quốc sắc là màu đỏ, đánh kiếm lúc hướng kiếm phôi bên trong trộn lẫn vào đặc thù khoáng thạch, cái này khiến cả thanh bảo kiếm hiện ra hồng bảo thạch như màu sắc. Thế hệ này Đồ Nổ Vạn Quốc Vương gọi dịch lợi. Đồ Nổ Vạn, hắn nắm chặt bảo kiếm yêu thích không nỡ rời tay, lao lý ra bài tất nhiên thuộc tinh phẩm, không ai không thích tinh mỹ tác phẩm nghệ thuật. Dịch lợi quốc vương cảm khái qua đi, đối với bên cạnh một người tướng lánh liếc mắt ra hiệu, cái kia tướng lĩnh cầm ra một cái hộp giao cho Gỗ Lìn làm ra đáp lễ. Gỗ Lìn mở hộp ra xem xét, con ngươi chính là co rụt lại, trong hộp là một thanh tinh mỹ súng kiếp. Hắn vội vàng cầm lấy súng kiếp, mở ra chốt đánh kiểm tra kích phát trang bị, lại đem ngón tay cắm vào họng súng, có danh nòng súng. Hắn kinh ngạc nhìn về phía Dịch Lợi Quốc Vương, Dịch Lợi Quốc Vương cười nói, đây là nước ta mới nhất phòng chế hắc điện vũ khí, nghe nói hắc điện vũ khí là liên minh đại thủ lĩnh tác phẩm, đây thật là một trận vũ khí cách mạng, hắc điện vũ khí cải biến chiến tranh.